Chương 370, Tần Hương Nhi đề nghị chương 370, Tần Hương Nhi đề nghị kinh thành. Đại hoàng tử phủ đệ. Tại không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, Tần Hương Nhi trực tiếp tiến vào đại hoàng tử trong phủ. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng tử Khương Thiên Vận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tần Hương Nhi thân phận chân thật, hắn một mực cũng không biết. Ở trong mắt Khương Thiên Vận, Tần Hương Nhi chỉ là một tên bình thường son phấn thương nhân. Chỉ bất quá, Tần Hương Nhi vận khí rất tốt, cùng chính mình mẫu hậu kết nghĩa Kim Lan, trở thành tỷ muội. Lúc này, Khương Thiên Vận cũng minh bạch, chính mình nhìn lầm. Đối phương có thể tại không kinh động phủ đệ thủ vệ dưới tình huống, đường hoàng đi vào chính mình trong phủ. Đủ để chứng minh, đối phương tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tần Hương Nhi, cao mày nói, "Tần gì, ngươi vừa bạn nói, đều là thật." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi liếc nhìn quỳ ở một bên hai tên hạ nhân. Nhìn thấy Tần Hương Nhi động tác này, đại hoàng tử ánh mắt khẽ động, hạ lệnh, "Hai người các ngươi, đều lui xuống trước đi." Nghe đến đại hoàng tử mệnh lệnh, cái này hai tên hạ nhân đều cung kính nói, "Phải." Điện hạ. Rất nhanh, cái này hai tên hạ nhân lui ra ngoài. Lúc này, đại hoàng tử đem ánh mắt nhìn hướng Tần Hương Nhi, hỏi lần nữa, "Tần gì, hiện tại có thể nói à?" Đại hoàng tử tiếng nói vừa ra, Tần Hương Nhi nhẹ gật đầu, nói ngay vào điểm chính, "Nương nương xác thực bởi vì chết bệnh đời, điểm này điện hạ không cần chất vấn. Ta lần này trước đến, là muốn cho điện hạ để tỉnh một câu." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử chau mày, trầm giọng nói, "Tần gì, ngươi có lẽ trước đem thân phận chân thật của mình báo cho ta đi. Một vị son phấn thương nhân, là không thể nào tùy ý tiến vào phủ đệ của ta." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi vô tình cười một tiếng, nói cho điện hạ cũng không sao, ta chính là đại hạ thanh ý liễu vệ vệ bài. Nói đến đây, Tần Hương Nhi nói bổ sung, bất quá, rất nhanh ta liền muốn tháo xuống vệ bài chức vụ. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, đại hạ thần bí nhất chi kia thanh ý liễu vệ. Đại hoàng tử lắc đầu nói, ta không nghĩ tới, mẫu hậu thân cận nhất bạn tốt, đúng là thanh ý liễu vệ vệ bài. Mẫu hậu nàng chắc hẳn cũng không có đoán được đi. Tần Hương Nhi mười phần thông minh, nàng từ đại hoàng tử trong giọng nói nghe được một tia chất vấn. Nghĩ tới đây, Tần Hương Nhi bình tĩnh nói, điện hạ không cần hoài nghi ta. Ta tuy là thanh ý liễu vệ vệ bài, nhưng ta cùng mẫu hậu ngươi quan hệ lại không phải làm giả. Ta cùng mẫu hậu ngươi sớm đã quen biết mấy chục năm. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử lông mày nhíu lại, thần sắc hơi kinh ngạc. Sau đó, Tần Hương Nhi đem chính mình khi còn bé bị Liêu hoàng hậu cứu kinh lịch đều cùng đại hoàng tử giải thích một lần. Chốc lát sau, nghe xong Tần Hương Nhi giải thích, đại hoàng tử kinh ngạc nói, nguyên lai Tần Di ngài cùng mẫu hậu là lúc nhỏ liền quen biết tỉ muội. Lúc này đại hoàng tử đã hoàn toàn tín nhiệm Tần Hương Nhi. Nguyên nhân rất đơn giản, đại hoàng tử biết rõ chính mình đã thất thế, không có quá nhiều giá trị lợi dụng, lấy Tần Hương Nhi thân phận cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết đến lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử đứng dậy, cung kính đi một cái van bối chi lễ, chất nhi Khương Thiên Vận gặp qua Tần Di. Ngày trước chất nhi đối với ngài bất kính, còn mời Tần Di chớ trách. Lần này đại hoàng tử thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước đại hoàng tử mặc dù cũng xưng hô Tần Hương Nhi là Tần Di, nhưng đây chẳng qua là một cái cách gọi khác. Thời điểm đó đại hoàng tử chỉ là xem tại chính mình mẫu hậu mặt mũi mới xưng hô Tần Hương Nhi là Tần Di. Đại hoàng tử nội tâm nhưng căn bản không có đem Tần Hương Nhi chân chính coi là trưởng bối của mình. Lúc này thì lại khác, khi biết Tần Hương Nhi cùng chính mình mẫu hậu chân chính quan hệ phía sau, đại hoàng tử thái độ cũng phát sinh cải biến cực lớn. Nhìn thấy đại hoàng tử thái độ biến hóa, Tần Hương Nhi thần sắc có chút phức tạp. Nàng xem như là nhìn xem vị này chất nhi lớn lên, cái này vẫn là đối phương lần đầu chân chính đem chính mình trở thành trưởng bối đối đãi. Nghĩ tới đây, Tần Hương Nhi cũng không nhịn được cảm khái, người nào nói hoàng gia vô tình. Đại hoàng tử Khương Thiên Vận ngày bình thường sát thực đối với người nào đều rất đạm mạc, nên biết chính mình là Liễu hoàng hậu hồi nhỏ tỷ muội phía sau, đại hoàng tử thái độ liền tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cái này không phải là một loại có tình biểu hiện. Tần Hương Nhi nhìn thẳng đại hoàng tử, nói khẽ, điện hạ, mấy ngày nữa ta liền muốn đi biên cương, gia nhập trấn Bắc quân bên trong. Ta lần này trước đến là muốn nhắc nhở ngươi vài sự kiện. Câu nói này Tần Hương Nhi phía trước cũng đã nói, chỉ bất quá phía trước đại hoàng tử đồng thời lơ đễnh. Bây giờ biết Tần Hương Nhi cùng chính mình mẫu hậu quan hệ phía sau, đại hoàng tử đối Tần Hương Nhi câu nói này tự nhiên liền coi trọng. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Tần Di, ngài là trưởng bối, ngài dặn dò Thiên Vận nhất định nhớ kỹ. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, chuyện thứ nhất, điện hạ phải lập tức đem ngươi còn lại thế lực đều giao cho tứ hoàng tử. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử lập tức nhíu mày, Tần Di, ta biết ta đại thế đã mất, thứ không dám dâu dếm, ta cũng tại suy nghĩ đến tột cùng ta muốn giúp vị kia hoàng đệ cùng một chỗ đối phó tam đệ, nhưng tứ đệ hắn, đại hoàng tử lời nói còn chưa nói hết, nhưng Tần Hương Nhi đã hiểu hắn ý tứ. Mọi người đều biết đại hạ bảy vị hoàng tử bên trong tính đến đã bị ban cho cái chết thất hoàng tử, ở trong đó căn cơ yếu nhất chính là tứ hoàng tử. Bây giờ chính mình đề nghị đại hoàng tử nương nhờ vào tứ hoàng tử, cái này làm sao không để đại hoàng tử nghi hoặc. Nhìn thấy đại hoàng tử phản ứng, Tần Hương Nhi lắc đầu nói, điện hạ, ngươi không nên quên thân phận chân thật của ta. Ta chính là thanh ý liễu vệ bệ bài, ta biết được bí ẩn tuyệt đối phải vượt qua các ngươi kinh thành mọi người. Tứ hoàng tử điện hạ tuyệt không phải các ngươi nhìn thấy như vậy vô dụng. Bây giờ toàn bộ trong kinh thành có thể cùng tam hoàng tử so sánh hơn thua liền chỉ có tứ hoàng tử. Nói đến đây, Tần Hương Nhi nhìn thẳng đại hoàng tử, bình tĩnh nói, như điện hạ tin ta, liền đem còn lại thế lực đều giao cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, đại hoàng tử trong mắt lóe lên một tia kiên định, trầm giọng nói, "Tốt, bây giờ Liễu gia đã hủy diệt, mẫu hậu cũng không tại. Thần Di ngài chính là ta trên đời này duy nhất tín nhiệm trưởng bối. Ta nghe ngài, đem còn lại thế lực đều giao cho tứ đệ." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, Tần Hương Nhi tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai, ngươi muốn hướng các hoàng tử biểu lộ rõ ràng một cái thái độ." Đại hoàng tử khó hiểu nói, "Thái độ gì?" Tần Hương Nhi ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi đem lui ra đại khảo, toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử." Hắn đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử cao mày nói, "Thần Di, bây giờ đại khảo tại thế, chúng ta vì sao không trong bóng tối tương trợ tứ đệ, như thế còn có thể đánh tam đệ một trở tay không kịp. Dạng này trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ, tứ đệ chẳng phải bại lộ sao?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi mỉm cười nói, "Chúng ta chính là muốn để tứ hoàng tử đứng đến trên mặt nổi tới. Chỉ có dạng này, điện hạ ngươi mới sẽ an toàn hơn." Chương 371, đại hoàng tử bái phòng. Chương 371, đại hoàng tử bái phòng kinh thành. Đại hoàng tử phụ đệ. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử cũng kịp phản ứng, "Tần Di, ý của ngươi là?" Gặp đại hoàng tử đã minh bạch chính mình ý tứ, Tần Hương Nhi gật đầu nói, "Không sai, chúng ta muốn để ánh mắt mọi người từ trên người ngươi chuyển rời đến tứ hoàng tử trên thân. Cứ như vậy, tam hoàng tử đối thủ cũng đem biến thành tứ hoàng tử. Đến lúc đó, điện hạ ngươi tự nhiên có thể bình yên thoát thân." Nghe xong Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử trùng điệp gật đầu, "Tốt, ta tất cả đều nghe Tần Di ngài." Tần Hương Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Đến mức cái này chuyện thứ ba." Nói đến đây, Tần Hương Nhi nhìn chăm chú lên đại hoàng tử, bình tĩnh nói, "Ta hy vọng đại hoàng tử ngươi không muốn lại đi truy tra nương nương sự tình." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử chau mày, trầm giọng nói, "Tần Di, ngài nói thật với ta, mẫu hậu nàng đến tuột cùng là như thế nào chết?" Nói đến đây, đại hoàng tử lắc đầu, trầm giọng nói, "Nói thật, ta căn bản cũng không tin trong cung bộ kia thuyết pháp. Mẫu hậu ngày bình thường thân thể rất tốt, không có khả năng đột nhiên chết bệnh." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi trầm mặc rất lâu. Gặp Tần Hương Nhi không nói lời nào, đại hoàng tử không nói không rằng, chỉ là ở một bên yên lặng chờ đợi. Qua rất lâu, Tần Hương Nhi khẽ miệng nổi lên một cái nụ cười khổ sở, khẽ thở dài, "Nương nương nàng là chính mình uống thuốc độc tự sát." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử thần sắc bỗng nhiên biến đổi, "Cái gì? Mẫu hậu nàng vì sao phải làm như vậy?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi lắc đầu nói, "Liêu gia hủy diệt, Liêu Thanh Sơn cuối cùng bị Bắc Man đế quốc người cứu. Từ một khắc kia trở đi, Từ Châu Liêu gia tối thông Bắc Man một chuyện, liền triệt để ngồi vững. Nương nương thân là Liêu gia người, tự nhiên trong lòng ngày nấy. Điện hạ, ngươi cũng biết nương nương tính tình. Lấy nương nương tính cách, vì tự chứng nhận trong sạch, nàng đành phải lựa chọn uống thuốc độc tự sát." Tần Hương Nhi vẫn là giữ lại một chút chân tướng. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này đáp án càng có thể để cho đại hoàng tử tiếp thu. Nghe xong Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử lẩm bẩm nói, "Mẫu hậu a mẫu hậu, ngài làm sao như vậy xúc động? Ngài bất quá là xuất thân từ Liễu gia mà thôi. Bọn họ Liễu gia sai lầm, lại như thế nào có thể để cho ngài đến gánh chịu?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi lắc đầu nói, "Nương nương là Liễu gia dòng chính, không có người sẽ tin tưởng nương nương cùng Liễu gia không có quan hệ. Vì không để hoàng tộc danh dự bị hao tổn, nương nương cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát." Đại hoàng tử lẩm bẩm nói, "Hoàng tộc, ta chỉ hận ta vì sao sinh ra ở hoàng tộc. Sinh tại hoàng gia lại có ý gì? Liên chính mình mẫu hậu qua đời, ta cũng không thể đi gặp nàng một lần cuối." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tần Hương Nhi trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Qua rất lâu, đại hoàng tử bình phục lại cảm xúc, nhìn hướng Tần Hương Nhi, trầm giọng nói, "Tần Di, ngài yên tâm, ngài bàn giao cái này ba chuyện, chất nhi toàn bộ đều sẽ làm theo." Ngày sau, không đợi đại hoàng tử nói xong, Tần Hương Nhi liền lắc đầu nói, "Nương nương nguyện vọng chính là để điện hạ ngài không lo địa qua hết nửa đời sau. Về sau sự tình đều không cần điện hạ ngươi đi quan tâm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi muốn thay nương nương cùng chúng ta sống thật tốt đi xuống." Tần Hương Nhi nói xong, cáo từ nói, "Điện hạ, thời gian không còn sớm, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền cáo từ trước." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, đại hoàng tử không người nói, "Chất nhi cùng tiễn Tần Di." Tần Hương Nhi nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Sau đó, Tần Hương Nhi cấp tốc quay người, rời đi đại hoàng tử phủ đệ. Nhìn qua Tần Hương Nhi rời đi phương hướng, đại hoàng tử rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, đại hoàng tử hướng ra ngoài hạ lệnh, "Người tới, chuẩn bị tiệu, ta muốn đi tứ đệ quý phủ." Kinh thành, tứ hoàng tử ngoài phủ đệ, một chiếc lộc lẫy xe ngựa chậm rãi dừng lại. Đại hoàng tử Khương Thiên Vận từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống. Tứ hoàng tử ngoài phủ đệ đứng hai tên thị vệ, nhìn thấy đại hoàng tử, hai tên thị vệ đều có chút choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua đại hoàng tử, nhưng bọn hắn đều gặp nhà mình tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Hai người đã nhận ra đại hoàng tử trên thân áo mãng bảo cùng nhà mình tứ hoàng tử giống nhau như lúc. Hai người nháy mắt kịp phản ứng, người tới là một vị hoàng tử. Hai người lẫn nhau cấp tốc tiến lên hành lễ, bái kiến điện hạ. Tứ hoàng tử quý phủ liền chưa có tới cái khác hoàng tử, cái này hai tên thị vệ tự nhiên cũng không quen biết đại hoàng tử. Gặp hai người không biết mình, đại hoàng tử khẽ mỉm cười. Lúc này, đại hoàng tử sau lưng một tên thuộc hạ tiến lên một bước, đối hai tên thị vệ nói, "Đứng ở trước mặt các ngươi là đương kim đại hoàng tử điện hạ. Các ngươi nhanh thông báo cho tứ hoàng tử điện hạ, đại điện hạ có chuyện quan trọng cùng tứ hoàng tử điện hạ bàn bạc. Nghe đến đại hoàng tử thuộc hạ lời nói, hai tên thị vệ liếc nhau. Sau đó, một người trong đó cung kính nói, "Phải, mời điện hạ chờ một lát." Tên này thị vệ nói xong, cấp tốc quay người tiến vào trong phủ. Nhìn xem tên này thị vệ bóng lưng rời đi, đại hoàng tử trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Từng có lúc, hắn cũng cùng mặt khác các hoàng tử một dạng, xem tòa này tứ hoàng tử phủ đệ mỉm cười lời nói. Bây giờ, hắn lại muốn đích thân đến nhà, gặp chính mình vị này tứ đệ. Ở trong đó cảm xúc, chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm. Sau một lúc lâu, một đạo giọng ôn hòa vang lên, "Đại ca, thật đúng là người đến." Nghe đến đạo thanh âm này, đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ hoàng tử Khương Vân Hoa đang từ trong phủ nên ra. Nhìn thấy Khương Vân Hoa, đại hoàng tử thần sắc phức tạp nói, "Tứ đệ, ta chuyến này tới là..." Không đợi đại hoàng tử nói xong, Khương Vân Hoa khoát tay chặn lại, mỉm cười nói, "Đại ca, có chuyện gì, chúng ta đi vào lại nói." Nói đến đây, Khương Vân Hoa dùng ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, thấp giọng nói, "Bên ngoài nhiều người phức tạp, đại ca mời theo ta vào phủ một lần." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn lúc này đã minh bạch, xem ra chính mình vị này tứ đệ, xác thực vẫn luôn tại dấu rốt. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt." Rất nhanh, đại hoàng tử đi theo tại tứ hoàng tử sau lưng, chậm rãi đi vào trong phủ. Tứ hoàng tử ngoài phủ, mấy thân ảnh chính nhìn chăm chú lên một màn này. Nhìn thấy đại hoàng tử đi theo Khương Vân Hoa đi vào trong phủ, cái này mấy thân ảnh đồng thời nhìn hướng người cầm đầu. Người cầm đầu trầm giọng nói, "Đại hoàng tử đột nhiên thăm hỏi tứ hoàng tử, nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Đi, chúng ta nhanh đi về bẩm báo tam điện hạ." Tứ hoàng tử trong phủ, Khương Vân Hoa đang cùng đại hoàng tử sóng vai hành động. Đột nhiên, Khương Vân Hoa quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài phủ. Nhìn thấy Khương Vân Hoa động tác, đại hoàng tử nhíu mày nói, "Tứ đệ, làm sao vậy?" Đối mặt đại hoàng tử hỏi thăm, Khương Vân Hoa nhìn chăm chú lên ngoài phủ, lắc đầu nói, "Không có gì. Ngoài phủ những cái kia chuột nhỏ, cuối cùng rời đi." Đại hoàng tử tự nhiên cũng không phải người ngu. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử cao mày nói, "Là lao tam người, hắn làm sao sẽ chú ý tới ngươi?" Tại một đám hoàng tử bên trong, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa là tầm thường nhất. Đại hoàng tử không hiểu, vì sao tam hoàng tử Khương Hoài An sẽ đem ánh mắt thả trên thân Khương Vân Hoa. Đối mặt đại hoàng tử vấn đề, Khương Vân Hoa lắc đầu cười một tiếng, "Bởi vì đại ca ngươi đã là hôm nay đến chơi vị thứ hai khách nhân." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử lông mày nhíu lại, "Ồ, không biết cái này vị khách nhân thứ nhất là ai?" Đại hoàng tử tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm của trung niên nữ tử vang lên, "Đại điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Chương 372, đại hoàng tử nhân tài chương 372, đại hoàng tử nhân tài kinh thành. Tứ hoàng tử phụ đệ, Huyền Âm Các Tam trưởng lão, một mặt mỉm cười nhìn về phía đại hoàng tử. Nhìn thấy Huyền Âm Các Tam trưởng lão, đại hoàng tử kinh ngạc nói, "Tam trưởng lão, ngươi khi nào đến kinh thành? Ngươi đây là?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Tam trưởng lão mỉm cười nói, "Ta đang định tiến về đại điện hạ ngài phụ đệ, hướng ngài thông báo việc này. Chúng ta Huyền Âm Các đã quyết định toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử điện hạ." Nói đến đây, Tam trưởng lão mỉm cười nói, "Ta không nghĩ tới, đại điện hạ lại cũng sẽ đến thăm hỏi tứ điện hạ." Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, đại hoàng tử thần sắc phức tạp nhìn hướng Khương Vân Hoa, "Tứ đệ, ngươi đến tuột cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, "Đại ca cứ việc rửa mắt mà đợi. Tóm lại, ta sẽ không để các ngươi thất vọng." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử thần sắc khẽ giật mình, "Tứ đệ, ngươi đã biết ta đến mục đích." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, một bên Huyền Âm Các Tam trưởng lão mỉm cười nói, "Vừa vặn tứ điện hạ còn tại cùng ta trò chuyện đây. Hắn nói đại điện hạ ngài hai ngày này chắc chắn sẽ đến nhà thăm hỏi. Ta không nghĩ tới, tứ điện hạ đoán được lại như vậy chuẩn." Nghe đến đó, đại hoàng tử cũng không do dự nữa, nhìn hướng Khương Vân Hoa, nói ngay vào điểm chính, "Tứ đệ, tất nhiên ngươi đều đã đoán được, ta cũng không nói nhảm thêm nữa. Ta tính toán cầm trong tay còn lại lực lượng, đều dùng để ủng hộ ngươi." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa cúi người hành lễ nói, "Đại ca chính là huynh trưởng, tại thời khắc mấu chốt này, lại tương trợ với ta, xin nhận Vân Hoa cúi đầu." Đại hoàng tử lắc đầu, cười khổ nói, "Tứ đệ, ngươi cũng không cần cho trên mặt ta giáp vàng. Ta là cùng đường mặt lộ, cái này mới đến nương nhờ vào ngươi." Nói đến đây, đại hoàng tử ngữ khí hòa hoãn nói, "Bất quá, đại ca vẫn là vô cùng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi là đại ca lưu lại mặt mũi." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu nói, "Cũng không phải. Đại ca, ta bây giờ tôn sùng không có hoàn toàn chiến thắng tam ca nắm chắc. Đại ca lúc này trợ giúp, đối ta mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hôm nay tam trưởng lão cùng đại ca ngươi bọn họ đến, lại vì ta tăng thêm rất nhiều sức mạnh." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam trưởng lão cùng đại hoàng tử liếc nhau. Cả hai đều từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy vẻ hài lòng. Cứ việc, Huyền Âm Các cùng đại hoàng tử đều là lâm thời thay đổi lập trường, nhưng Khương Vân Hoa cũng không có để cả hai cảm thấy xấu hổ. Tại trong ngôn ngữ, Khương Vân Hoa cho đủ cả hai tôn trọng. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa tuyệt không phải một cái không hiểu nhân tình phế vật hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn hướng Khương Vân Hoa, trầm giọng nói, "Vân Hoa, bây giờ Liễu gia mặc dù đã hủy diệt, ta không có thế lực lớn hỗ trợ, nhưng trên tay của ta còn có một chút con bài chưa lật. Nghĩ đến, có lẽ có thể đối ngươi đưa đến một chút trợ giúp." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, trước lúc này, đại hoàng tử thế nhưng là có thể cùng tam hoàng tử so sánh hơn thua đối thủ. Bây giờ mặc dù chịu Liễu gia ảnh hưởng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại hoàng tử trong tay, khẳng định vẫn là có một chút con bài chưa lật. Khương Vân Hoa nhẹ gật đầu, đại ca người ủng hộ đông đảo, điểm này ta cũng hơi có nghe thấy. Đại hoàng tử thần sắc nghiêm một chút nói, đại khảo bên trong, thi văn một quan, ta có ba vị hưởng dự một châu đại văn hào hỗ trợ. Thi võ một quan, ta có tiên thiên trên bảng lãnh vô tình hỗ trợ. Đến mức tổng hợp thi ta liền không giúp đỡ được cái gì. Đại khảo bên trong tổng hợp thi cùng các đại thế lực cùng nhân tiên có quan hệ. Bây giờ đại hoàng tử, phía sau đã không có bất kỳ cái gì thế lực lớn ủng hộ. Đến mức nhân tiên, đại hoàng tử càng không khả năng nhận biết cái gì nhân tiên. Đương nhiên, Liêu gia Liêu Thanh Sơn ngoại trừ. Chỉ bất quá, bây giờ Liêu Thanh Sơn đã bị Bắc Man đế quốc cứu đi. Cho dù Liêu Thanh Sơn lại hiện thân nữa, đại hoàng tử cũng là không dám cùng chính mình vị này ngoại công tiếp xúc. Dù sao, từ châu Liêu gia đã ngồi vững cùng Bắc Man cấu kết đầu này tội danh. Liêu Thanh Sơn đã đứng ở đại hạ mặt đối lập. Đại hoàng tử thân là hoàng tử, tự nhiên sẽ không đi liên lạc Liêu Thanh Sơn. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói, tiên tiên bảng xếp hạng thứ hai, danh xưng vô tình đào lãnh vô tình. Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, đại hoàng tử gật đầu nói, không sai, chính là hắn. 10 năm trước, lãnh vô tình giết lúc đó hình bộ thượng thư một nhà. Về sau, ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn, đem từ thiên lao bên trong cứu ra. Bây giờ, lãnh vô tình liền tại phủ của ta. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa hơi nhíu mày, cái này lãnh vô tình tàn nhẫn như vậy, lại giết lúc đó hình bộ thượng thư một nhà. Đại ca ngươi vì sao còn muốn cứu người này? Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử lắc đầu nói, lãnh vô tình có một tên bạn tốt, vừa lúc là ta quý phủ muốn khách. Lãnh vô tình bị bắt phía sau, hắn vị này bạn tốt, nói cho ta biết, liên quan tới lãnh vô tình cùng vị kia hình bộ thượng thư một nhà ân oán. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa mắt lộ ra vẻ tò mò. Đại hoàng tử tiếp tục nói, lãnh vô tình nguyên danh kêu lãnh vũ khánh, xuất thân từ trên giang hồ một cái tiểu gia tộc. Lãnh vũ khánh sau khi thành niên, gia tộc liền vì an bài một vị môn đăng hộ đối nữ tử. Nhưng ai biết, vị nữ tử kia lại bị đi qua hình bộ thượng thư chi tử coi trọng. Về sau, vị này thượng thư công tử cưỡng chiếm lãnh vũ khánh vị hôn thê. Lãnh vũ khánh là người trong giang hồ, gặp phải loại này sự tình, làm sao có thể nhịn được? Cùng ngày, lãnh vũ khánh liền tìm tới vị này thượng thư công tử. Chỉ bất quá, lúc ấy vị kia thượng thư công tử bên cạnh còn có 2 tên tiên thiên cao thủ. Lúc đó lãnh vũ khánh vừa mới tròn 16 tuổi, còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, tự nhiên không phải đối phương đối thủ. Vị kia thượng thư công tử phái người đem lãnh vũ khánh đánh một trận thật đau. Lãnh vũ khánh rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn hướng quan phủ báo án. Rất nhanh, sự tình liền bị kinh thành vị kia hình bộ thượng thư biết. Vì mau chóng che giấu việc này, vị kia hình bộ thượng thư liền phái người đem lãnh vũ khánh cùng hắn vị kia vị hôn thê gia tộc toàn bộ đều diệt khẩu. 2 cái gia tộc trên 100 đầu nhân mạng cứ như vậy không có. Nói đến đây, đại hoàng tử lắc đầu nói, nhắc tới đây cũng là lãnh vũ khánh mệnh. Lúc chuyện xảy ra, hắn vừa vặn ra ngoài tiến về kinh thành. Hắn tính toán đi kinh thành tiếp tục cáo trạng thượng thư đại nhân một nhà. Về sau, ở kinh thành lãnh vũ khánh nghe nói việc này, cả người đều kém chút điên đi qua. Từ đây về sau, lãnh vũ khánh đem chính mình danh tự đổi thành lãnh vô tình. Đến đây, lãnh vô tình cả ngày điên cuồng luyện đao, cuối cùng luyện được một cái vô tình đao danh hiệu. 10 năm trước đêm hôm đó, lãnh vô tình xâm nhập hình bộ thượng thư phủ, giết sạch phủ thượng thư hơn 200 nhân khẩu. Diệt phủ thượng thư phía sau, lãnh vô tình cũng không lựa chọn bỏ chạy, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Cuối cùng, lãnh vô tình bị hoàng tộc thị vệ bắt lấy vào tù. Nghe xong đại hoàng tử miêu tả, Khương Vân Hoa không khỏi gật đầu, vị này lãnh vô tình đích thật là một vị hảo hán. Đại ca, dạng này nhân vật ta có lẽ đích thân đi gặp một lần. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử cau mày nói, tứ đệ, cái này lãnh vô tình ngoại trừ ta ra rất ít cùng người nói chuyện, ta lo lắng. Không đợi đại hoàng tử lời nói xong, một bên tam trưởng lão mỉm cười nói, đại điện hạ, ngài liền không cần lo lắng tứ điện hạ, bất quá là một tên tiên thiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Chúng ta tứ điện hạ thế nhưng là một vị tiểu tông sư đỉnh phong cường giả. Chương 373, lãnh vô tình kinh thành, tứ hoàng tử phụ đệ. Nghe đến huyên âm các tam trưởng lão lời nói, đại hoàng tử thần sắc khẽ giật mình, cái gì? Tứ đệ ngươi? Không đợi đại hoàng tử lời nói xong, Khương Vân Hoa liền đem chính mình tự thân cảnh giới triển lộ ra. Một máy mắt, một cô thuộc về tiểu tông sư đỉnh phong khí tức kinh sợ toàn trường. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy đại hoàng tử phản ứng, tam trưởng lão mỉm cười nói, đại điện hạ đừng quá mức kinh ngạc, đây bất quá là tứ điện hạ trong đó một cái con bài chưa lật mà thôi. Tứ điện hạ chân chính con bài chưa lật muốn vượt xa các ngươi tưởng tượng. Nghe đến tam trưởng lão lời nói, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, ta lần này xem như là tin tưởng, tứ đệ thật sự là thâm tàng bất lộ a. 19 tuổi tiểu tông sư đỉnh phong, cái này so vị kia tứ quý kiếm Tạ An còn muốn khoa trương hơn. Nghe đến đại hoàng tử cùng tam trưởng lão lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu, một ít vũ lực mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng đại hoàng tử, mỉm cười nói, đại ca, chúng ta cái này liền đi gặp một lần vị kia lãnh vô tình a. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử gật đầu nói, tốt. Bây giờ hắn đã biết được Khương Vân Hoa thực lực, lại thêm bên cạnh Khương Vân Hoa còn có một vị tiểu tông sư cảnh tam trưởng lão, đại hoàng tử tin tưởng, cho dù lãnh vô tình không bán Khương Vân Hoa mặt mũi, cũng không đả thương được Khương Vân Hoa. Đại hoàng tử phụ đệ, 2 chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Thứ 1 chiếc xe ngựa bên trong, đại hoàng tử chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy đại hoàng tử, quý phủ 2 tên thị vệ đồng thời không mình hành lễ, gặp qua điện hạ. Lúc này, một chiếc xe ngựa khác bên trong, tứ hoàng tử cùng tam trưởng lão cũng đồng thời đi xuống xe ngựa. Đại hoàng tử nhìn hướng tứ hoàng tử cùng tam trưởng lão, tứ đệ, tam trưởng lão, xin mời đi theo ta. Nhìn thấy một màn này, cửa ra vào hai tên thị vệ liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Huyền âm các tam trưởng lão, bọn họ ngược lại là gặp qua mấy lần. Dù sao, trước đây huyền âm các bên trong cùng đại hoàng tử câu thông người chính là tam trưởng lão, nhưng tam trưởng lão bên cạnh Khương Vân Hoa, bọn họ đều có chút lạ lẫm. Chỉ bất quá, hai người có thể trở thành đại hoàng tử quý phụ thị vệ, tự nhiên đều là cơ cảnh hạng người. Đại hoàng tử câu kia tứ đệ hai người đều nghe đến rõ ràng. Vì vậy, hai người lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua tứ điện hạ. Nghe đến cái này hai tên thị vệ lời nói, Khương Vân Hoa gật đầu, mỉm cười nói, hai vị vất vả. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, hai tên thị vệ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu có hoàng tử chào hỏi bọn họ. Hai người có chút cảm kích mà liếc nhìn Khương Vân Hoa. Tại hai người nhìn kỹ, Khương Vân Hoa theo đại hoàng tử đi vào trong phủ. Trong phủ, đại hoàng tử mang theo Khương Vân Hoa cùng tam trưởng lão xuyên qua mấy cái hành lang thật dài. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới một chỗ u ám cửa gian phòng. Đại hoàng tử hướng trong phòng nói, "Vô Tình huynh, ta dẫn người tới thăm ngươi." Đại hoàng tử tiếng nói vừa ra, trong phòng chậm chạp không có động tĩnh. Đại hoàng tử đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Một bên tam trưởng lão thấy thế, hừ lạnh nói, "Chỉ là một cái tiên thiên cảnh đỉnh phòng, thật sự là thật là lớn phổ." Tam trưởng lão tiếng nói vừa ra, trong phòng lập tức vang lên một đạo băng lãnh thanh âm nam tử, "Chỉ là tiểu tông sư trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi." Tiếng nói vừa ra, trong phòng, một sợi đao ý bắn ra, chém về phía tam trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, tam trưởng lão mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng đã từ sợi đao ý cái này bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Sau một khắc, tam trưởng lão cấp tốc quay người, từ trên thân gỡ xuống một tấm bỏ túi tiểu cầm. Ngay sau đó, tam trưởng lão một tay đè lại dây đàn, cấp tốc kích thích. Một đoạn ẩn chứa chân khí tiếng đàn nháy mắt bắn ra. Tại đại hoàng tử cùng Khương Vân Hoa nhìn kỹ, đao ý cùng cầm ý cấp tốc chạm vào nhau. Ầm ầm, một đạo tiếng vang truyền ra. Sau một khắc, bạch bạch bạch, tam trưởng lão liên tiếp lui về sau hơn 10 bước. Hơn 10 mét bên ngoài, tam trưởng lão ngừng lại thân hình, nhìn qua phía trước gian kia u ám phòng nhỏ. Tam trưởng lão cả kinh nói, ngươi lại vẫn là tiên thiên cảnh? Cái này sao có thể? Tiên thiên cảnh làm sao có thể nắm giữ đao ý? Tam trưởng lão tiếng nói vừa ra, bên trong căn phòng nhỏ lại lần nữa truyền ra đạo kia băng lãnh thanh âm nam tử, nghiệp tình ngươi là Khương Thiên Vận mang tới người, ta lần này chỉ là hơi thi trường phạt nhỏ, lại có lần sau nữa, ta liền sẽ không lưu thủ. Một bên Khương Vân Hoa nghe vậy, ánh mắt nhìn hướng đại hoàng tử, gặp Khương Vân Hoa nhìn hướng chính mình, đại hoàng tử bất đắc dĩ nói, Lãnh Vô Tình hắn chính là cái này tính tình, hắn nguyện ý giúp ta, nhưng lại cũng không nghe mệnh lệnh của ta. Nói đến đây, đại hoàng tử lại lần nữa nói bổ sung, bất quá các ngươi cũng không nên cảm thấy Lãnh Vô Tình là thật vô tình vô nghĩa. Những năm gần đây, nếu không có hắn, ta không đợi đại hoàng tử lời nói xong, bên trong căn phòng nhỏ lại lần nữa truyền ra Lãnh Vô Tình lời nói lạnh như băng, Khương Thiên Bận, ta không phải từng nói với ngươi, ta không thấy bất luận kẻ nào sao? Ngươi lần này vì sao mang người ngoài tới gặp ta? Ta đã nói rồi, ta gần nhất đều tại lĩnh hội đột phá nhân tiên chi bí. Ngươi tùy tiện dẫn người trước đến, sẽ đánh quấy nhiễu ta tu hành. Nghe đến lời nói này, dù là tam trưởng lão đã từng gặp qua Lãnh Vô Tình thủ đoạn, vẫn là không nhịn được nói, thật sự là khẩu khí thật lớn. Chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong, liền dám nói bừa lĩnh hội nhân tiên chi bí. Tam trưởng lão tiếng nói vừa ra, phòng nhỏ bên trong vang lên lần nữa Lãnh Vô Tình lời nói, các ngươi những này dùng tục hạng người, nào hiểu cái gì chân chính võ đạo? Ta an dưỡng kiếm 10 năm, là vì lĩnh hội kiếm tiên chi đạo. Ta Lãnh Vô Tình bế quan 5 năm, tự nhiên cũng nhòm ngó một tia nhân tiên huyền bí. Hắn Tạ An có thể một lần hành động đột phá tới tiểu tông sư đỉnh phong, ta Lãnh Vô Tình đương nhiên phải mạnh hơn hắn. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, tam trưởng lão trầm giọng nói, tại tiên tiên trên bảng, tứ quý kiếm Tạ An vẫn luôn xếp tại ngươi Lãnh Vô Tình phía trước. Ngươi có bản lĩnh, đi đến châu tìm Tạ An linh giáo. Tại chúng ta những này bình thường tiểu tông sư trước mặt, thổi phồng cái gì sức lực? Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Lãnh Vô Tình âm thanh lập tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, tam trưởng lão còn tưởng rằng Lãnh Vô Tình là sợ Tạ An. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mở miệng. Lúc này, bên trong căn phòng nhỏ vang lên lần nữa Lãnh Vô Tình lời nói, ta đáp ứng qua Khương Thiên Vận, tại ta đột phá nhân tiên phía trước, đều muốn đảm nhiệm hắn hộ vệ. Đến mức cái kia Tạ An, chờ ta đột phá nhân tiên về sau, tự sẽ đi tìm hắn một trận chiến. Lãnh Vô Tình ngữ khí vô cùng tự tin, tựa hồ hắn thấy đột phá nhân tiên cảnh tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nghe xong Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa trong lòng đối vị này Vô Tình đao sinh ra không ít hứng thú. Nghĩ tới đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng đại hoàng tử, mỉm cười nói, đại ca, ta nghĩ đi vào cùng vị này Vô Tình huynh trò chuyện chút. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử nhíu mày, tứ đệ, Lãnh Vô Tình hắn luôn luôn không cho phép hắn người tiến vào tòa kia gian phòng, ta sợ rằng. Không đợi đại hoàng tử lời nói xong, Khương Vân Hoa lắc đầu, mỉm cười nói, không sao cả, không hướng hổ núi đi, làm sao có thể đến hổ tướng. Nói xong, tại đại hoàng tử cùng tam trưởng lão nhìn kỹ, Khương Vân Hoa đưa tay đẩy ra phòng nhỏ cửa, đi thẳng vào. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng tử cùng tam trưởng lão tâm đều nhắc đến cổ họng. Bây giờ, bọn họ song phương đều trông chờ Khương Vân Hoa đến chiến thắng tam hoàng tử. Như Khương Vân Hoa ra cái gì ngoài ý muốn, cái kia đại hoàng tử cùng Huyền Âm Các liền đều không có hy vọng. Lúc này, Khương Vân Hoa bước vào gian phòng phía sau. Toàn bộ phòng nhỏ bên trong, nháy mắt dâng lên một cỗ điên cuồng đau ý. Sau một khắc, Lãnh Vô Tình cái kia lời nói lạnh như băng vang lên, "Ta sớm đã nói qua, dám bước vào cái này gian phòng người, hẳn phải chết không nghi ngờ." Chương 374, Lãnh Vô Tình tâm ma chương 374, Lãnh Vô Tình tâm ma kinh thành. Đại hoàng tử phủ đệ. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, đại hoàng tử cùng Tam trưởng lão, thần sắc đồng thời biến đổi. Tam trưởng lão nhìn hướng đại hoàng tử, trầm giọng nói, "Đại điện hạ, nhanh để Lãnh Vô Tình dừng tay. Một khi tứ điện hạ có việc, người ta đều phải gặp nạn." Tam trưởng lão là gặp qua Trần Mùi Ương. Nàng hết sức rõ ràng Trần Mùi Ương cường đại. To như vậy một cái liêu ra, Trần Mùi Ương vung chính là diệt. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Trần Mùi Ương diệt đi liêu ra về sau, đều không có gặp phải Khương thị hoàng tộc khiển trách. Cái này đã nói một điểm liền Khương thị hoàng tộc cũng không làm gì được Trần Mùi Ương. Tứ hoàng tử Khương Vân Hoa phía sau, đứng như thế một tôn cường giả tuyệt thế. Một khi tứ hoàng tử xảy ra chuyện, Tam trưởng lão tin tưởng, nàng cùng đại hoàng tử đều phải chịu không nổi. Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, đại hoàng tử trên mặt cũng hiện lên một vẻ khẩn trương, vội vàng nói, "Lãnh Vô Tình, chớ đả thương tứ đệ." Nhưng mà, đối mặt đại hoàng tử la lên, Lãnh Vô Tình không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng tử cùng Tam trưởng lão sắc mặt đồng thời chấp nhận. Liên làm hai người bọn họ đều cho rằng Khương Vân Hoa muốn xảy ra ngoài ý một lúc. Sau một khắc, bên trong căn phòng nhỏ, cô kia kinh người đau ý đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Lúc này, phòng nhỏ bên trong vang lên Khương Vân Hoa âm thanh, quả nhiên, ta đoán không sai. Lãnh Vô Tình, thân thể của ngươi sắp thực xảy ra vấn đề. Bên trong căn phòng nhỏ, ảm đạm không ánh sáng, đen kịt một màu. Khương Vân Hoa đứng trong phòng, thần sắc bình tĩnh. Qua rất lâu, Lãnh Vô Tình âm thanh vang lên, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, tại ngươi xuất thủ bức lui Tam trưởng lão lúc, ta liền nhìn ra một chút manh mối. Ngươi lúc đó ngữ khí vô cùng cuồng vọng, nhưng ngươi xuất thủ lúc uy lực, nhưng còn xa không có khoa trương như vậy. Ta lúc ấy liền phán đoán, đối Tam trưởng lão xuất thủ lúc, ngươi đồng thời không có nương tay. Cảnh giới của ngươi xảy ra vấn đề. Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, bên trong cả gian phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Qua rất lâu, Lãnh Vô Tình thản nhiên nói, ngươi đoán được không sai. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tiểu tông sư trung kỳ thực lực. Nếu không phải lúc trước ta luyện đao lúc đúc thành tâm ma, bây giờ ta cũng không cần hao phí tám thành thực lực đến chấn áp chính mình tâm ma. Lãnh Vô Tình nói xong, cả người từ trong bóng tối đi ra. Khương Vân Hoa chính là văn tu nhất mạch tiểu tông sư. Văn tu nhất mạch cùng võ tu nhất mạch có cực lớn khác nhau. Nếu là bình thường võ tu, tại cái này hắc ám bên trong, cho dù có thể thấy rõ một ít sự vật, cũng ít nhiều sẽ phải chịu hắc ám ảnh hưởng. Nhưng văn tu thì lại khác. Chỉ cần đạt tới văn tu thư sinh cảnh liền có thể tại nhìn trong ban đêm, giống như ban ngày. Chú thích, thư sinh cảnh giống như là võ tu hậu thiên cảnh. Bởi vậy, tại cái này hắc ám trong phòng, Khương Vân Hoa không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Khương Vân Hoa đã thấy rõ Lãnh Vô Tình toàn bộ diện mạo. Trong lúc nhất thời, Khương Vân Hoa cũng choáng. Qua thật lâu, Lãnh Vô Tình chậm rãi mở miệng, làm sao vậy? Bị bộ dáng của ta bây giờ dọa cho phát sợ. Lãnh Vô Tình tiếng nói vừa ra, Khương Vân Hoa lắc đầu, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Người cái này dung mạo. Lãnh Vô Tình thản nhiên nói, lúc trước đao pháp ta sơ thành, lại không cách nào khống chế chính mình tâm ma. Một lúc sau, ma khí đã tràn vào ta toàn bộ đại não. Cái này mới đưa đến dung mạo của ta phát sinh thay đổi. Cũng nguyên nhân chính là đây, ta mới cả ngày trốn tại cái này tối tăm không mặt trời trong phòng, chưa từng lấy bộ mặt thật xem người. Lãnh Vô Tình nói xong, cả khuôn mặt đều lộ tại Khương Vân Hoa trước mặt. Cái này khuôn mặt mười phần khủng bố, mắt đỏ, răng nanh, cả khuôn mặt bên trên hiện đầy xanh thâm thẳm lông. Khương Vân Hoa cao mày nói, bây giờ thế gian lại còn có ma khí nói chuyện. Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, Lãnh Vô Tình hừ lạnh một tiếng. Ma chính là sa đọa căn nguyên, chỉ cần người trong lòng có hận, có oán, liền sẽ sinh ma. Chỉ bất quá người bình thường thiên phú không đủ, không cách nào cùng trong cõi u minh ma giới lòng sinh cảm ứng, cái này mới không cách nào nhập ma mà thôi. Nói đến đây, Lãnh Vô Tình nhìn hướng Khương Vân Hoa, nhíu mày nói, trên người ngươi khí tức cũng vô cùng đặc thù. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là võ tu, ta là một tên văn tu. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình kinh ngạc nói, văn tu? Văn tu nhất mạch không phải sớm tại thời kỳ thượng cổ liền hủy diệt? Đối mặt Lãnh Vô Tình vấn đề, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, ngươi vấn đề này về sau tự sẽ có người trả lời ngươi, bây giờ ta chỉ cần biết ngươi có thể hay không vì ta hiệu lực. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình thần sắc thay đổi đến lãnh đạm, ta vì sao muốn vì ngươi hiệu lực? Khương Thiên Vận là cứu ta không giả, nhưng hắn cũng vô pháp ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi trông chờ Khương Thiên Vận mời ta thay ngươi bán mạng, vậy ngươi liền phải thất vọng. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều. Đại ca có thể dẫn ta tới gặp ngươi, liền đã đầy đủ. Đến mức ngươi vì sao muốn vì ta hiệu lực? Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn thẳng Lãnh Vô Tình, bình tĩnh nói, ngươi ở tại cái này bên trong căn phòng nhỏ, cũng vô pháp giải quyết trên người ngươi ma khí. Nhưng ta biết, có một người có lẽ có thể đối ngươi có chút trợ giúp. Ngươi như theo ta đi, ta có thể mời hắn tới ra tay cứu ngươi. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi nói thế nhưng là thật? Thực sự có người có thể áp chế trên người ta ma khí? Khương Vân Hoa lắc đầu nói, ta không cách nào cam đoan với ngươi điểm này. nhưng nếu là liền hắn đều không thể làm đến, ta cũng không nghĩ ra thế gian còn có người nào có thể cứu ngươi. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi nói người kia không phải là các ngươi Khương thị hoàng tộc lao tổ tông? Theo Lãnh Vô Tình, Khương Vân Hoa là Khương thị người hoàng tộc. Khương Vân Hoa đối đáp bên trong người kia đánh giá cao như thế, cái kia 89/10 chính là Khương thị hoàng tộc lao tổ tông. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu nói, cũng không phải. Dứt lời, Khương Vân Hoa nhìn hướng Lãnh Vô Tình, hỏi ngược lại, vài ngày trước kinh thành trên không chiến đấu, ngươi có thể từng phát giác được? Đoạn thời gian trước, Trần Mùi Ương cùng chiến vương Khương Vô Dạng một trận chiến, về sau thậm chí liền hoàng tộc lão tổ tông đều đích thân xuất thủ. Trận chiến kia, toàn bộ trong kinh thành cường giả đều phát giác. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình nhẹ gật đầu, đó là một tràng thế gian đỉnh phong chi chiến, người tham dự đều là nhân tiên bên trên cường giả tuyệt thế. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa bình tĩnh nói, ta cùng ngươi nói người kia chính là cùng Khương thị hoàng tộc một trận chiến vị kia kiếm tiên. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, nếu là vị kia kiếm tiên tiền bối nguyện ý giúp ta, cũng thực sự có chút hy vọng. Lãnh Vô Tình rõ ràng, liền Khương thị hoàng tộc cuối cùng đều không làm gì được vị kia tuyệt thế kiếm tiên. Nếu là đối phương đến giúp chính mình đích thật có cơ hội trấn áp xuống ma khí. Dù sao, lấy hắn thực lực, đều có thể tạm thời đè xuống trong lòng chi ma. Vị kia kiếm tiên thực lực, so hắn không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Tình nhìn về phía Khương Vân Hoa, cao mày nói, vị kia kiếm tiên, tựa hồ cũng không phải là các ngươi Khương thị hoàng tộc bằng hữu. Ngươi lại như thế nào có thể mời được đến hắn? Lãnh Vô Tình không đốc. Tất nhiên lúc trước, vị kia kiếm tiên sẽ cùng Khương thị hoàng tộc một trận chiến. Vậy liền nói rõ, vị yêu kiếm tiên là Khương thị hoàng tộc bị nhân, thân là Khương thị hoàng tộc tử đệ, Khương Vân Hoa lại như thế nào có thể thỉnh cầu vị yêu kiếm tiên? Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, điểm này chờ ngươi nhìn thấy vị kia kiếm tiên, ngươi liền sẽ minh bạch. Chương 375, Tam hoàng tử phủ. Chương 375, Tam hoàng tử phủ kinh thành. Đại hoàng tử phủ đệ, u ám gian phòng bên trong. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình ánh mắt khẽ nhúc đích, lắc đầu nói, không được, ngươi nhất định phải cho ta một cái xác thực trả lời, nếu không ta sẽ không lựa chọn đi theo ngươi. Nói đến đây, Lãnh Vô Tình trầm giọng nói, ai không biết các ngươi những hoàng tộc này tử đệ tâm tư nhiều nhất, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta đi theo ngươi. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, mà thôi, tất nhiên ngươi hiếu kỳ như vậy, ta cho ngươi biết là được. Vị yêu kiếm tiên chính là mẫu hậu ta duy nhất thân đệ đệ, nói cách khác, vị này kiếm tiên là ta thân cứu cứu. Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng Lãnh Vô Tình, nói bổ sung, tiếp qua 2 ngày cứu cứu ta liền sẽ trở lại kinh thành, giúp ta thông qua hoàng tộc đại khảo, đến lúc đó ta tự sẽ mời cứu cứu nhìn một chút ngươi tình huống. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, Lãnh Vô Tình gật đầu, tốt, ngươi là Khương Thiên Vận mang tới người, ta nguyện ý tin ngươi một lần. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, bên cạnh hắn nhiều một vị cao thủ, cũng là một chuyện tốt. Khương Vân Hoa minh bạch, nếu như Lãnh Vô Tình không có khuyết đại lời nói, sau này thủ hạ của mình, sợ rằng muốn nhiều ra một vị đại tông sư. Lãnh Vô Tình nói qua, hắn bây giờ hao phí 8 thành thực lực đến trấn áp tâm ma, cũng chính là nói, bây giờ Lãnh Vô Tình chỉ có thể vận dụng 2 thành thực lực, cũng chính là cái này 2 thành thực lực, dễ như trở bàn tay địa đánh lui tiểu tông sư trung kỳ tam trưởng lão. Cứ như vậy suy tính, như Lãnh Vô Tình toàn lực xuất thủ, cái kia sợ rằng đến tiếp cận đại tông sư sơ kỳ thực lực. Còn nữa, đối Khương Vân Hoa mà nói, Lãnh Vô Tình cùng Huyền Âm Các khác biệt, Huyền Âm Các quan hệ với hắn chỉ là hợp tác, Lãnh Vô Tình thì lại khác, hắn là hoàn toàn thuộc về chính Khương Vân Hoa thủ hạ. U ám trong phòng, Lãnh Vô Tình nhìn hướng Khương Vân Hoa, bình tĩnh nói, ta hiện tại có thể tùy ngươi đi, nhưng ta còn cần một cái mặt nạ, một cái có thể che chắn ta khuôn mặt mặt nạ. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa gật đầu nói, tốt, ta lập tức để người đi làm. Một canh giờ sau, đại hoàng tử ngoại phủ, đại hoàng tử đứng tại cửa ra vào, đưa tiễn Khương Vân Hoa cùng tam trưởng lão. Tại sau lưng Khương Vân Hoa, đứng một tên đầu đội mặt nạ vàng kim nam tử. Tên này mặt nạ nam tử phía sau, có một thanh cổ phát chiến đao. Khương Vân Hoa hướng đại hoàng tử mỉm cười nói, đại ca, không cần tiễn nữa. Qua 2 ngày, đại khảo bên trên gặp. Hoàng tộc đại khảo thời gian đã xác định, tiếp qua 2 ngày chính là đại khảo thi văn thời gian. Đại hoàng tử Khương Vân Hoa mặc dù đã từ bỏ cạnh tranh, nhưng xem như hoàng tử, hắn vẫn như cũ luôn có mặt. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, tứ đệ, ta liền không tiễn ngươi, chúng ta đại khảo bên trên gặp. Đại hoàng tử nói xong, nhìn hướng đầu đội mặt nạ vàng kim Lãnh Vô Tình, ánh mắt phức tạp nói, Vô Tình huynh, về sau nhiều bảo trọng, sau này còn gặp lại, cảm ơn ngươi mấy năm này trợ giúp. Lãnh Vô Tình bình tĩnh nói, ngươi cứu ta ra thiên lao, ta thay ngươi bán mạng, đây đều là có lẽ, không cần cảm ơn. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, đại hoàng tử cười khổ một tiếng, không nói thêm lời. Lúc này, một bên tam trưởng lão nhắc nhở Khương Vân Hoa nói, tứ điện hạ, chúng ta cần phải đi. Nghe mới tam trưởng lão lời nói, Khương Vân Hoa quay đầu nhìn lướt qua xung quanh khu phố. Lúc này, khu phố phụ cận đều là ngụy trang thành người qua đường các phương trinh thám. Nhìn thấy Khương Vân Hoa ánh mắt, những này ngụy trang thành người qua đường trinh thám nhộn nhịp quay đầu đi. Nhìn thấy một màn này, Khương Vân Hoa cười nhạt một tiếng, những thám tử này ngược lại là chậm chậm đến gấp. Nói xong, Khương Vân Hoa nhìn hướng đại hoàng tử, mỉm cười nói, đại ca, chúng ta về trước. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, tứ đệ, cẩn thận một chút. Lúc này đại hoàng tử là thật tâm lo lắng Khương Vân Hoa an nguy. Dù sao, đại hoàng tử toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên thân Khương Vân Hoa. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa vô tình cười một tiếng, đại ca yên tâm, trong kinh thành còn không ai có thể làm tổn thương ta. Khương Vân Hoa câu nói này cũng không phải cảm thấy chính mình thực lực đủ mạnh, mà là hắn tin tưởng, chỉ cần mình cứu còn sống, Khương thị lão tổ tông liền sẽ không để chính mình ra ngoài ý muốn. Dù sao, Khương thị lão tổ tông cũng không muốn đắc tội chính mình cứu. Đối với điểm này, Khương Vân Hoa tin tưởng không nghi ngờ. Tại đại hoàng tử nhìn kỹ, Khương Vân Hoa đám người ngồi lên xe ngựa, rời đi đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử ngoại phủ, nhìn thấy một màn này, tất cả ngụy trang chính thám bắt đầu cấp tốc rút lui. Bên kia, xe ngựa bên trên, Khương Vân Hoa cùng Tam trưởng lão ngồi ở trong xe ngựa. Phía trước Mã Phu đã đổi thành Lãnh Vô Tình. Đây cũng là Lãnh Vô Tình yêu cầu. Dùng Lãnh Vô Tình nguyên thoại tới nói, chỉ có chính mình lái xe ngựa mới có đầy đủ tầm mắt quan sát tất cả xung quanh. Đối với Lãnh Vô Tình yêu cầu, Khương Vân Hoa tự nhiên đáp ứng. Nhìn về phía trước nghiêm túc lái xe ngựa Lãnh Vô Tình, Khương Vân Hoa không nhịn được cảm thán, đại ca nhân tài, sát thực dùng tốt. Lãnh Vô Tình mới vừa đi theo chính mình, liền lập tức tiến vào hộ vệ trạng thái. Đúng lúc này, phía trước Lãnh Vô Tình bình tĩnh nói, phía đông có 5 người, phía tây có 4 người, đều tại âm thầm theo dõi chúng ta. Cần ta xuất thủ giải quyết bọn họ sao? Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu, không cần quản bọn họ, tiếp tục đi. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình không nói nữa, tiếp tục điều khiển xe ngựa. Rất nhanh, tại các phương trinh thám nhìn kỹ, chiếc này sắp khuấy động kinh thành mưa gió xe ngựa chậm rãi dừng ở tứ hoàng tử ngoại phủ. Nhìn thấy một màn này, xung quanh đi theo đám thám tử đều ngừng lại bộ pháp. Sau một khắc, một đạo tiếp một bóng người cấp tốc rút lui. Bọn họ đều muốn đi hướng riêng phần mình chủ nhân hồi báo việc này. Kinh thành, tam hoàng tử phủ đệ, nghị sự đại sảnh bên trong, tam hoàng tử Khương Hoài An ngồi ở chủ vị trên cao bên trên. Tại phía dưới ngồi hơn 10 tên nhu sĩ, trừ cái đó ra, đại sảnh bên trong còn đứng lấy 2 tên trinh thám. Lúc này, cái này 2 tên trinh thám chính bẩm báo nói, điện hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Bây giờ tứ điện hạ đã quay trở về chính mình quý phủ. Nghe xong cái này 2 tên trinh thám lời nói, Khương Hoài An nhẹ gật đầu, xua tay nói, được rồi, bạn cũng biết, các ngươi 2 cái đều đi xuống trước đi. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, 2 tên trinh thám cung kính hành lễ nói, phải, điện hạ. Rất nhanh, 2 tên trinh thám cấp tốc rời đi. Nhìn xem 2 tên trinh thám rời đi phương hướng, Khương Hoài An nhìn hướng một đám lưu sĩ, thản nhiên nói một chút đi, các ngươi đều có ý kiến gì? Nghe đến Khương Hoài An lời nói, một người trung niên văn sĩ dẫn đầu đứng ra, trầm giọng nói, điện hạ, ta cho rằng chúng ta có lẽ đem lực chú ý từ đại hoàng tử trên thân chuyển rời đến tứ hoàng tử trên thân. Không ngoài dự đoán lời nói, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất chính là vị này tứ hoàng tử. Tên này văn sĩ trung niên tiếng nói vừa ra, một tên khác mưu sĩ lập tức lắc đầu, ta không hề tán đồng điểm này. Người nào có thể xác định đây không phải là đại hoàng tử bày ra mê một trận? Ta nếu là đại hoàng tử, đại khảo tại thế, tự nhiên cũng nghĩ thông qua thủ đoạn như vậy đến mê hoặc điện hạ. Cứ như vậy, điện hạ liền sẽ đem lực chú ý đặt ở tứ hoàng tử trên thân, từ đó xem nhẹ đại hoàng tử. Nghe đến 2 người này lời nói, Khương Hoài An nhíu mày, hai người các ngươi nói, xác thực đều có chút đạo lý. Lúc này, một tên áo trắng mưu sĩ đứng lên, bình tĩnh nói, điện hạ như nghĩ thăm dò hư thực, ta cũng có một kế. Nghe đến vị này mưu sĩ lời nói, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Khương Hoài An cau mày nói, Trình tiên sinh, ngươi có biện pháp nào? Trình tiên sinh thản nhiên nói, rất đơn giản. Điện hạ chỉ cần mời tứ điện hạ đến quý phủ một lần liền có thể. Chương 376, đáp ứng lời mời đi tới chương 376, đáp ứng lời mời đi tới kinh thành. Tam hoàng tử phủ đệ. Nghe đến vị này Trình tiên sinh lời nói, Khương Hoài An ánh mắt khẽ nhúc đích. Ở đây mọi người đều mắt lộ ra vẻ suy tư. Khương Hoài An nhíu mày nói, Trình tiên sinh, tiếp qua 2 ngày chính là hoàng tộc đại khảo. Ta lúc này mời tứ đệ tới, có hay không? Không đợi Khương Hoài An lời nói xong, Trình tiên sinh liền lắc đầu nói, điện hạ lo lắng là dư thừa. Mặc dù chúng ta đều biết rõ, tứ điện hạ cùng ngài là quan hệ thù địch, nhưng tại trên mặt nổi, các ngươi vẫn là thủ tốc minh đệ. Nói đến đây, Trình tiên sinh nhìn hướng mọi người, mỉm cười nói, vị này tứ điện hạ tất nhiên có thể đủ tiến về đại điện hạ quý phủ, kia dĩ nhiên cũng có thể đến 3 chúng ta điện hạ trong phủ. Nếu là vị này tứ điện hạ không muốn đến 3 chúng ta điện hạ phủ, kia dĩ nhiên đã nói trong lòng đối phương không chắc, chỉ là một cái thùng rỗng. Nghe xong Trình tiên sinh lời nói, ở đây một đám lưu sĩ nhộn nhịp gật đầu, không sai, Trình tiên sinh cái này một kế không sai. Chúng ta đã có thể thăm dò tứ điện hạ hư thực, lại có thể hướng lừa dối mặt khác điện hạ. Đại điện hạ thăm hỏi tứ điện hạ, chúng ta điện hạ cũng mời tứ điện hạ. Còn lại mấy vị điện hạ, tự nhiên đều sẽ đem ánh mắt đặt ở 4 trên người điện hạ, để tứ điện hạ thay chúng ta hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thấy mọi người đều đồng ý kế sách này, Khương Hoài An không do dự nữa, đối ngoại nói, người tới. Rất nhanh, 2 tên thuộc hạ đi đến, một gối quỳ xuống nói, gặp qua điện hạ. Khương Hoài An bình tĩnh nói, hai người các ngươi, lập tức tiến về tứ hoàng tử phủ, mời tứ điện hạ đến ta quý phủ một lần. 2 tên thuộc hạ đồng thanh nói, phải. Điện hạ. Tứ hoàng tử trong phủ, một chỗ trong đình viện, Khương Vân Hoa cùng Tam trưởng lão ngồi đối diện nhau. 2 người chính đang thương nghị một chút cụ thể thủ tục. Tại sau lưng Khương Vân Hoa đứng mặt đeo mặt nạ vàng kim Lãnh Vô Tình. Đối với Khương Vân Hoa hai người bàn bạc sự tình, Lãnh Vô Tình không có chút nào hứng thú. Trong mắt hắn, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, cái gì vương quyền đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Đương nhiên, Lãnh Vô Tình cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ, chính hắn còn xa xa chưa đạt tới có thể xem thường hoàng quyền tình trạng. Theo Lãnh Vô Tình, có lẽ chỉ có tứ hoàng tử vị kia kiếm tiên cứu cứu mới có cái này sức mạnh. Đúng lúc này, Lãnh Vô Tình nghe đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Hắn quay đầu nhìn, ngoài viện, một tên tứ hoàng tử quý phủ thị vệ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy tên này thị vệ, Khương Vân Hoa lông mày nhíu lại, làm sao vậy? Tên này thị vệ cung kính nói, hồi bẩm điện hạ, bên ngoài có hai người, xưng là Tam điện hạ phải tới. Nghe đến tên này thị vệ lời nói, Khương Vân Hoa cùng Tam trưởng lão lông mày đồng thời nhíu một cái. Tên này thị vệ không người nói, điện hạ, hai người kia còn đưa ra Tam điện hạ lệnh bài, chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào, cái này mới đến xin chỉ thị ngài. Nghe đến tên này thị vệ lời nói, Tam trưởng lão cùng Lãnh Vô Tình đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng Khương Vân Hoa. Khương Vân Hoa trầm ngâm một lát, đối thị vệ nói, ngươi trước đem hai người kia mang vào đi. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tên này thị vệ lập tức không người nói, phải, điện hạ. Nói xong, tên này thị vệ thần tốc lui ra. Chốc lát sau, tên này thị vệ mang theo hai người đi vào trong viện. Hai người này chính là Tam hoàng tử phái ra cái kia hai tên thuộc hạ. Nhìn thấy Khương Vân Hoa, hai người lập tức không mình hành lễ, bái kiến tứ điện hạ. Khương Vân Hoa xua tay, nhìn chăm chú lên hai người, bình tĩnh nói, hai người các ngươi là tam ca của ta phải tới. Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, hai tên tam hoàng tử thuộc hạ liếc nhau. Sau một khắc, một người trong đó lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, cung kính nói, hồi bẩm tứ điện hạ, chúng ta phụng tam điện hạ chi mệnh, trước đến mời ngài đến phủ một lần. Khương Vân Hoa ánh mắt ở miếng kia lệnh bài màu vàng nóng bên trên dừng lại một lát. Sau đó, Khương Vân Hoa nhìn hướng hai người, nhíu mày nói, tam ca mời ta đi hắn quý phủ một lần, không biết tam ca tìm ta chuyện gì. Đối mặt Khương Vân Hoa lời nói, hai người cung kính nói, chúng ta chỉ là phụng mệnh trước đến mời tứ điện hạ, còn lại sự tình chúng ta hết thảy không biết. Nghe đến hai người lời nói, một bên tam trưởng lão cao mày nói, các ngươi là tam hoàng tử người, như thế nào cái gì đều không rõ ràng. Nghe đến tam trưởng lão lời nói, hai tên tam hoàng tử thuộc hạ liếc nhau. Sau đó, một người trong đó bất đắc dĩ nói, vị tiền bối này, chúng ta chỉ là chân chạy hạ nhân, nơi nào có tư cách biết điện hạ bọn họ sự tình. Nghe đến hai tên tam hoàng tử thuộc hạ lời nói, tam trưởng lão lông mày nhíu lại, liền chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Lúc này, Khương Vân Hoa mở miệng nói, tốt, tam trưởng lão, bọn họ nói đến xác thực không sai, hai người bọn họ chỉ là tam ca quý phủ bình thường hạ nhân, tam ca không có khả năng đem sự tình thông báo cho bọn hắn. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, hai tên tam hoàng tử quý phủ thuộc hạ cảm kích nói, đa tạ tứ điện hạ lý giải. Khương Vân Hoa xua tay nói, tốt, việc này ta đã biết, hai người các ngươi đi về trước đi. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, hai người liếc nhau, đồng thời không người nói, là tứ điện hạ. Hai người nói xong, cấp tốc quay người rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, tam trưởng lão cao mày nói, điện hạ, ngài bây giờ đối thủ lớn nhất chính là tam hoàng tử. Bây giờ tam hoàng tử đột nhiên phái người mời ngài một lần, sợ rằng có mưu đồ khác. Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Khương Vân Hoa mắt nhìn hai người rời đi phương hướng, bình tĩnh nói, ta vị này tam ca là nghĩ thăm dò một cái lai lịch của ta, ta nếu không đi, hắn sợ rằng sẽ cho rằng đây chỉ là đại ca kế hoa minh. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam trưởng lão lông mày cau lại, điện hạ, ngài ý là? Không đợi tam trưởng lão nói xong, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, tất nhiên tam ca phái người mời ta, ta đương nhiên phải cho hắn một cái mặt mũi. Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng tam trưởng lão, bình tĩnh nói, còn mời tam trưởng lão tại quý phủ chờ ta một lát, ta đi một chuyến tam ca quý phủ liền về. Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, một bên Lãnh Vô Tình bình tĩnh nói, ta tùy ngươi cùng đi. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu nói, cũng tốt, có ngươi vị này đại cao thủ ở bên người, ta cũng có thể yên tâm một chút. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình mặt không thay đổi đứng dậy, đi theo tại sau lưng Khương Vân Hoa. Một khắc đồng hồ phía sau, tam hoàng tử phủ đệ, nghị sự đại sảnh bên trong, hai tên tiến về tứ hoàng tử phủ thuộc hạ quỳ một chân trên đất nói, điện hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, tứ điện hạ đã biết được việc này. Chủ vị bên trên Khương Hoài An nhíu mày, tứ đệ hắn cái gì cũng không nói. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, hai tên thuộc hạ liếc nhau. Sau đó, một người trong đó cung kính nói, hồi bẩm điện hạ, tứ điện hạ chỉ là để hai người chúng ta trước trở về, còn lại cũng không nhiều lời. Nghe đến hai tên thị vệ lời nói, Khương Hoài An xua tay nói, đi, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, hai tên thuộc hạ thi lễ một cái, cung kính lui đi ra ngoài. Chờ hai người lui ra phía sau, Khương Hoài An nhìn hướng trong phòng mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi thấy thế nào? Một tên văn sĩ cao mày nói, tứ điện hạ không dám trước đến, có thể thấy được nội tâm không chắc, chúng ta có lẽ xem trọng hắn. Người này tiếng nói vừa ra, một tên khác nhu sĩ gật đầu phụ hòa nói, Quách huynh nói không sai, theo ta thấy, tứ điện hạ sở dĩ không có trả lời, có lẽ là vì hắn cần phải đi hỏi thăm đại điện hạ ý tứ, cũng chính là nói, vị này tứ điện hạ rất có thể chỉ là đại điện hạ khôi lỗi. Nghe đến hai người lời nói, tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, tam hoàng tử quý phủ một tên thị vệ đi vào bẩm báo nói, bẩm báo điện hạ, tứ điện hạ đã đến ngoài phủ. Chương 377, đảo khách thành chủ chương 377, đảo khách thành chủ tam hoàng tử chức phủ. Một chiếc xe ngựa, yên tĩnh địa dừng ở bên đường. Khương Vân Hoa hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh chờ đợi. Sau lưng hắn, là mang theo mặt nạ vàng kim Lãnh Vô Tình. Lúc này, Lãnh Vô Tình đang dùng ánh mắt đánh giá tam hoàng tử phủ hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ bên trong mang theo quý khí âm thanh vang lên, "Thứ đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Tam ca thế nhưng là chờ ngươi đã lâu a." Theo đạo thanh âm này rơi xuống, tam hoàng tử Khương Hoài An, tại một đám thủ hạ chen chúc bên dưới, từ trong phủ nên ra. Nhìn thấy Khương Hoài An, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, "Tam ca, rất lâu không thấy." Nhìn thấy Khương Vân Hoa bình tĩnh biểu hiện, tam hoàng tử Khương Hoài An trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Khương Vân Hoa lúc này biểu hiện, cùng ngày trước cái kia phế vật tứ hoàng tử, như hai người khác nhau. Nhìn thấy một màn này, tam hoàng tử Khương Hoài An đã tin tưởng, chính mình vị này tứ đệ, xác thực vẫn luôn tại dấu rốt. Khương Hoài An nhìn hướng Khương Vân Hoa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Tứ đệ, ngươi ngày bình thường đều ở tại cái kia tinh hà kỳ viện bên trong. Tam ca còn tưởng rằng, ngươi quả thật không thích cùng người giao tiếp đây. Bây giờ ta mới biết được, nguyên lai tứ đệ ngươi vẫn luôn thâm tàng bất lộ a." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa vô tình cười một tiếng, "Tam ca nói quá lời. Ta lại làm sao không cùng người giao tiếp, tam ca lời mời của ngươi, ta vẫn còn muốn đến." Nói đến đây, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, "Trừ đại ca bên ngoài, tam ca ngươi là cái thứ hai mời ta. Huynh trưởng mời, Vân Hoa tự nhiên không dám cự tuyệt." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cười nói, "Tốt, chúng ta liền không đứng ở bên ngoài hàn huyên. Tứ đệ, trước theo ta vào phủ đi." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa nhẹ gật đầu, mang theo mặt nạ Lãnh Vô Tình, đi sát đằng sau phía sau. Nhìn thấy một màn này, Khương Hoài An đem ánh mắt nhìn hướng Lãnh Vô Tình, thử dò xét nói, "Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào?" Nghe đến Khương Hoài An lời nói, tam hoàng tử một đám thuộc hạ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Tình. Thấy mọi người đều nhìn về Lãnh Vô Tình, Khương Vân Hoa mỉm cười giới thiệu nói, "Tam ca, hắn là ta gần nhất thu một vị hộ vệ. Thực lực coi như không tệ, ta liền để hắn đi theo bên cạnh ta." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An nhẹ gật đầu. Sau đó, Khương Hoài An quay người, đối phía sau mình một người, liếc mắt ra hiệu. Nhìn thấy Khương Hoài An ánh mắt, người này nhẹ gật đầu. Sau một khắc, người này nhìn hướng Lãnh Vô Tình, trầm giọng nói, "Ngươi người này, hảo hảo cùng vào. Tam điện hạ cha hỏi ngươi, ngươi vì sao không đáp?" Tiếng nói vừa ra, người này cấp tốc rút ra kiếm trong tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm về Lãnh Vô Tình. Nhìn thấy một màn này, Khương Vân Hoa hơi nhíu mày. Tam hoàng tử sau lưng mọi người đều mặt lộ vẻ chờ mong. Vừa vặn người xuất thủ chính là tam hoàng tử quý phụ khách khanh, một vị dùng kiếm tiểu tông sư cường giả. Tại tam hoàng tử môn hạ, người này thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mọi người tin tưởng, đối mặt tên này tiểu tông sư kiếm khách tiến công, Khương Vân Hoa vị này hộ vệ nhất định sẽ bại trận. Đây cũng là tam hoàng tử đám người muốn xem đến tình huống. Tất nhiên muốn thử dò xét tứ hoàng tử hư thực, kia dĩ nhiên liền muốn đích thân động thủ thử một lần. Đối mặt bất thình lình một màn, Lãnh Vô Tình đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình biểu hiện, tam hoàng tử quý phủ mọi người trên mặt đều lộ ra một tia thất vọng. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy tứ hoàng tử vị này hộ vệ trông thì ngon mà không dùng được. Đúng lúc này, Lãnh Vô Tình thân hình cấp tốc lóe lên. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng đao ý nháy mắt phóng thích. Tên này tiểu tông sư mắt lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu hướng mọi người hoảng sợ nói, "Không tốt, là đao ý, nhanh cứu ta." Nghe đến người này lời nói, mọi người bên trong hai tên khí tức cường đại trung niên võ giả lông mày lập tức nhíu một cái. Nhưng mà không chờ bọn họ làm ra bất kỳ động tác gì, một cỗ đao ý hiện lên, vang một tiếng, tên kia tiểu tông sư bị cỗ này đao ý nháy mắt oanh thành bã vụn. Một nháy mắt, toàn bộ hiện trường lưu lại một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Một chiêu oanh sát một vị tiểu tông sư, mọi người tại đây thần sắc đống nhiên biến đổi. Trong tràng chỉ có ba người biểu lộ vẫn như cũ như thường, tam hoàng tử Khương Hoài An, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa cùng với mới vừa giết người xong Lãnh Vô Tình. Khương Hoài An nhìn hướng Lãnh Vô Tình, bình tĩnh nói, "Các hạ tốt thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là bản cung quý phủ khách khanh. Các hạ đang tại bản cung mặt đem giết, có hay không có lẽ cho bản cung một cái công đạo đâu?" Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Lãnh Vô Tình ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng hắn. Lúc này, Khương Vân Hoa mở miệng nói, "Tam ca, ngươi có lẽ thật tốt tra một chút chỗ ở của ngươi tên này khách khanh. Không có tam ca ngươi mệnh lệnh, hắn dám tự mình đối hộ vệ của ta xuất thủ. Hộ vệ của ta phụ trách là an nguy của ta. Người tên này khách khanh dám đột nhiên đối hộ vệ của ta xuất thủ, mục đích thật sự hẳn là nghĩ ám sát ta." Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng Khương Hoài An, bình tĩnh nói, "Bây giờ chính là đặc thù thời kỳ, ta lẽ ra không nên xuất phủ. Nhưng tam ca lời mời của ngươi, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Có thể ta không nghĩ tới, vừa tới tam ca chỗ ở của ngươi, liền gặp phải thích khách. Nếu không phải hộ vệ của ta thực lực không tệ, ta chẳng phải là đã bị thích khách làm hại. Tam ca, ta nghĩ, ngươi cũng có thể cho ta một cái công đạo a." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, mọi người tại đây đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Đây là vị kia chưa từng cùng người giao tiếp phế vật hoàng tử sao? Lúc này, Khương Vân Hoa khí chàng lại mơ hồ lấn át tam hoàng tử Khương Hoài An. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều hiện lên một ý nghĩ, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa chắc chắn sẽ trở thành bọn họ điện hạ đối thủ lớn nhất. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An lắc đầu nói, "Ta hôm nay mới hiểu, Nguyên lai tứ đệ cũng là biết ăn nói hạng người, có thể sắp chết ngựa nói sống được ngựa. Nghe đến Khương Hoài An mang theo châm chọc lời nói, Khương Vân Hoa lơ đễnh, bình tĩnh nói, tam ca quá khen. Vân Hoa cũng bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Nói đến đây, Khương Vân Hoa ánh mắt quét về phía Khương Hoài An sau lưng một đám thuộc hạ, thản nhiên nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng, tam ca sau lưng trong những người này còn có hay không thích khách. Nếu là tam ca không gọi những người này tất cả lui ra, cùng ta đơn độc một lần. Hôm nay Vân Hoa sợ rằng không thể đến phủ. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An sau lưng mọi người đều mặt lộ vẻ cổ quái. Rõ ràng là Lãnh Vô Tình hạ thủ quá nặng, trực tiếp chém giết bên mình tiểu tông sư cường giả. Nhưng tại Khương Vân Hoa trong miệng, lại trở thành tam hoàng tử Khương Hoài An trong thủ hạ, có dấu thích khách. Lúc này, Khương Vân Hoa giống như là ăn phải cái lô vốn phía kia. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An sầm mặt lại. Trong lúc nhất thời, song phương lập trường phát sinh biến hóa. Hiện tại làm quyết định, đến viên tam hoàng tử Khương Hoài An. Khương Vân Hoa ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Khương Hoài An chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Khương Hoài An sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, Khương Vân Hoa dám mang theo một người, liền đi đến hắn quý phủ. Nhưng để cho hắn không mang bất luận cái gì hộ vệ cùng Khương Vân Hoa ở chung, hắn Khương Hoài An thật đúng là không dám. Tiếp qua hai ngày, chính là hoàng tộc đại khảo. Thời khắc mấu chốt này, ai biết Khương Vân Hoa có thể hay không để hắn bị kia mang theo mặt nạ hộ vệ đem chính mình chém ở dưới đao. Đến lúc đó, Khương Vân Hoa lại đem tất cả trách nhiệm đẩy tại cái này tên hộ vệ trên thân. Hắn đường đường tam hoàng tử, không phải là vô ích sao? Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Hoài An, chờ đợi hắn quyết định. Chương 378, lần đầu giao phong. Chương 378, lần đầu giao phong kinh thành. Tam hoàng tử trước phủ. Tại mọi người nhìn kỹ, tam hoàng tử Khương Hoài An trầm mặt nói, đã như vậy, cái kia tam ca cũng không tiễn ngươi. Tứ đệ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đại khảo bên trên gặp. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, phía sau hắn một đám thuộc hạ đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là thật lo lắng. Khương Hoài An dưới tình thế cấp bách, quả thật hạ lệnh để bọn họ mọi người lui ra. Bởi như vậy, Khương Hoài An chẳng khác nào là đem chính mình đứng ở hiểm địa. May mắn, Khương Hoài An vẫn là tỉnh táo làm ra lựa chọn chính xác. Cứ việc cái lựa chọn này nhìn qua có chút yếu thế. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa trên mặt hiện ra một vẻ mỉm cười, "Tam ca, vậy ta liền đi về trước." Nói đến đây, Khương Vân Hoa quét mắt tam hoàng tử một đám thuộc hạ. Sau đó, Khương Vân Hoa hướng Khương Hoài An khẽ mỉm cười, "Tam ca, ngươi những này thuộc hạ, mặc dù thân phận không rõ, đối ngươi ngược lại là trung thành. Vừa vặn bọn họ tựa hồ cũng rất lo lắng, ngươi cùng ta đơn độc ở chung a." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An thần sắc bình tĩnh nói, "Bọn họ đều là chúng ta, tự nhiên lo lắng an nguy của ta. Tứ đệ, ngươi tuy là huynh đệ của ta, nhưng trong mắt bọn hắn, ngươi cũng vẫn là người ngoài. Bọn họ có chỗ lo lắng, cũng là không thể tránh được." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, "Ồ, ta đi tới tam ca chỗ ở của ngươi, có thể chưa hề nghĩ qua sẽ có cái gì nguy hiểm. Dù sao, tam ca chính là huynh trưởng của ta. Ta như thế nào lại không tin huynh trưởng ngươi đây?" Nói đến đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng Khương Hoài An sau lưng một đám thuộc hạ, thản nhiên nói, "Ta chính là tam ca hoàng đệ. Các ngươi vì sao lo lắng, ta sẽ đối tam ca bất lợi? Các ngươi là đang khích bác huynh đệ chúng ta hai người quan hệ sao?" Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An sau lưng vẻ mặt của mọi người đều có chút khó coi. Lúc này, Khương Hoài An ngữ khí bình tĩnh nói, "Tứ đệ, thời gian không còn sớm. Ngươi tất nhiên không muốn bảo phủ, liền đi về trước đi." Nói đến đây, Khương Hoài An có ý riêng nói, "Bây giờ chính vào khẩn yếu thời khắc, tứ đệ vẫn là không phải ở bên ngoài đi dạo thật tốt. Ta lo lắng, đến lúc đó đại khảo bên trên không gặp được tứ đệ thân ảnh của ngươi." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa lơ đến nói, "Tam ca quá lo lắng. Người ta đều là đại hạ hoàng tử, trừ chính chúng ta người, ai dám ở kinh thành độc thủ?" Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An lông mày nhíu lại. Hắn cũng nghe ra Khương Vân Hoa nói bóng gió. Khương Vân Hoa nói là, như chính mình xảy ra ngoài ý muốn, cũng hẳn là tam hoàng tử ra tay. Lúc này, trải qua giao phong ngắn ngủi, Khương Hoài An cũng đã minh bạch, chính mình vị này tứ đệ, tuyệt không phải thiện tới thế hệ. Hắn không muốn tiếp tục cùng Khương Vân Hoa tranh luận đi xuống. Nghĩ tới đây, Khương Hoài An trầm giọng nói, "Tốt, tứ đệ, hôm nay chúng ta gặp mặt là huynh đệ gặp gỡ, lần sau gặp lại chúng ta chính là đối thủ. Ngươi đi đi, tam ca ta liền không tiễn." Gặp Khương Hoài An đã không có kiên nhẫn, Khương Vân Hoa cũng không tại lưu lại, cười nhạt nói, "Tam ca, đại khảo bên trên gặp." Nói xong, Khương Vân Hoa đối Lãnh Vô Tình liếc mắt ra hiệu. Sau đó, Khương Vân Hoa quay người hướng về xe ngựa của mình đi đến. Lãnh Vô Tình mặt không thay đổi theo sau lưng Khương Vân Hoa. Chờ Khương Vân Hoa ngồi lên xe ngựa phía sau, Lãnh Vô Tình chở mình lên ngựa, thần sắc bình tĩnh cưỡi ngựa xe rời đi. Nhìn qua dần dần đi xa xe ngựa, Khương Hoài An quay đầu, nhìn hướng một đám thuộc hạ, trầm giọng nói, "Chúng ta trở về." Khương Hoài An nói xong, cũng không quay đầu lại hướng trong phủ đi đến. Rất rõ ràng, lúc này Khương Hoài An tâm tình vô cùng hỏng bét. Hôm nay cùng Khương Vân Hoa chạm mặt, hắn vẫn luôn ở vào hạ phong. Cái này để luôn luôn xuôi gió xuôi nước Khương Vân Hoa, trong lòng có chút bất an. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, vị này một mực gần nút tứ đệ, sẽ là hắn khó khăn nhất chiến thắng đối thủ. Mấu chốt nhất là, bây giờ hắn đối với Khương Vân Hoa hoàn toàn không biết gì cả, mà Khương Vân Hoa đối hắn hiểu rõ, rõ ràng muốn càng nhiều. Nhìn xem chủ tử mình cái kia sắc mặt tâm trầm, một đám thuộc hạ đều im lặng không lên tiếng đi theo. Tứ hoàng tử phủ, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở bên đường. Khương Vân Hoa từ trên xe ngựa đi xuống. Lúc này, hắn mới phát hiện, Huyền Âm các Tam trưởng lão đang đứng tại trước phủ chờ. Nhìn thấy Khương Vân Hoa, Tam trưởng lão liền vội vàng lên đón. "Điện hạ, ngài không có việc gì liền tốt." Tam trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu cười một tiếng, "Tam ca quý phủ cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Ta có thể xảy ra chuyện gì?" Nói đến đây, Khương Vân Hoa quay đầu liếc nhìn Lãnh Vô Tình, mỉm cười nói, "Huống chi, có hay không tình cảm mình cùng ở bên cạnh ta. Bình thường đại tông sư cũng không gây thương tổn được ta mấy may." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Lãnh Vô Tình ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi coi trọng ta. Ta bây giờ còn không thể chiến thắng đại tông sư." Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, "Đó là bởi vì Vô Tình huynh ngươi bây giờ thân thể có bệnh. Chờ giải quyết ngươi tình huống thân thể, ngươi tự nhiên không sợ đại tông sư." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, trong mắt Lãnh Vô Tình cũng hiện lên vẻ mong đợi. Sau đó, Lãnh Vô Tình nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Hy vọng thật như lời ngươi nói đi." Gặp mấy người đều đứng tại ngoài phủ, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, "Tốt, chúng ta đi vào trước đi." Khương Vân Hoa nói xong, dẫn đầu hướng về trong phủ đi đến. Nhìn thấy một màn này, Tam trưởng lão cùng Lãnh Vô Tình đều yên lặng đi theo sau lưng. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi cũng đều được một cái tin tức kinh người. Khương thị hoàng tộc tứ hoàng tử cũng không phải là chân chính phế vật. Những năm gần đây, vị này tứ hoàng tử đều tại dấu tài. Cho đến hôm nay, vị này tứ hoàng tử mới một tiếng hót lên làm kinh người. Hôm nay phát sinh sự tình, thế lực khắp nơi cũng đều thấy được. Đại hoàng tử đích thân đến nhà thăm hỏi. Huyền Âm các trưởng lão đích thân đóng giữ quý phủ. Cho đến giờ khắc này, kinh thành ánh mắt mọi người đều đặt ở tứ hoàng tử trên thân Khương Vân Hoa. Đối với những này, Khương Vân Hoa không thèm để ý chút nào. Lúc này, hắn một thân một mình đứng tại trong đình viện, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía phương xa. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể phát hiện. Khương Vân Hoa lúc này nhìn về phía phương hướng là Thanh Châu. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy, hắn Khương Vân Hoa có vô số thủ đoạn cùng con bài chưa lật, nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có một tấm vương bài, đó chính là hắn cứu cứu Trần Mùi Lương. Lúc này, Khương Vân Hoa thầm nghĩ trong lòng, cứu cứu, còn có hai ngày chính là hoàng tộc đại khảo, hy vọng ngài có thể mau chóng đuổi về kinh thành. Một ngày phía trước, Khương Vân Hoa đã phái người chạy tới Thanh Châu Trần gia trấn. Hắn tin tưởng, cứu cứu lúc này hẳn là cũng nhanh nhận đến chính mình mật tín. Lấy cứu cứu cảnh giới, từ Thanh Châu đến kinh thành cũng nhất hơn nửa canh giờ. Ở trước mặt người ngoài, Khương Vân Hoa đều là một bộ cao thâm khó dò dáng dấp, làm chỉ có hắn một người lúc, Khương Vân Hoa trên mặt mới sẽ lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Dù sao cũng là đại hạ đời tiếp theo hoàng đế chi tranh, cho dù Khương Vân Hoa đã đầy đủ trầm ổn, nhưng hắn dù sao mới 19 tuổi. Bây giờ hắn, tuy biết mình quả thật có tranh đoạt hoàng vị thực lực, nhưng hắn cũng rõ ràng, bằng vào chính hắn, còn xa xa không đủ. Chỉ có Trần Mùi Ương ở bên cạnh hắn lúc, hắn mới sẽ cảm thấy tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Huống chi, Khương Vân Hoa tin tưởng, cứu cứu tất nhiên có thể thuyết phục Huyền Âm các đến nương nhờ vào chính mình, liền khẳng định còn sẽ có cái khác chuẩn bị ở sau. Hắn vô cùng chờ mong, cứu cứu trở lại kinh thành về sau, lại sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Chương 379, trong sơn động chương 379, trong sơn động đại hạ biên giới. Một chỗ thần bí trong sơn động. Trong sơn động, đứng rậm rạp chẳng chịt binh sĩ. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những binh lính này, toàn bộ đều thân hình trắng kiện, hoàn toàn không giống đại hạ binh sĩ như vậy gầy gò. Trong sơn động, chính giữa có một cục đá to lớn. Cự thạch bên trên, một tên lão giả tóc trắng, chính ngồi xếp bằng. Nếu là Trần Mùi Ương ở đây, nhất định có thể nhận ra vị lão giả này. Tên này lão giả tóc trắng không phải người khác, chính là Liễu gia người mạnh nhất, Liễu Thanh Sơn. Lúc này, hai tên thân hình cao lớn người áo đen từ sơn động bên ngoài đi đến. Nhìn thấy cái này hai tên người áo đen, trong sơn động, tất cả binh sĩ nhộn nhịp một tay đặt tại trước ngực, cung kính hành lễ, gặp qua Âu Ngoa Đạt đại nhân, gặp qua A Mộc Hoàn đại nhân. Hai tên người áo đen đối các binh lính nhẹ gật đầu. Sau đó, hai tên người áo đen nhìn hướng cự thạch bên trên Liễu Thanh Sơn. Trong đó một tên người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, "Liễu lão gia chủ, làm sao? Tại chúng ta dược thảo trợ giúp bên dưới, thương thế khôi phục rất nhanh a." Nghe đến tên này người áo đen lời nói, Liễu Thanh Sơn đứng lên, ôn quyền nói, "Liễu mộ đa tạ A Mộc huynh cùng Âu Ngoa huynh nhân cứu mạng." Nói đến đây, Liễu Thanh Sơn chần chờ nói, "Ta để hai vị giúp ta hỏi thăm sự tình, không biết." Không đợi Liễu Thanh Sơn lời nói xong, tên là A Mộc Hoàn người áo đen gật đầu nói, "Các ngươi Liễu gia vị kia Liễu hoàng hậu đã bỏ mình." Nói đến đây, A Mộc Hoàn cười hắc hắc, "Cái này Khương thị hoàng tộc xác thực lòng dạ ác độc. Dù sao cũng là một vị hoàng hậu, nói giết liền giết." Nghe đến A Mộc Hoàn lời nói, Liễu Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, cắn răng nói, "Khinh người quá đáng." Quả thực là khinh người quá đáng. Trần Mùi Ương, Khương thị hoàng tộc, ta với các ngươi không đội trời chung. Cái này hai tên người áo đen chính là Bắc Man bảy đại trong bộ tộc, A Mộc bộ cùng Âu Ngoa bộ tộc trưởng. Hai người theo thứ tự là A Mộc bộ tộc trưởng, A Mộc Hoàn, nhân tiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Âu Ngoa bộ tộc trưởng, Âu Ngoa Đạt, nhân tiên nhị trọng sơ kỳ. Liễu Thanh Sơn chỉ biết là hai người là phụ Bắc Man Thác Bạt đại đế chi mệnh, tiềm phục tại cái này đại hạ biên cảnh. Theo hai người nói, bọn họ là đang chờ một cái cơ hội. Chỉ cần cơ hội kia xuất hiện, bọn họ liền sẽ trở thành Bắc Man đế quốc tiến công đại hạ quốc đội tiên phong. Không những như vậy, vì để cho Liễu Thanh Sơn rõ ràng bọn họ thực lực, hai vị tộc trưởng còn báo cho Liễu Thanh Sơn một cái bí mật. Tại đại hạ bát đại thế lực bên trong, có một thế lực là Bắc Man ám tử. Nghe xong hai vị tộc trưởng giải thích, Liêu Thanh Sơn đối Bắc Man Đế quốc cũng hiểu chút đỉnh. Theo Liêu Thanh Sơn, cái này Bắc Man Đế quốc thực lực xa tại Đại Hạ quốc cùng Đại Chu quốc bên trên. Đến mức nói, Bắc Man Đế quốc trước đây vì sao không có lựa chọn chiếm đoạt Đại Hạ quốc cùng Đại Chu quốc? Liêu Thanh Sơn cũng không biết, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Bắc Man Đế quốc hoàn toàn có đủ thực lực chiếm đoạt Đại Hạ quốc cùng Đại Chu quốc. Bắc Man Đế quốc tổ chức tình báo địa vong từ lâu thẩm thấu vào Đại Hạ quốc nhiều năm. Đối với Đại Hạ quốc tình huống, Bắc Man đã hiểu rõ đến không sai biệt lắm. Lúc ấy, ở bên trong Từ Châu thành, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt xuất thủ cứu đi Liêu Thanh Sơn phía sau. Hai người liền đem Trần Mùi Ương thân phận báo cho Liêu Thanh Sơn. Tại biết được Trần Mùi Ương thân phận cùng thực lực phía sau, Liêu Thanh Sơn cũng biết, bằng vào hắn một người, rất khó hướng Trần Mùi Ương báo thủ. Nhưng tốt tại, hắn bây giờ đã lựa chọn gia nhập Bắc Man Đế quốc. Lưng tựa Bắc Man cây to này, Liêu Thanh Sơn tin tưởng, hắn không sớm thì muộn sẽ diệt trừ Trần Mùi Ương, thay Liêu gia báo thủ. Trong sân động, nhìn xem thần sắc bi phẫn Liêu Thanh Sơn, hai vị bộ tộc chi trưởng, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt liếc nhau. Ngay sau đó, A Mộc Hoàn mỉm cười nói, "Liễu lão gia chủ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi bây giờ đã gia nhập đế quốc chúng ta, chờ chúng ta san bằng đại hạ, tự sẽ báo thủ cho người cơ hội." Nói đến đây, A Mộc Hoàn ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ kinh thành phương hướng, chậm rãi nói, "Đến lúc đó, không quản là Khương thị hoàng tộc vẫn là cái kia kiếm tiên Trần Mùi Ương, chúng ta đều sẽ giao cho ngươi xử lý." Nghe đến A Mộc Hoàn lời nói, Liêu Thanh Sơn trên mặt lộ ra một tia cảm kích thần sắc, ôn quyền nói, "Liễu mỗ cảm ơn A Mộc huynh, cảm ơn Âu Ngoa huynh." Nghe đến Liêu Thanh Sơn lời nói, Nhân Tiên nhị trọng sơ kỳ Âu Ngoa Đạt xua tay nói, "Liễu lão gia chủ nói quá lời. Ngươi có thể dưới cơ duyên xảo hợp, dùng đế quốc chúng ta cái này gốc thần hoàn thảo, cũng là cùng đế quốc chúng ta hữu duyên. Bây giờ, Liễu lão gia chủ tại trở thành nhân tiên về sau, lại vừa vặn là đế quốc chúng ta hiệu lực. Cái này không phải là một loại nhân quả đâu." Nghe mời Âu Ngoa Đạt lời nói, Liêu Thanh Sơn trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Một đoạn thời gian trước, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt hai người tìm tới Từ Châu Liêu phủ. Hai người công bố muốn gặp một lần Liễu gia người mạnh nhất, Liêu Thanh Sơn. Lúc ấy, Liêu phủ người đều không có đem hai người coi ra gì. Đang lúc Liêu gia gia chủ, Liêu Minh Huyền chuẩn bị xuống lệnh, đem hai người đuổi ra Liêu phủ lúc, một mực bế tử quan lão gia chủ Liêu Thanh Sơn lại đích thân hiện thân, nên đón hai người. Một màn này, để Liêu gia tất cả mọi người sợ ngây người. Liêu gia tất cả mọi người không hề rõ ràng. Lúc ấy, ngay tại Liêu gia cấm địa bên trong bế quan Liêu Thanh Sơn, phát giác hai người nhân tiên khí tức. Cái này mới ra ngoài nên đón hai người. Sau đó, Liêu Thanh Sơn mang theo hai người đi tới Liêu gia một chỗ nơi yên tĩnh. Nghe xong hai người giải thích, Liêu Thanh Sơn mới hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai, bọn họ diệt Giang Thị Sơn Trang lấy được gốc kia thần hoàng thảo, nguyên chủ đúng là Bắc Man Đế quốc. Mà A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt hai người cũng chính là đến điều tra việc này. Lúc ấy, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt đều đã nhìn ra, gốc kia thần hoàng thảo đã bị Liêu Thanh Sơn hoàn toàn luyện hóa. Hai người suy tính một phen về sau, hướng Liêu Thanh Sơn đưa ra một cái điều hòa điều kiện. Lúc ấy, hai người cũng cùng Liêu Thanh Sơn nói thẳng, nguyên bản, nếu là thần hoàng thảo không có bị triệt để luyện hóa, hai người bọn họ chức trách là đem Liêu gia tương con người toàn bộ đều giết sạch. Sau đó, hai người lại đem thần hoàng thảo mang về Bắc Man. Nhưng bây giờ, thần hoàng thảo đã bị Liêu Thanh Sơn triệt để luyện hóa. Cho dù bọn họ hai người liên thủ đem Liêu Thanh Sơn giết, cũng là chuyện vô bổ. Vì vậy, hai người liền đưa ra, Từ Châu Liêu gia nhất định phải hoàn toàn thần phục với Bắc Man Đế quốc, trở thành Bắc Man một phương ám tử. Mọi người đều biết, đương kim Liêu hoàng hậu chính là xuất từ Từ Châu Liêu gia. Liêu gia tự nhiên không nghĩ gia nhập Bắc Man Đế quốc. Chỉ bất quá, xét thấy A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt hai người thực lực kinh khủng, Liêu gia cũng không dám bên ngoài cự tuyệt. Vì vậy, Liêu Thanh Sơn hướng hai người biểu lộ rõ ràng, Liêu gia còn cần cân nhắc một đoạn thời gian. Lúc đầu, Liêu Thanh Sơn là tính toán, chờ khoảng thời gian này đi qua, chính mình vững chắc cảnh giới, hắn lại đi hướng Khương thị hoàng tộc cầu viện. Chính mình liên thủ Khương thị hoàng tộc nhân tiên cường giả, đem A Mộc Hoàn hai người cầm xuống. Nhưng ai biết, người tính không bằng trời tính. Tại hai ngày trước, Trần Mùi Ương mang theo Giang Tuyết Trúc leo lên Liêu phủ trả thù. Tất cả những thứ này đều có thể gọi là nhân quả báo ứng. Như Giang thị Sơn Trang không có đạt được gốc kia thần hoàng thảo, Giang thị Sơn Trang cũng sẽ không bị Liêu gia tiêu diệt. Như Liêu gia không có diệt đi Giang thị Sơn Trang, Giang Tuyết Trúc cũng sẽ không leo lên Liêu phủ, diệt Liêu gia toàn tộc. Như Liêu gia không có đạt được thần hoàng thảo, bây giờ A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt hai người cũng sẽ không tìm tới Liêu gia. Chỉ có thể nói, cái này tất cả mọi chuyện, tối tăm bên trong đều tự có định số. Làm Giang thị Sơn Trang được đến gốc kia không thuộc về mình thần hoàng thảo lúc, tất cả những thứ này liền đều đã được quyết định từ lâu. Chương 380, bác rất khách khanh chương 380, bác rất khách khanh trong sân đậu. Liêu Thanh Sơn nhìn hướng A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt, trầm giọng nói, hai vị cứu ta Liêu Thanh Sơn một mạng, ta vốn là nên báo đáp hai vị ân tình. Bây giờ, Liêu gia cũng đã hủy diệt, ta Liêu Thanh Sơn cũng tránh lo âu về sau. Nói đến đây, Liêu Thanh Sơn thần sắc nghiêm nghị nói, ngày sau, ta Liêu Thanh Sơn nguyện ý nghe theo hai vị hiệu lệnh. Nghe đến Liêu Thanh Sơn lời nói, Âu Ngoa Đạt lắc đầu, Liêu lão gia chủ, lời này của ngươi nói quá lời. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta Thác Bạt đại đế đã hạ lệnh, phong Liêu lão gia chủ ngươi vì đế quốc vừa chờ khách khanh. Đế quốc vừa chờ khách khanh, vị cùng bảy đại bộ tộc giải. Nói đến đây, Âu Ngoa Đạt nhìn hướng Liêu Thanh Sơn, mỉm cười nói, bây giờ, Liêu lão gia chủ địa vị của ngươi, có thể không hề so hai người chúng ta thấp. Một bên A Mộc Hoàn cũng nét miệng cười một tiếng, Âu Ngoa Đạt nói không sai. Liêu lão gia chủ, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đế quốc vừa trở khách hành. Ngay sau, nơi này binh sĩ, ngươi cũng đồng dạng có điều động quyền lợi. Lúc này, Âu Ngoa Đạt từ trên thân móc ra một cái thanh đồng lệnh bài. Sau đó, Âu Ngoa Đạt đem cái này miếng lệnh bài đưa cho Liêu Thanh Sơn. Liêu Thanh Sơn đưa tay tiếp nhận cái thanh đồng lệnh bài về sau, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Âu Ngoa Đạt, "Âu Ngoa Minh, đây là vật gì?" Nghe đến Liêu Thanh Sơn hỏi thăm, Âu Ngoa Đạt mỉm cười nói, "Đây là chúng ta Bắc Man Đế quốc vừa trở khách khanh lệnh. Cầm lệnh này người, nhưng trực tiếp hiệu lệnh Bắc Man Đế quốc 1 vạn binh sĩ. Lệnh này phía sau có in ta Bắc Man hoàng tộc thác bạn 2 chữ. Chúng ta Bắc Man người đều nhận biết lệnh này." Nghe mời Âu Ngoa Đạt lời nói, Liêu Thanh Sơn cầm trong tay lệnh bài xoay chuyển tới, tập trung nhìn vào. Quả nhiên, tại lệnh bài phía sau, chính ấn lấy thác bạn 2 chữ. Liêu Thanh Sơn hướng hai người lại lần nữa ôm quyền nói, "Cảm ơn hai vị tộc trưởng đại ân. Liêu Mỗ định sẽ không quên hai vị tộc trưởng ân tình." Ngay sau, hai vị nhưng có điều kiện, Liêu Mỗ tuyệt không hai lời. Nghe đến Liêu Thanh Sơn lời nói, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt hai người liếc nhau. Đối với Liêu Thanh Sơn thái độ, hai người bọn họ trong lòng đều hết sức hài lòng. Liêu Thanh Sơn dù sao cũng là một vị nhân tiên, để một vị nhân tiên thiếu chính mình như thế lớn ân tình, hai người bọn họ cũng đều kiếm được. Dù sao, cứu Liêu Thanh Sơn vốn là thác bạn đại đế chi lệnh. Âu Ngoa Đạt nhìn hướng Liêu Thanh Sơn, mỉm cười nói, "Liêu lao gia chủ, Thần Hoàng Thảo chính là chúng ta Bắc Man Đế quốc chí bảo. Người có chỗ không biết, cái này Thần Hoàng Thảo cần 1000 năm mới có thể triệt để thành thụ. Nó công hiệu còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chờ ngươi lại bế quan một trận, cảnh giới của ngươi chắc chắn sẽ lại lần nữa tăng lên." Âu Ngoa Đạt tiếng nói vừa ra, một bên A Mộc Hoàn cũng gật đầu nói, "Không sai, ta là trong đế quốc trễ nhất dùng Thần Hoàng Thảo người, nhưng ta bây giờ cảnh giới cũng đạt tới nhân tiên nhất trọng đỉnh phong. Nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể đột phá tới nhân tiên nhị trọng sơ kỳ. Liễu lão gia chủ, đột phá nhân tiên cảnh chỉ là Thần Hoàng Thảo một cái công hiệu. Ngươi khoảng thời gian này phải nắm chặt hấp thu Thần Hoàng Thảo còn thừa lực lượng. Ta tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi nhất định sẽ được đến to lớn tăng lên." Nghe đến hai người lời nói, Liêu Thanh Sơn thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Đa tạ hai vị nhắc nhở. Khoảng thời gian này, ta chắc chắn cố gắng tu hành, không lãng phí cái này Thần Hoàng Thảo công hiệu." Nghe đến Liêu Thanh Sơn lời nói, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt đồng thời nhẹ gật đầu. Kỳ thật, còn có một việc, hai người bọn họ không có nói cho Liêu Thanh Sơn. Cái này gốc Thần Hoàng Thảo, vốn là cho tiềm phục tại đại hạ mấy chục năm Hô Hòa bộ tộc trưởng, Hô Hòa Không. Lần này, Bắc Man Thác Bạt hoàng tộc tổng cộng lấy ra 4 cây Thần Hoàng Thảo. Bắc Man Đế quốc 7 đại trong bộ tộc, cao cấp nhất 3 đại vương tộc, Hạ Lan, Ba Đồ, Tô Hách. Cái này 3 đại vương tộc tộc trưởng sớm đã trở thành nhân tiên rất nhiều năm. Bởi vậy, 3 đại vương tộc tộc trưởng cũng sẽ không tiếp tục cần Thần Hoàng Thảo. Vì khen ngợi Hô Hòa bộ tộc những năm này ẩn nút chi công, Thác Bạt đại đế đem 4 cây Thần Hoàng Thảo bên trong dược hiệu tốt nhất cái kia một gốc cho Hô Hòa Không. Cũng chính là nói, bây giờ Liễu Thanh Sơn chỗ dùng cái này một gốc Thần Hoàng Thảo, dược hiệu so mặt khác 3 vị bộ tộc dài đều mới cường. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt. A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt đều hết sức rõ ràng. Mặc dù trước mắt mà nói, Liêu Thanh Sơn thực lực so hai người bọn họ đều muốn yếu, nhưng chỉ cần lại cho Liêu Thanh Sơn một đoạn thời gian, Liêu Thanh Sơn thực lực nhất định có thể vượt qua hai người bọn họ. Đây cũng là vì sao hai người đối Liêu Thanh Sơn thái độ tương đối khách khí nguyên nhân. Hai người bọn họ sau này cho ăn bể bụng cũng chính là nhân tiên nhị trọng cảnh đỉnh phong, nhưng Liêu Thanh Sơn thì lại khác. Chỉ cần Liêu Thanh Sơn không xảy ra bất chắc, hắn là tuyệt đối có thể đột phá đến nhân tiên tam trọng cảnh. Bất quá, những chuyện này hai người tạm thời không có ý định nói cho Liêu Thanh Sơn. Dù sao, bây giờ Liêu Thanh Sơn mới vừa vặn bước vào nhân tiên cảnh, sớm như vậy đem những này báo cho hắn, chưa chắc là chuyện tốt. Trong sân động, A Mộc Hoàn nhìn hướng Liêu Thanh Sơn, nhếch miệng cười một tiếng, "Liêu lão gia chủ, ngươi cũng không cần quá gấp lấy là Liêu gia báo thủ. Tiếp qua một đoạn thời gian, chúng ta có thể liền sẽ có hành động lớn. Đến lúc đó, Liêu lão gia chủ ngươi tự sẽ có cơ hội báo thủ." Nghe đến A Mộc Hoàn lời nói, Liêu Thanh Sơn lông mày nhíu lại nói, "A Mộc huynh, chẳng lẽ qua một đoạn thời gian nữa, Bắc Man Đế quốc liền sẽ hướng đại hạ phát động tiến công?" Nghe đến Liêu Thanh Sơn lời nói, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó, A Mộc Hoàn lắc đầu nói, "Xin lỗi, chúng ta bây giờ còn không thể nói. Đến lúc đó, Liêu lão gia chủ ngươi liền sẽ biết." Nghe đến A Mộc Hoàn lời nói, Liêu Thanh Sơn khẽ chau mày. Rất hiển nhiên, Bắc Man Đế quốc hiện tại còn không quá tín nhiệm hắn. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao, hắn vừa mới gia nhập Bắc Man Đế quốc. Bực này bí mật chuyện quan trọng, đối phương tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Đừng nhìn Bắc Man Đế quốc lời nói xinh đẹp, mặt ngoài cũng cho hắn một cái vừa chờ khách khanh thân phận. Nhưng Liêu Thanh Sơn rõ ràng, tại Bắc Man Đế quốc cao tầng bên trong, chính mình thân phận vẫn là hết sức khó xử. Bất quá, Liêu Thanh Sơn cũng tương tự minh bạch, tại Đại Hạ quốc, hắn đã không có bất luận cái gì đường rút lui có thể đi. Cứ việc bây giờ, Bắc Man Đế quốc còn không quá tín nhiệm hắn, nhưng chỉ cần hắn sau này biểu hiện đầy đủ xuất sắc, Liêu Thanh Sơn tin tưởng, hắn nhất định cũng có thể tại Bắc Man Đế quốc bên trong thu hoạch được nhất định quyền thế. Đến lúc đó, hắn sẽ tại Bắc Man Đế quốc một lần nữa thành lập một cái Liêu thị bộ tộc. Nghĩ tới đây, Liêu Thanh Sơn ánh mắt lại lần nữa lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn thấy Liêu Thanh Sơn biểu lộ, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt đều cũng không suy nghĩ nhiều. Bọn họ còn tưởng rằng Liêu Thanh Sơn là chờ mong là Liêu gia báo thù ngày đó. Lúc này, hai người đồng thời nhìn hướng Liêu Thanh Sơn, cáo từ nói, "Liêu lão gia chủ, thời gian không sai biệt lắm. Ngươi thật tốt bế quan tu hành, hai người chúng ta còn có chuyện muốn đi làm. Nghe đến hai người lời nói, Liêu Thanh Sơn nhẹ gật đầu, hai vị cứ việc đi làm chuyện của các ngươi tình cảm. Nếu có cần, tùy thời thông báo ta. Liêu Thanh Sơn rõ ràng. A Mộc Hoàn hai người còn tại bí mật tiến hành một chút hành động. Nhưng những này hành động dính đến Bắc Man Đế quốc bí mật, Liêu Thanh Sơn tạm thời là không sao biết được hiểu. Nghe đến Liêu Thanh Sơn lời nói, A Mộc Hoàn cùng Âu Ngoa Đạt liếc nhau, đồng thời nói, "Tốt, chúng ta liền không quấy rầy Liêu lão gia chủ tu hành. Liêu lão gia chủ có bất kỳ nhu cầu, có thể tùy thời an bài xuống mặt người đi xử lý." Hai người nói xong, tại Liêu Thanh Sơn nhìn kỹ, đồng thời quay người rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Liêu Thanh Sơn mắt lộ ra vẻ suy tư. Qua rất lâu, Liêu Thanh Sơn lắc đầu, tiếp tục ngồi trở lại cự thạch bên trên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chương 381, Giang Tuyết Trúc lịch luyện chương 381, Giang Tuyết Trúc lịch luyện Trần Gia Trấn. Trường Tư Thục bên ngoài, Giang Tuyết Trúc trên lưng bọc hành lý, đang cùng mọi người tạm biệt. Tại Giang Tuyết Trúc trên vai, là một thân trắng như tuyết ngân nhi. Tại Giang Tuyết Trúc đối diện, đứng Trần Mùi Ương, Bách Lý Thu, Ngụy Không cùng Dung Di cùng với Tình Nhi. Hôm nay là Giang Tuyết Trúc rời đi Trường Tư Thục, bắt đầu lịch luyện thời gian. Bách Lý Thu nhìn hướng Giang Tuyết Trúc, ôn hòa cười một tiếng, "Giang cô nương, trên giang hồ có bất kỳ khó khăn, đều có thể đi tìm Thanh Liên kiếm trang. Chúng ta Thanh Liên kiếm trang tại đại hạ bất luận cái gì một châu, đều có đóng giữ điểm. Ta sớm đã truyền lệnh về Thanh Liên kiếm trang, chỉ cần là Giang cô nương tỉnh cầu của ngươi, Thanh Liên kiếm trang đều sẽ tận lực đi làm." Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, một bên Ngụy Không, bĩu môi nói, "Bách Lý tiền bối, lúc trước ta ra ngoài lịch luyện lúc, tại sao không có cái này lãnh ngộ? Giang sư tỷ một lịch luyện, ngài sớm như vậy liền phân phó tốt Thanh Liên kiếm trang, xem như trưởng bối, ngài cũng quá bất công." Nghe đến Ngụy Không lời nói, Bách Lý Thu lườm hắn một cái, thản nhiên nói, "Nữ tử hành tẩu giang hồ, vốn là có nhiều bất tiện. Lão phu phân phó Thanh Liên kiếm trang nhiều trông nom một cái giang cô đường, có gì vấn đề?" Nói đến đây, Bách Lý Thu liếc mắt Ngụy Không, tiếp tục nói, "Đến mức ngươi, hai họa di ngàn năm. Lão phu tin tưởng, ngươi không dễ như vậy bị người giết chết." Ngụy Không, đối với Bách Lý Thu cùng Ngụy Không đấu võ mồm, Trương Tư Thục mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc. Lúc này, Dung Di nhìn hướng Giang Tuyết Trúc, hòa nhã cười nói, "Tuyết Trúc à, Dung Di chuẩn bị cho ngươi những cái kia bánh ngọt, nhớ tới kịp thời ăn. Những cái kia bánh ngọt cũng không thể thả quá lâu." Nghe đến Dung Di lời nói, Giang Tuyết Trúc nhẹ gật đầu, chân thành nói, "Dung Di yên tâm, ngài làm bánh ngọt, ta cùng Ngân Nhi cũng sẽ không lãng phí." Đứng tại Dung Di bên cạnh Tình Nhi, nhìn hướng Giang Tuyết Trúc, nói khẽ, "Tuyết Trúc, về sau nghị Trần Gia Trấn liền trở về, chúng ta đều tại Trần Gia Trấn chờ ngươi." Nghe đến Tình Nhi lời nói, Giang Tuyết Trúc nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Tốt." Nói xong, Giang Tuyết Trúc liếc mắt một bên Ngụy Không, đối Tình Nhi nói, "Tình Nhi, ngươi về sau nếu là muốn đi ra Trần Gia Trấn, nhìn xem bên ngoài, có thể kêu Ngụy sư đệ bồi ngươi cùng một chỗ. Dù sao hắn tại Trường Tư Thục bên trong, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, một bên Ngụy Không trừng lớn hai mắt, "Giang sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta tại Trường Tư Thục bên trong, mỗi ngày đều chuyên cần tại luyện kiếm, ta lúc nào nhàn rỗi?" Ngụy Không tiếng nói vừa ra, một bên Bách Lý Thu liền hừ lạnh nói, "Ở đâu luyện kiếm không phải luyện? Liên tiểu tử ngươi điểm này kiếm đạo, còn cần đến chọn địa phương sao?" Bởi vì Bách Lý Thu ngày thường đối Ngụy Không chỉ điểm nhiều nhất. Đối với Bách Lý Thu, Ngụy Không là vừa kính vừa sợ. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không rụt cổ một cái, không dám phản bác. Không có cách nào. Ai kêu Bách Lý Thu bây giờ là kiếm tiên đâu? Từ kiếm đạo đi lên nói, Bách Lý Thu xác thực có đầy đủ quyền lên tiếng. Tình Nhi cũng là người thông tuệ. Nàng nghe được Giang Tuyết Trúc cùng Bách Lý Thu hảo ý hai người đều là muốn giúp nàng xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nghĩ tới đây, Tình Nhi cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng liếc trộm Ngụy Không vài lần. Ngụy Không dù sao cũng là một vị tiên tiên trung kỳ kiếm tu. Lúc này, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Tình Nhi ánh mắt. Chỉ bất quá, hắn cũng không dám nên tiếp Tình Nhi ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Giang Tuyết Trúc khẽ lắc đầu. Nàng sở dĩ muốn giúp Tình Nhi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, cũng là bởi vì trải qua đoạn thời gian này ở chung, Giang Tuyết Trúc cũng không thể không thừa nhận, vô luận là tính cách vẫn là hình dạng, Tình Nhi phối hợp Ngụy Không đều dư xài. Đến mức Ngụy Không đối Tình Nhi tạm thời không có cảm giác. Theo Giang Tuyết Trúc, cái kia cũng chỉ là bởi vì Ngụy Không bây giờ một lòng đều trên kiếm đạo. Hắn không phải đối Tình Nhi không có cảm giác, hắn là đối bất kỳ cô gái nào đều không có cảm giác. Nhưng Giang Tuyết Trúc cho rằng, Ngụy sư đệ loại này trạng thái chỉ là nhất thời mà thôi. Chờ tương lai, Ngụy sư đệ hiểu được những này nam nữ tình yêu về sau, Tình Nhi cũng cuối cùng rồi sẽ là Ngụy sư đệ tốt nhất lương phối. Cùng hắn đợi đến sau này, Giang Tuyết Trúc cảm thấy chính mình chẳng bằng đẩy hai người một cái. Ít nhất, hiện nay nhìn tới, chính mình mở miệng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ phía sau, Ngụy Không cùng Tình Nhi hai người, trong lòng đều nhiều ra một tia cảm giác vi diệu. Lúc này, Trần Mùi Ương nhìn hướng Giang Tuyết Trúc, ôn hòa nói, "Tuyết Trúc, tại bên ngoài như gặp phải nguy hiểm, liền lấy ra ta cho ngươi bức kia thư họa." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc sờ lên chính mình bọc hành lý, bên trong đang có lấy một bức thư họa. Cái này một bức thư họa là Trần Mùi Ương dùng dòng dã một đêm thời gian, hao phí đại lượng kiếm ý mới vẽ làm mà thành. Trần Mùi Ương mỉm cười nói, "Tấm này thư họa có thể bộc phát ra nhân tiên tam trọng cảnh sơ kỳ lực lượng, có lẽ có thể thay ngươi ngăn lại một chút nguy cơ." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Tiên sinh yên tâm, ta gặp phải nguy hiểm sẽ ngay lập tức mở ra nó." Trần Mùi Ương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên Ngụy Không, ngữ khí vị chua nói, "Khá lắm. Ngươi biết, Rõ ràng Giang sư tỷ là đi du lịch giang hồ. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Giang sư tỷ là một thân một mình đi tiến đánh Bắc Man đế quốc đây. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Trần Mùi Dương quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nhìn thấy tiên sinh chính mình ánh mắt, Ngụy Không rụt cổ một cái, ngậm miệng lại. Bách Lý Thu hừ lạnh nói, đi. Tiểu tử ngươi chờ ăn không đến nho, nói nho chua. Chờ tiểu tử ngươi lại ra ngoài du lịch lúc, lão phu cũng đưa ngươi một bức thư họa. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không hai mắt sáng lên, Bách Lý tiền bối, lời này thật là. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Bách Lý Thu thản nhiên nói, lão phu chưa từng lừa gạt qua tiểu tử ngươi. Nghe đến Bách Lý Thu trả lời, Ngụy Không trên mặt vui mừng, ta liền biết, Bách Lý tiền bối ngài hiểu ta nhất. Nói xong, Ngụy Không thần sắc khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới chỗ không đúng. Sau đó, Ngụy Không nhìn hướng Bách Lý Thu, thử thăm dò, cái này, Bách Lý tiền bối, ta lắm mồm hỏi một câu, ngài khi nào cũng học được đem kiếm ý bao hàm vào thư họa thủ đoạn. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Bách Lý Thu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chưa từng nói qua ta biết. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không trên mặt biểu lộ cứng đờ, lần đầu nói, vậy ngài vừa vặn nói. Bách Lý Thu ngữ khí bình tĩnh nói, lão phu nói là muốn đưa ngươi một bức thư họa. Có thể lão phu cũng không có nói, tấm này thư họa bên trong ẩn chứa kiếm ý a. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không ha to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy Ngụy Không bộ dáng này, một bên Giang Tuyết Trúc mỉm cười nói, tốt. Bách Lý tiền bối, ngài cũng đừng đùa Ngụy sư đệ. Ngụy sư đệ nào, vốn là không dễ dùng lắm. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Ngụy Không liếc mắt, Giang sư tỷ, lời này của ngươi cũng không tốt gì. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người đều sẽ tâm cười một tiếng. Lúc này, đứng tại Giang Tuyết Trúc trên bả vai Ngân Nhi, nhỏ giọng nói, Giang sư tỷ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn đi. Nghe đến Ngân Nhi lời nói, Giang Tuyết Trúc ánh mắt quét về phía Trường Tư Thục mọi người. Cuối cùng, Giang Tuyết Trúc ánh mắt dừng ở trên thân Trần Mùi Dương. Gặp Giang Tuyết Trúc nhìn hướng chính mình, Trần Mùi Dương nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, Tuyết Trúc, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi nên xuất phát. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Giang Tuyết Trúc nhẹ gật đầu, tốt. Sau một khắc, Giang Tuyết Trúc nhìn hướng mọi người, thần sắc nghiêm nghị nói, các vị, ta cáo từ trước. Giang Tuyết Trúc nói xong, quay người rời đi Trường Tư Thục, hướng Trần gia trấn bên ngoài mà đi. Nhìn xem Giang Tuyết Trúc rời đi bóng lưng, Trần Mùi Dương tâm ý khẽ động, một sợi kiếm quang nháy mắt không xuống đất mà mượn. Sau một khắc, Trần gia trấn bên ngoài sâu trong lòng đất, một đạo khôi ngô ma thần thân ảnh từ lòng đất chui ra, xa xa đi theo sau lưng Giang Tuyết Trúc. Chương 382, Trần chưa hết xuất phát. Chương 382, Trần chưa hết xuất phát ngày thứ hai. Trần gia trấn, Trường Tư Thục trong viện. Trần Mùi Dương nhìn hướng chính mình đối diện mọi người. Tại Trần Mùi Dương đối diện, đứng Bách Lý Thu, Ngụy Không, Dung Di cùng Tình Nhi đám người. Trần Mùi Dương ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười nói, tốt, đều không cần tiến nữa. Ta chuyến này tiến về kinh thành, không cần đến mấy ngày liền sẽ trở về. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Dung Di thần sắc ôn hòa nói, điện hạ, Khương thị bây giờ cùng chúng ta Đại Chu quan hệ không hề hòa hợp, ngài vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Một bên Tình Nhi cũng gật đầu nói, Mùi Dương điện hạ, mãi mãi nói đúng. Ta cùng mãi mãi tại Đại Hạ kinh thành sinh sống nhiều năm như vậy, chúng ta đều biết rõ, Khương thị hoàng tộc không tốt ở chung. Nghe đến Dung Di cùng Tình Nhi lời nói, Trần Mùi Dương nhẹ gật đầu, ôn hòa cười một tiếng, yên tâm đi, ta tự nhiên biết, Khương thị hoàng tộc cùng ta cũng không phải là bằng hữu. Cứ việc ta từ nhỏ sinh hoạt tại Đại Hạ quốc, nhưng tại Khương thị hoàng tộc trong mắt, ta dù sao cũng là Đại Chu Trần thị người hoàng tộc. Bọn họ đối ta, chắc chắn sẽ có chỗ đề phòng. Gặp Trần Mùi Dương minh bạch những đạo lý này, Dung Di nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Dù sao, tại Dung Di trong lòng, Trần Mùi Dương là chủ, các nàng là bộc. Trần Mùi Dương làm ra quyết định, các nàng cũng chỉ có thể hỗ trợ. Trần Mùi Dương nói xong, quay đầu nhìn hướng Bách Lý Thu. Gặp Trần Mùi Dương nhìn qua, Bách Lý Thu không chút suy nghĩ, trực tiếp gật đầu, Trần tiên sinh, yên tâm đi, có ta ở đây, Trường Tư Thục không có việc gì. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Dương nhẹ gật đầu, làm phiền Bách Lý huynh. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Bách Lý Thu ra vẻ bất mãn nói, Trần tiên sinh, lời này của ngươi cũng quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói những lời khách sáo này. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Dương yên lặng cười một tiếng, tốt ta, Bách Lý huynh nói cực phải, là ta nói sai lời nói. Từ Bách Lý Thu cùng Trần Mùi Dương quen biết đến nay, Bách Lý Thu là Trường Tư Thục cũng xác thực làm rất nhiều chuyện. Lúc trước, Thất Đao Môn cùng Từ Châu Liễu gia đi tới Trần gia trấn lúc, là Bách Lý Thu xuất thủ, đem Liễu gia cùng Thất Đao Môn đuổi ra khỏi Trần gia trấn. Lại về sau, Thất Đao Môn đại tông sư cường giả Đường Nghiên trước đến Trần gia trấn, đồng dạng là Bách Lý Thu đứng ra cùng đối phương một trận sinh tử. Kiện này lại một kiện sự tình, sớm đã để Bách Lý Thu cùng Trần Mùi Dương quan hệ từ bèo nước gặp nhau biến thành chân chính sinh tử chi giao. Nghe đến Trần Mùi Dương xin lỗi, Bách Lý Thu lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, Ngụy Không nhìn hướng Trần Mùi Dương, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nhìn thấy Ngụy Không bộ dáng này, Trần Mùi Dương lông mày nhíu lại, "Ngụy Không, ngươi có chuyện gì cứ nói đi." "Ấp a đúng, cái này có thể không giống ngươi." Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Ngụy Không gãi đầu một cái nói, "Tiên sinh, không biết ngài lần này xong xuôi kinh thành sau đó, có thể hay không giúp ta giải quyết một cái Huyền Vũ Đường sự tình." Nói đến đây, Ngụy Không một bộ ủy khuất dáng dấp, nhỏ giọng nói, "Mặc dù bây giờ ở tại Trần gia trấn bên trên cũng rất tốt, nhưng ta dù sao còn trẻ, cần trên giang hồ ma luyện chính mình. Bây giờ, Huyền Vũ Đường bên kia vẫn luôn không có hủy bỏ ta lệnh truy sát, ta cũng xác thực không tiện ra ngoài du lịch. Ngụy Không dù sao tại Huyền Vũ Đường bên trong ở một đoạn thời gian, đối với Huyền Vũ Đường thực lực, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào hiện nay hắn, là tuyệt không có khả năng ngăn cản Huyền Vũ Đường truy sát. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Trần Mùi Dương mỉm cười nói, liền chuyện này sao? Nghe đến tiên sinh chính mình lời nói, Ngụy Không chừng lớn hai mắt nói, tiên sinh, chuyện này còn chưa đủ trọng yếu sao? Ta đều đã tránh cái này Huyền Vũ Đường lâu như vậy. Nói đến đây, Ngụy Không ủ rũ cúi đầu nói, nghĩ tới ta Ngụy Không, năm đó dù sao cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ ba tuyệt thế thiên tài. Bây giờ trên giang hồ đều nhanh quên mất ta Ngụy Không danh hiệu. Cái này đối ta mà nói, quả thực so chết còn khó chịu hơn a. Gặp Ngụy Không một bộ thương tâm đến cực điểm dáng dấp, Trần Mùi Dương lắc đầu cười một tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta xong xuôi kinh thành sự tình, liền sẽ đi một chuyến Sở Châu, cùng cái kia Huyền Vũ Đường nói một chút việc này. Nghe đến tiên sinh chính mình lời nói, Ngụy Không cấp tốc thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, thử do xét nói, tiên sinh, ngài lần này nói đến, thật là. Trần Mùi Dương lườm hắn một cái, thản nhiên nói, ta khi nào nói, không tính toán. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Ngụy Không cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy coi như có nhiều lắm. Nghe đến Ngụy Không nhỏ giọng thầm thì, Trần Mùi Dương lông mày nhíu lại, ngươi nói cái gì? Ngụy Không cái cổ co rụt lại, lắc đầu liên tục, ta nói là, tiên sinh ngài nói chuyện vẫn luôn chắc chắn, ta tuyệt đối tin tưởng ngài nói. Nhìn thấy Ngụy Không bộ dáng này, Trần Mùi Dương tức giận lườm hắn một cái. Sau một khắc, Trần Mùi Dương ánh mắt đảo qua mọi người, bình tĩnh nói, tốt, thời gian không sai biệt lắm, ta còn muốn đi một chuyến Yên Châu, đi trước. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Bách Lý Thu đám người thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Ngụy Không khó hiểu nói, tiên sinh, ngài không phải trực tiếp đi kinh thành sao, vì sao còn muốn đi Yên Châu? Nghe đến Ngụy Không nghi vấn, Trần Mùi Dương mỉm cười nói, ta còn cần muốn đi một chuyến Yên Châu, tìm vị kia tứ quý kiếm Tạ An giúp ta một cái bận rộn. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Ngụy Không chừng lớn hai mắt nói, tiên sinh, lấy thực lực của ngài, còn cần Tạ tiền bối trợ giúp? Theo Ngụy Không, tiên sinh chính mình đã là thế gian này tối cường kiếm tiên. Tứ quý kiếm Tạ An tuy mạnh mẽ, nhưng so với nhà mình tiên sinh, còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Trần Mùi Dương lắc đầu nói, thế gian này có rất nhiều chuyện, cũng không thể chỉ dựa vào cảnh giới đến giải quyết. Nói đến đây, Trần Mùi Dương không tại nói nhảm, ánh mắt quét về phía mọi người, tốt, có chuyện gì, chờ ta trở lại lại nói. Ta đi trước. Trường Tư Thục tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Trường Tư Thục mọi người nhìn kỹ, Trần Mùi Dương hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Yến Châu phương hướng bay đi. Nhìn qua Trần Mùi Dương rời đi phương hướng, Ngụy Không cảm thán nói, ai? Đại Nưu sư huynh đi kinh thành, Trích Trích sư tỷ cũng chẳng biết đi đâu. Giang sư tỷ cùng Ngân Nhi sư muội cũng ra ngoài du lịch. Bây giờ, liền tiên sinh đều rời đi, toàn bộ sư môn liền còn lại một mình ta, canh giữ ở cái này Trần Gia Trấn. Nhớ ngày đó, Ngụy Không là trong sư môn cái thứ nhất bước ra Trần Gia Trấn, hành tẩu giang hồ. Bây giờ, tất cả những thứ này đều trái ngược, toàn bộ sư môn chỉ có hắn Ngụy Không còn lưu tại Trần Gia Trấn bên trên. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Bách Lý Thu liếc mắt, tức giận nói, tiểu tử ngươi, mỗi ngày tại Trường Tư Thục trung học lấy Trần tiên sinh kiếm đạo, còn có lão phu mỗi ngày đích thân chỉ điểm ngươi, đãi ngộ như vậy, toàn bộ giang hồ có ai có thể có? Cái này nếu là đổi lại Cố Hành Châu tiểu tử kia, đã sớm vui nở hoa rồi. Ngụy tiểu tử, ngươi không muốn được tiện nghi còn ra vẻ a? Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không thở dài nói, Bách Lý tiền bối, ngài nói đạo lý này, ta cũng minh bạch, nhưng ta dù sao còn trẻ. Nói đến đây, Ngụy Không nhìn hướng Bách Lý Thu, nhíu mày nói, Bách Lý tiền bối, ngài lúc tuổi còn trẻ, chẳng lẽ liền không thích hành tẩu giang hồ sao? Nghe đến Ngụy Không lời nói, Bách Lý Thu thần sắc khẽ giật mình. Sau đó, Bách Lý Thu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Qua rất lâu, Bách Lý Thu cảm khái nói, Ngụy tiểu tử, ngươi nói cũng không tệ. Thiếu niên lang, người nào không hướng về tòa kia giang hồ đâu? Ngươi ý nghĩ, lão phu xác thực cũng có thể lý giải. Nói đến đây, Bách Lý Thu nhìn về phía Trần Mùi Dương rời đi phương hướng, nói khẽ, yên tâm đi, Ngụy tiểu tử, chờ Trần tiên sinh xử lý xong kinh thành sự tình, nhất định sẽ thay ngươi giải quyết Huyền Vũ Đường sự tình. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể lại đi xông xáo ngươi giang hồ. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không trùng điệp nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Chương 383, Thanh Y Nam Tử. Chương 383, Thanh Y Nam Tử Yến Châu. Bên trong Yến Nam Thành, người đến người đi. Yến Nam Thành trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đeo kiếm hành tẩu kiếm khách. Một cái khách sạn bên trong, ngồi một tên trên người mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi. Vị này áo xanh nam tử trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, dáng dấp tuấn lãng. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tên này thanh y nam tử, làn da so bình thường nữ tử còn muốn trắng nõn. Lúc này, trong nhà trọ, một tên tiểu nhị từ áo xanh nam tử trẻ tuổi bên cạnh chạy qua. Thanh y nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng gọi lại tiểu nhị. Gặp tên này áo xanh nam tử trẻ tuổi gọi lại chính mình, tiểu nhị vội vàng khom lưng cười một tiếng, không biết khách quan gọi ta chuyện gì. Áo xanh nam tử trẻ tuổi nhìn hướng trên đường đông đảo kiếm khách, hiếu kỳ nói, tiểu nhị, trong các ngươi Yến Nam Thành cái này vẫn luôn có nhiều như vậy kiếm tu sao? Nghe đến áo xanh nam tử trẻ tuổi lời nói, tiểu nhị trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, vị khách quan này, ngài chẳng lẽ không phải vì kiếm tiên đại nhân mà đến? Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, tên này áo xanh nam tử trẻ tuổi hơi mở ra, kiếm tiên? Cái gì kiếm tiên? Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị cuối cùng xác nhận, vị này áo xanh nam tử trẻ tuổi xác thực không biết Yến Nam Thành kiếm tiên nghe đồn. Nghĩ tới đây, tiểu nhị lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn là Yến Nam Thành người địa phương. Đối với năm đó tại Yến Nam Thành bên trong, hai lần mượn kiếm vị kia kiếm tiên đại nhân. Tiểu nhị sùng bái đến cực điểm. Mỗi khi có khách mới tiến vào nhà trọ, tiểu nhị đều sẽ hướng những khách nhân kia trò chuyện lên vị kia kiếm tiên. Có thể theo một lúc sau, tiến Nam Thành đều là nghe nói kiếm tiên nghe đồn, mộ danh mà đến kiếm tu. Những người này, từ lâu nghe qua liên quan tới kiếm tiên truyền thuyết. Cứ như vậy, tiểu nhị cũng liền không có kể ra đối tượng. Bây giờ, biết được vị này áo xanh nam tử trẻ tuổi, còn chưa nghe nói qua kiếm tiên nghe đồn. Tiểu nhị lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Ngay sau đó, tiểu nhị mặt mày hớn hở hướng áo xanh nam tử trẻ tuổi, miêu tả liên quan tới kiếm tiên nghe đồn. Nghe xong tiểu nhị miêu tả, thanh y nam tử trong mắt lộ ra một tia suy tư. Sau đó, thanh y nam tử từ trên thân lấy ra một cái vàng thỏi. Nhìn thấy căn này vàng thỏi, tiểu nhị hai mắt lập tức thả ra tinh quang. Nhìn thấy tiểu nhị phản ứng, thanh y nam tử khẽ mỉm cười, "Tiểu nhị, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm tới vị kia tứ quý kiếm Tạ An, căn này vàng thỏi chính là ngươi." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị thần sắc lập tức biến đổi. Sau đó, tại thanh y nam tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu nhị lắc đầu, thần sắc kiên định nói, "Vị khách quan này, ta không thể dẫn ngươi đi tìm tứ quý kiếm tiền bối." Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử kinh ngạc nói, "Ồ, vì sao?" Tiểu nhị thần sắc cảnh giác nhìn hướng hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tứ quý kiếm tiền bối là chúng ta Yến Nam thành kiêu ngạo. Ta không rõ ràng khách quan thân phận, cũng không biết khách quan có phải hay không là tứ quý kiếm tiền bối địch nhân. Ta tuyệt sẽ không đem tứ quý kiếm tiền bối trụ sở nói cho ngươi." Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói, "Ngươi chỉ là một cái tiểu nhị, cái kia tứ quý kiếm Tạ An hơn phân nửa cũng không nhận ra ngươi. Ngươi hà tất vì hắn mà cự tuyệt cái này vàng tỏi đâu? Căn này vàng tỏi đủ để cho ngươi nửa đời sau không lo." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị lắc đầu, thần sắc kiên định nói, "Lớn bao nhiêu năng lực mới có thể có bao nhiêu tài phú. Ta chính là một cái phổ thông tiểu nhị, cho dù tìm được căn này vàng tỏi, cũng chưa chắc trông coi được nó. Huống chi." Nói đến đây, tiểu nhị trầm giọng nói, "Chúng ta Yến Nam thành người, không có người nào lại bán đứng tứ quý kiếm tiền bối." Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nói khẽ, "Có ý tứ. Các ngươi đại hạ đúng là cái có ý tứ địa phương." Thanh y nam tử thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tiểu nhị tự nhiên cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Tiểu nhị thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, "Khách quan không phải chúng ta đại hạ quốc người." Đối với tiểu nhị phản ứng, thanh y nam tử lơ đễnh, cười nhạt nói, "Ta xác thực không phải là các ngươi đại hạ quốc người. Bất quá, ta có một vị trưởng bối, từ nhỏ tại các ngươi đại hạ quốc sinh hoạt." Nói đến đây, thanh y nam tử mỉm cười nói, "Ta chuyến này chính là đến đại hạ tìm kiếm ta vị trưởng bối kia." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị thần sắc hòa hoãn nói như vậy, khách quan là đến tìm thân. Chỉ bất quá, chúng ta đại hạ quốc có Cửu Châu, địa vực bao la. Khách quan dạng này không mục đích tìm kiếm, sợ rằng rất khó tìm đến ngài vị trưởng bối kia. Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử lắc đầu nói, "Ta vị trưởng bối kia, tại các ngươi đại hạ, hẳn là cũng không phải là hạng người vô danh. Ta muốn gặp vị này tứ quý kiếm Tạ An, xem hắn có hay không nhận biết ta vị trưởng bối kia." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị lông mày nhíu lại nói, "Ồ, nói như vậy, khách quan ngài vị này trưởng bối, còn là một vị giang hồ cao thủ." Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử không do dự, gật đầu nói, "Ta mặc dù chưa từng thấy vị trưởng bối kia, nhưng bằng vào chúng ta mạch này thiên phú mà nói, ta vị trưởng bối kia tại các ngươi đại hạ quốc tuyệt không phải người bình thường." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị lắc đầu nói, "Khách quan ngược lại là vô cùng tự tin, nhưng chúng ta đại hạ quốc giang hồ cao thủ đông đảo, thiên tài bối xuất, ngài vị trưởng bối kia có thể từ lâu trở thành một tên người bình thường." Lời của điếm tiểu nhị âm rơi xuống, thanh y nam tử liền nhịn không được cười lên nói, "Tiểu nhị, ngươi người không biết vô tội, nhưng cái này không thể nói lung tung được. Cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể khẳng định một điểm, ta vị trưởng bối kia tuyệt đối phải so với các ngươi Yến Nam thành vị này tứ quý kiếm Tạ An phải cường đại hơn nhiều." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, tiểu nhị lập tức mặt đỏ tía tai nói hiệu nói vượng, "Chúng ta tứ quý kiếm tiền bối chưa từng thua ở bất luận kẻ nào. Vị khách quan này, ngươi không nên nói bậy." Tiểu nhị cảm xúc hết sức kích động, dù sao trong lòng hắn, tứ quý kiếm Tạ An là bọn họ cả tòa Yến Nam thành kiêu ngạo, bây giờ có người ngoài ở ngay trước mặt hắn khinh thường tứ quý kiếm Tạ An, vậy làm sao có thể không cho tiểu nhị kích động. Tiểu nhị dưới tình thế cấp bách, âm thanh không hề nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong nhà trọ, khách nhân khác cũng đều nhìn lại. Lúc này, nhà trọ trưởng quỹ, một tên dáng người mập mạp người trung niên, vội vàng chạy tới. Tại mọi người nhìn kỹ, mập trưởng quỹ ba một bàn tay, phiến tại tiểu nhị trên mặt. Đồng thời, trưởng quỹ quát lớn, "Hôn trướng đồ chơi, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm sao có thể cùng khách nhân nổi tranh chấp?" Trong ngày thường, đối mặt trưởng quỹ đánh chửi, tiểu nhị khẳng định sẽ cúi đầu nhận sai. Nhưng hôm nay, nghe đến trưởng quỹ quát lớn phía sau, tiểu nhị lại một mặt kiên định nhìn hướng thanh y nam tử, trầm giọng nói, "Khách quan, ngươi mở miệng đục tứ quý kiếm tiền bối, khách sạn chúng ta không chào đón ngươi. Mời ngài đi ra." Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, thanh y nam tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, trưởng quỹ lông mày cũng là nhíu một cái. Ngay sau đó, trưởng quỹ quay đầu nhìn hướng thanh y nam tử, nhíu mày hỏi, "Vị khách quan này, ngài quả thật đối tứ quý kiếm tiền bối bất kính." Nghe đến trưởng quỹ lời nói, thanh y nam tử lắc đầu cười một tiếng, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tứ quý kiếm Tạ An, tại các ngươi đại hạ sát thực tính toán không sai cao thủ. Nhưng tại ta vị trưởng bối kia trước mặt, tứ quý kiếm Tạ An, xác thực không tính là cái gì. Điểm này, các ngươi có thể không tin. Nhưng các ngươi không thể nói, ta đây là vũ nhục cái kia tứ quý kiếm Tạ An. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, toàn bộ trong nhà trọ, tất cả mọi người đứng lên, căm tức nhìn vị này thanh y nam tử. Chương 384, Hồng Trần Kiếm La Hoan. Chương 384, Hồng Trần Kiếm La Hoan bên trong Yến Nam Thành. Trong nhà trọ, nghe đến thanh y nam tử bình tĩnh lời nói, trong nhà trọ, tất cả kiếm tu cũng nhịn không được. Một tên khôi ngô trung niên kiếm tu trầm giọng nói, khá lắm tiểu tử của vọng, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, dám như thế khinh thường tứ quý kiếm tiền bối. Một tên khác thân hình gầy yếu thanh niên phụ hòa nói, đúng rồi, các vị ở tại đây ai không biết, trước đây không lâu tứ quý kiếm tiền bối từng một kiếm đánh bại hai tên tiểu tông sư cường giả. Lúc trước tứ quý kiếm tiền bối càng là lấy tiên thiên đỉnh phong đánh bại kim cương tự tông sư cảnh trưởng lão. Khác một người trung niên kiếm khách cũng trầm giọng nói, mọi người đều biết tứ quý kiếm tiền bối luôn luôn thích lấy yếu thắng mạnh, tứ quý kiếm tiền bối bây giờ đã là tiểu tông sư cảnh. Theo ta thấy, bây giờ bình thường đại tông sư cũng không phải tứ quý kiếm tiền bối đối thủ. Tên này trung niên kiếm khách tiếng nói vừa ra, người xung quanh nhộn nhịp phụ hòa nói, nói không sai, tứ quý kiếm tiền bối khẳng định hơn xa tại bình thường đại tông sư. Nghe đến mọi người xung quanh lời nói, thanh y nam tử lắc đầu nói, vượt biên một trận chiến mà thôi, lại có gì khó. Nghe đến tên này thanh y nam tử lời nói, mọi người tại đây đều phẫn nộ. Lúc trước tên kia thân hình khôi ngô trung niên kiếm tu trố mắt nhìn, lớn tiếng nói, tốt, ta Thạch Xuyên bây giờ là hậu thiên cảnh đỉnh phong, tại trên hậu thiên bảng xếp hạng thứ 58 vị. Ngươi nếu là có gan, liền cùng ta một trận chiến. Nghe đến tên này khôi ngô trung niên kiếm tu lời nói, người xung quanh tất cả giật mình. Nguyên lai hắn chính là danh xưng Thạch Phá Kiếm Thạch Xuyên. Nghe nói, Thạch Xuyên từng cùng tiên tiên sơ kỳ cường giả chiến đấu 10 chiêu, phía sau không địch lại chạy trốn. Nhưng xem như hậu thiên đỉnh phong cường giả, có thể tại tiên tiên sơ kỳ cường giả trên tay chạy trốn, cũng đã là thực lực chứng minh. Nói không sai, trừ hậu thiên bảng xếp hạng trước 10 cao thủ, ai dám nói có thể đối mặt tiên tiên sơ kỳ cường giả bất bại. Theo ta thấy a, cái này Thạch Xuyên hoàn toàn có hậu thiên bảng 30 vị trí đầu thực lực. Nghe lấy người xung quanh tiếng nghị luận, tên là Thạch Xuyên khôi ngô kiếm tu trên mặt lộ ra mỉm cười. Thanh y nam tử khẽ lắc đầu, cùng ngươi một trận chiến quá lãng phí ta thời gian. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, Thạch Xuyên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sau một khắc, Thạch Xuyên nhìn hướng thanh y nam tử, trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi thực lực là không xứng với ngươi cái miệng này. Thạch Xuyên nói xong liền chuẩn bị rút kiếm phóng tới thanh y nam tử. Đối mặt một màn này, thanh y nam tử thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng lúc này, ngoài nhà trọ vang lên một đạo bình thản nam tử trung niên âm thanh, là ai dám chướng mắt Tạ huynh, ta La Hoan ngược lại là muốn tới lãnh giáo một chút. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một tên áo đỏ trung niên kiếm khách đi vào trong nhà trọ. Nhìn thấy tên này áo đỏ trung niên kiếm khách trong nhà trọ, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn họ đều cảm nhận được vị này trung niên kiếm khách khí tức cường đại, tiên tiên cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Áo đỏ trung niên kiếm khách trên thân kiếm khí quá mức cường đại. Lúc này, nhà trọ trong đám người có người nhận ra áo đỏ trung niên kiếm khách là La Hoan, Hồng Trần Kiếm La Hoan. Nghe đến người này lời nói, tất cả mọi người giật mình nói, nguyên lai là Hồng Trần Kiếm La Hoan. Nghe nói Hồng Trần Kiếm La Hoan là chúng ta tứ quý kiếm tiền bối duy nhất bạn tốt. La tiền bối khẳng định là đến Yến Nam Thành thăm hỏi bạn tốt tứ quý kiếm tiền bối. Đối với lời của mọi người, áo đỏ trung niên kiếm khách tựa hồ không nghe thấy đồng dạng. Lúc này, hắn ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm áo xanh nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy áo đỏ trung niên kiếm khách, áo xanh nam tử trẻ tuổi hơi nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi chính là tại tiên tiên trên bảng xếp hạng thứ 17 Hồng Trần Kiếm La Hoan. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, áo đỏ kiếm khách La Hoan thần sắc ngưng trọng nói, ngươi là người phương nào? Ta nhìn ngươi niên kỷ còn chưa vượt qua 20 tuổi a. Nghe đến áo đỏ kiếm khách lời nói, áo xanh nam tử trẻ tuổi cười nhạt nói, La tiền bối hảo nhãn lực, ta còn kém mấy tháng mới đầy 20 tuổi. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, Hồng Trần Kiếm La Hoan ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sợ hãi than nói, không đến 20 tuổi tiên tiên cảnh đỉnh phong, ngươi thiên phú sắp thực so Tạ huynh càng mạnh. Nghe đến La Hoan lời nói, người xung quanh đều trợn tròn mắt. Cái gì? Hồng Trần Kiếm tiền bối vậy mà nói tiểu tử này là tiên tiên cảnh đỉnh phong, tiểu tử này vậy mà còn không đến 20 tuổi, đây là cái gì quái thai, không đến 20 tuổi tiên tiên cảnh đỉnh phong. Nghe lấy lời của mọi người, thanh y nam tử mỉm cười nói, điểm này cảnh giới không coi là cái gì, chiến lực mới là căn bản. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan nhìn chăm chú thanh y nam tử, trầm giọng nói như vậy các hạ thực lực muốn so các hạ cảnh giới càng cao. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử cũng không trả lời, mà là cười nhạt nói, La tiền bối đã có tâm thay vị kia tứ quý kiếm ra mặt, không bằng liền cùng tại hạ một trận chiến a. Nói đến đây, thanh y nam tử thản nhiên nói, ta đối với các ngươi đại hạ giang hồ cũng có chút hiếu kỳ, ta muốn biết các ngươi những này giang hồ cao thủ đến cùng có mấy phần thực lực. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, trong nhà trọ tất cả mọi người đồng thời căm tức nhìn hắn. Bất quá tại nghe xong La Hoan lời nói phía sau, mọi người tại đây cũng đều rõ ràng, vị này thanh y nam tử mặc dù cuồng vọng, nhưng bản thân cảnh giới cũng xác thực không thấp. Ít nhất hiện nay tại trong nhà trọ, trừ Hồng Trần Kiếm La Hoan, còn không người dám cùng thanh y nam tử một trận chiến. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan nhìn hướng thanh y nam tử, trầm giọng nói, ngươi vốn là giang hồ hậu bối, nhưng hôm nay ngươi mở miệng quá mức cuồng vọng, ta La Hoan cũng chỉ đành lấy lớn hiếp nhỏ, đến lãnh giáo một chút người cao chiêu. La Hoan tiếng nói vừa ra, trong nhà trọ tất cả mọi người bạo phát ra một trận tiếng khen. Tốt, La tiền bối, ngài nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một cái tiểu tử này, thật sự là khinh người quá đáng. Đúng thế, dám ở bên trong Yến Nam Thành chửi tới tứ quý kiếm tiền bối, không cố gắng dạy dỗ hắn một cái, chúng ta Yến Nam Thành người về sau còn làm sao hành tẩu giang hồ? La tiền bối, ngài nhất định không cần lưu thủ, để tiểu tử này xem thật kỹ một chút chúng ta đại hạ cao thủ phong phạm. Đối với xung quanh mọi người tiếng khen, La Hoan cũng không để ý tới. Tại lúc này trong mắt của hắn chỉ có vị kia thanh y nam tử. La Hoan Hồng Trần kiếm danh hiệu là chính hắn từng bước một đánh vang, có thể tại tiên tiên trên bảng xếp hạng thứ 17 vị, có thể thấy được La Hoan thực lực mạnh bao nhiêu. Đồng dạng, La Hoan cũng minh bạch, trước mắt vị này thanh y nam tử, tại biết rõ thân phận của mình dưới tình huống, còn dám hướng chính mình phát động tiêu chiến. Vậy liền chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là vị này thanh y nam tử chưa hề đặt chân qua giang hồ. Đối phương lúc này hoàn toàn chính là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Loại thứ hai khả năng là vị này thanh y nam tử đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin. Đối phương hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Từ thanh y nam tử giọng nói chuyện bên trong, La Hoan phán đoán ra, loại thứ hai khả năng lớn nhất, vị này thanh y nam tử là thật cảm thấy chính mình không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, La Hoan chậm rãi rút kiếm ra, thần sắc ngưng trọng nói, các hạ, hôm nay ngươi ta một trận chiến là không cách nào tránh khỏi, xin lấy ra người vũ khí đi. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử lơ đễnh cười một tiếng. Sau đó, thanh y nam tử từ trên thân lấy ra một cái màu xanh quạt sắt, cười nhạt nói, vũ khí của ta chính là nó. La tiền bối, mời ngươi xuất chiêu trước đi. Chương 385, bộc phát một trận chiến. Chương 385, bộc phát một trận chiến bên trong Yến Nam Thành. Trong nhà trọ, La Hoan nhìn chăm chú thanh y nam tử trong tay màu xanh quạt sắt. La Hoan nhíu mày suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Tại trong đầu hắn, nhớ không nổi bất luận cái gì sử dụng cây quạt tiên thiên đỉnh phong cường giả. Thậm chí, tại La Hoan trong ấn tượng, liền tiên thiên hậu kỳ cường giả bên trong đều không có sử dụng cây quạt xem như vũ khí người. Chẳng lẽ trước mắt vị này thanh y nam tử thật sự là một vị sơ xuất giang hồ tân nhân? Không đợi La Hoan nghĩ lại, thanh y nam tử mỉm cười nói, La tiền bối, tất cả mọi người đang chờ ngươi xuất thủ, ngươi cũng không cần khách khí nữa. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan ánh mắt quét về phía trong nhà trọ mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, La Hoan thu hồi tâm tư, thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi là giang hồ văn bối, La Mộ tự nhiên để ngươi xuất chiêu trước. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử mỉm cười nói, tốt đã, ta liền không cùng La tiền bối ngươi khách khí, tiếp ta chiêu thứ nhất. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tại mọi người nhìn kỹ, thanh y nam tử nắm chặt trong tay xanh quạt, thân hình lóe lên, chạy thẳng tới La Hoan đánh tới. Dù là La Hoan có chuẩn bị, cũng vẫn như cũng bị thanh y nam tử tốc độ cho giật nảy mình. Vẹn vẹn một cái mắt, thanh y nam tử liền đi đến La Hoan trước người, huy động trong tay xanh quạt, hướng về La Hoan một bổ. Cái này một bổ phía dưới, La Hoan trước người truyền đến tiếng xé gió. Không kịp nghĩ nhiều, La Hoan cấp tốc rút kiếm, hướng trước người chẳng đi. Ầm ầm, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ to lớn sóng xung kích. Chiến đấu liên lụy phạm vi phi thường rộng, toàn bộ nhà trọ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhìn thấy một màn này, xung quanh quan chiến mọi người thần sắc đồng thời biến đổi. Không tốt, cháy mau, tòa này nhà trọ phải ngã. Đây chính là tiên thiên đỉnh phong cường giả thực lực sao? Ta tiên, một cái khách sạn đều không chịu nổi hai người một kích, tiên thiên đỉnh phong cường giả lại khủng bố như vậy. Đừng nói nữa, chúng ta mau trốn ra nhà trọ đi. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều tranh nhau chen lấn địa trốn ra nhà trọ. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm một mặt đau lòng mập trưởng quý cùng một mặt kích động tiểu nhị. Rất nhanh, tất cả mọi người rút ra nhà trọ. Toàn bộ trong nhà trọ chỉ còn lại có La Hoan cùng thanh y nam tử. Cả hai đứng tại chỗ, đều không nhúc nhích tí nào. Vừa vặn lần thứ nhất giao chiến, hai người tựa hồ ngang nhau. Chờ tất cả mọi người đi rồi, thanh y nam tử mới bình tĩnh mở miệng, "Tốt, tất cả mọi người đi, ngươi có thể phun ra chiếc kia tụ huyết." Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan không tại xính cường, phất một tiếng. La Hoan phun ra một cái tụ huyết. Nhìn thấy một màn này, thanh y nam tử lắc đầu nói, ngươi rõ ràng không phải đối thủ của ta, vì sao nhất định muốn gắng gượng chống đỡ bên dưới ta một chiêu này? Chỉ là vì làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, ngươi cùng ta lực lượng ngang nhau. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan đưa tay, lau đi vết máu ở khóe miệng. Sau đó, La Hoan trầm giọng nói, các hạ là tới khiêu chiến chúng ta đại hạ giang hồ. Ta La Hoan mặc dù thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là đại biểu đại hạ giang hồ đánh với ngươi một trận. Một trận chiến này, ta La Hoan có thể chết, lại không thể thua. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử lại lần nữa lắc đầu, ta đều có chút nhìn không hiểu các ngươi đại hạ giang hồ. Đầu tiên là một cái tiểu nhị, không giải thích được phải bảo vệ cái kia tứ quý kiếm Tạ An. Sau đó lại là ngươi, rõ ràng đã là tiên tiên đỉnh phong cao thủ, lại không thèm để ý chút nào chính mình bỏ mình. Các ngươi đại hạ giang hồ, quả thật có chút ý tứ. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan lắc đầu cười một tiếng, các hạ hẳn là đến từ Đại Chu quốc ca. Các ngươi Đại Chu đều tại Trần thị hoàng tộc thống trị bên dưới, nào có cái gì giang hồ. Các ngươi Đại Chu người, tự nhiên không hiểu như thế nào giang hồ. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói như vậy, ngươi cảm thấy các ngươi đại hạ quốc muốn so chúng ta đại chu quốc mạnh hơn. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan lắc đầu nói, ta chỉ là một tên bình thường đến giang hồ võ giả, không dám nói bừa hai quốc mạnh yếu. Nhưng ít ra, đại hạ giang hồ xa so với đại chu thực sự tốt hơn nhiều. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử mang theo giễu cợt nói, tất nhiên ngươi cho rằng đại hạ giang hồ muốn so đại chu càng tốt hơn. Cái kia vì sao ngươi lại không phải là đối thủ của ta? Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan lắc đầu, ta mặc dù không biết các hạ tại đại chu quốc gia sao thân phận, nhưng nghĩ đến, các hạ cũng tuyệt đối là đại chu quốc số một số hai võ đạo thiên tài. Các hạ chiến thắng ta, cũng chứng minh không được cái gì. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử hơi nhíu mày, ồ, vì sao nói như vậy? La Hoan lắc đầu cười một tiếng, ta La Hoan tại đại hạ giang hồ, vốn là không tính đại nhân vật gì. Các hạ chiến thắng ta, có cái gì kỳ quái? Huống chi, ta cùng các hạ vẫn là cùng một cảnh giới. Lấy các hạ thiên phú, chiến thắng cùng cảnh cường giả, có lẽ không đủ để tự ngạo a. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử thản nhiên nói, không quản ngươi nói như thế nào, ngươi đều là đã bại. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan lại lần nữa lắc đầu, thần sắc kiên nghị nói, các hạ lại nói sai. Thanh y nam tử nghe vậy, hơi nhíu mày. La Hoan mỉm cười nói, ta sớm đã nói qua, ta La Hoan có thể chết, nhưng không thể bại. Bây giờ, ta còn rất tốt đứng ở chỗ này. Các hạ vì sao nói ta thua rồi đâu? Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử nhíu mày nói, ngươi quả thật không sợ chết. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan lắc đầu cười nói, ta La Hoan cũng là cha nương sinh dưỡng, làm sao có thể không sợ chết. Nói đến đây, La Hoan ngữ khí dừng lại, sau đó nghiêm nghị nói, nhưng ta La Hoan mặc dù sợ chết, nhưng cũng không sợ chết. Ta chỉ muốn để các hạ minh bạch, đại hạ giang hồ cũng không có thua ở các ngươi đại chu. Nhìn xem La Hoan một mặt thấy chết không sờn thần sắc, thanh y nam tử có một chút thất thần. Sau một lúc lâu, thanh y nam tử lắc đầu nói, các ngươi đại hạ giang hồ xác thực rất là thù. Ngươi đi đi, ta thừa nhận, ta xác thực không có chiến thắng các ngươi đại hạ giang hồ. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan thần sắc khẽ giật mình. Gặp La Hoan sửng sốt không đi, thanh y nam tử nhíu mày nói, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đánh? La Hoan lắc đầu, ta nghĩ mãi mà không rõ, các hạ đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử thản nhiên nói, ta thích cùng người chiến đấu, nhưng lại không thích giết người. Huống chi, ngươi người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng làm người không sai. Ta tương đối thưởng thức ngươi, tiếp tục chiến đấu đi xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta cũng không muốn giết ngươi, cho nên ngươi đi đi. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó không người nói, La Hoan cảm ơn các hạ. Thanh y nam tử xua tay, ngươi đi đi. Ngươi có thể nói cho người bên ngoài, chúng ta một trận chiến này là ngang tay. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan thần sắc có chút phức tạp nhìn hắn một cái. Sau đó, La Hoan thu hồi kiếm, chậm rãi đi ra nhà trọ. Ngoài nhà trọ, nhìn thấy La Hoan đi ra, mọi người nhộn nhịp xông lên đi tiến đến. La tiền bối, thế nào? La tiền bối, ngài thế nhưng là đã dạy dỗ tiểu tử kia. Ha ha, tiểu tử kia bây giờ còn chưa đi ra, sợ rằng đã bị La tiền bối chạm dưới kiếm. Có đạo lý. Cái kia xuất khẩu cùng nôn tiểu tử, định đã táng thân tại La tiền bối dưới kiếm. Nghe lấy mọi người nghị luận, La Hoan chậm rãi giơ tay lên. Nhìn thấy La Hoan động tác, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn xem La Hoan. Bọn họ rõ ràng, La Hoan đây là có lời muốn nói. La Hoan quét mắt mọi người, bình tĩnh nói, chư vị, một trận chiến này, là ta La Hoan bại. Ta La Hoan học nghệ không tinh, không phải bị công tử kia đối thủ. Chương 386, bái kiến Trần Tiên Sinh. Chương 386, bái kiến Trần Tiên Sinh bên trong Yến Nam Thành. Ngoài nhà trọ. Soạn. La Hoan tiếng nói vừa ra, lập tức kích thích đám người xung quanh một trận ồn ào. Làm sao có thể? La tiền bối vậy mà thua. Ta không tin. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. La tiền bối thế nhưng là tại tiên thiên trên bảng, xếp tại thứ 17 vị siêu cấp cao thủ. Cái kia xuất khẩu cùng nôn tiểu tử, có thể chiến thắng La tiền bối. Ta không tin đây là thật. Nghe lấy lời của mọi người, La Hoan lắc đầu, bình tĩnh nói, chư vị, lại nghe ta một lời. Vị công tử kia thực lực xác thực cường đại, trong mắt của ta, hắn chí ít có tiên thiên bảng trước ba thực lực. Ta La Hoan không phải đối thủ, đây là sự thật. Nhưng vị công tử kia, cũng không phải là người đại ác. Các người đối vị công tử kia, không cần ôm lấy như vậy lớn ác ý. Nghe lấy La Hoan lời nói, mọi người xung quanh đều là khẽ giật mình. Sau đó, trong đám người, gian này nhà trọ tiểu nhị, đứng ra cao giọng nói, La tiền bối, ngài là giang hồ tiền bối, đáng giá chúng ta tôn kính. Nhưng vị kia khách quan, lại trướng mắt chúng ta tứ quý kiếm tiền bối. Chúng ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Nghe đến lời của điếm tiểu nhị, mọi người xung quanh nộn nhịp phụ họa, đúng. Nói không sai. Tại chúng ta Yến Nam Thành, còn không người nào dám đối tứ quý kiếm tiền bối bất kính. Chúng ta cũng sẽ không tha thứ tiểu tử kia. La Hoan lắc đầu, các ngươi cũng đều không hiểu Tạ Minh. Cho dù Tạ Minh ở đây, cũng sẽ không cho là vị công tử kia có lỗi gì. Tạ Minh cũng chưa từng nói qua, chính hắn chính là thế gian tối cường người. Nghe đến La Hoan lời nói, hiện trường mọi người đều rơi vào trầm mặc. La Hoan ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, ta cho rằng vị công tử kia nói đến kỳ thật cũng không sai. Lấy vị công tử kia thiên phú và thực lực, hắn vị trưởng bối kia hẳn là thế gian cường giả đỉnh cao. Trong mắt của ta, vị công tử kia cũng không có mở miệng đục Tạ Minh, mà nói chỉ là câu lời nói thật. Nghe đến La Hoan lời nói, mọi người tại đây biểu lộ đều có chút phức tạp. Mặc dù bọn hắn cũng đều rõ ràng, theo thực lực đến nói, tứ quý kiếm Tạ An khẳng định không phải thế gian tối cường người. Không nói những cái khác, chỉ là đại hạ quốc liền có ba vị siêu thoát thế tục nhân tiên. Tạ An lại làm sao lợi hại, cũng không thể nào là cái kia ba vị nhân tiên đối thủ. Cứ việc tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhưng tại Yến Nam Thành trong lòng mọi người, Tứ Quý Kiếm Tạ An là bọn họ mọi người kiêu ngạo. Bọn họ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đối Tứ Quý Kiếm bất kính. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, La Hoan cũng biết, mọi người là không thể nào tha thứ Thanh Y nam tử. Nghĩ tới đây, La Hoan khẽ thở dài, không nói thêm lời. Đúng lúc này, một đạo áo xanh thân ảnh từ trong nhà trọ đi ra. Nhìn thấy Thanh Y nam tử, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc. La Hoan hơi nhíu mày, vị công tử này, nhưng còn có sự tình. Nghe đến La Hoan lời nói, Thanh Y nam tử nhìn chăm chú lên hắn, mỉm cười nói, "La tiền bối, ngươi quả thật làm cho ta kiến thức đến đại hạ giang hồ bầu không khí. Trên một điểm này, chúng ta Đại Chu xác thực không bằng các ngươi đại hạ." Soạn. Nghe đến Thanh Y nam tử lời nói, mọi người xung quanh lại lần nữa nhắc lên một trận ồn ào. "Các ngươi đều nghe được sao? Hắn chính miệng thừa nhận không bằng chúng ta đại hạ." "Hừ, cái này còn tạm được. Hắn một người mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta đại hạ giang hồ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bây giờ hắn có thể thức thời trị vua, cũng coi là một cái lựa chọn chính xác." Nghe đến Thanh Y nam tử lời nói, La Hoan trên mặt lộ ra một tia phức tạp, "Công tử, ngươi nếu là sinh ra ở chúng ta đại hạ giang hồ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trấn áp đại hạ cùng thế hệ giang hồ thiên tài." Nghe đến La Hoan lời nói, mọi người xung quanh lại lần nữa mở rộng nghị luận. Không nghĩ tới, La tiền bối đối tiểu tử này đánh giá lại như vậy cao. "Hừ, trấn áp đại hạ cùng thế hệ thiên tài, ta nhìn không thấy đến đi. Trước không nói trước đây đại hạ song tiêu Cố Hành Châu cùng Ngụy Không, cho dù là về sau Trần Hiệp Tiên Phú cũng chưa chắc có thể bại bởi cái này Đại Chu Quốc tiểu tử." "Nói đúng, ta nghe nói cái kia Trần Hiệp bây giờ liền 17 tuổi cũng còn không đến, nhưng nghe nói cái kia Trần Hiệp đã có thể đánh bại bình thường tiên thiên trung kỳ cao thủ. Thật sao? Cái này Trần Hiệp xác thực yêu người ta." Nghe lấy mọi người nghị luận, Thanh Y nam tử bình tĩnh nói, "Các ngươi nói cái kia Cố Hành Châu cùng Ngụy Không, ta đều có qua giải. Cho dù bọn họ hai người đích thân đứng trước mặt ta, cũng không dám nói Tiên Phú thắng qua ta." Nghe đến Thanh Y nam tử lời nói, mọi người xung quanh đồng loạt căm tức nhìn hắn. Ngay sau đó, Thanh Y nam tử tiếp tục nói, "Bất quá, trong miệng các ngươi vị này Trần Hiệp ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Nếu các ngươi lời nói không giả, vậy cái này Trần Hiệp sau này cũng thực sự có tư cách đánh với ta một trận." Nghe lấy Thanh Y nam tử lời nói, người xung quanh đều không vui. Lúc trước trong nhà trọ, trước tiên mở miệng tên kia Khôi Ngô trung niên kiếm tu. Tại Hậu Thiên bảng xếp hạng thứ 58 vị Thạch Xuyên, cao mày nói, "Vị công tử này, ta thừa nhận, cảnh giới của ngươi xác thực rất cao. Nhưng lời này của ngươi cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng đi. Chúng ta đại hạ, võ đạo thiên tài nhiều như sao trời. Ngươi đều chưa từng đánh với bọn họ một trận, làm sao biết bọn họ thực lực chân chính?" Nghe đến Thạch Xuyên lời nói, Thanh Y nam tử lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn cùng Thạch Xuyên tranh chấp. Sau đó, Thanh Y nam tử nhìn hướng La Hoan, bình tĩnh nói, "La tiền bối, văn bối muốn hỏi một vấn đề." Nghe đến Thanh Y nam tử lời nói, La Hoan không do dự, trực tiếp gật đầu nói, "Công tử muốn hỏi cái gì, chỉ cần ta La Hoan biết rõ, nhất định sẽ không che giấu." Tại cùng Thanh Y nam tử từng quen biết phía sau, La Hoan phát hiện, tên này Thanh Y nam tử mặc dù cuồng vọng, nhưng bản tính lại cũng không hỏng. Kỳ thật, La Hoan tâm tuổi, đối vị này Thanh Y nam tử cũng mười phần thưởng thức. Nghe đến La Hoan lời nói, Thanh Y nam tử mỉm cười nói, "Ta muốn biết, Tứ Quý Kiếm Tạ An bây giờ người ở chỗ nào?" Nghe đến Thanh Y nam tử lời nói, La Hoan khẽ chau mày, hỏi ngược lại, "Không biết công tử hỏi Tạ huynh vị trí làm cái gì?" Nói đến đây, La Hoan nói bổ sung, "Tạ huynh cùng ta bực này bình thường kiếm tu khác biệt, hắn chính là chân chính kiếm đạo kỳ tài. Bây giờ Tạ huynh đã bước vào tiểu tông sư đỉnh phong, như công tử là muốn tìm Tạ huynh một trận chiến, ta khuyên công tử vẫn là bỏ ý niệm này đi cho thỏa đáng." Nghe đến La Hoan lời nói, Thanh Y nam tử lắc đầu, khẽ mỉm cười, "Bốn, ta chuyến này đi tới Đại Hạ quốc, mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm ta vị kia tại Đại Hạ trưởng bối. Trừ cái đó ra, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Đại Hạ quốc các vị giang hồ cao thủ. Ta chuyến này đi tới Yến Nam thành, chính là muốn tận mắt gặp một lần vị này Tứ Quý Kiếm Tạ An." Nghe đến Thanh Y nam tử lời nói, La Hoan cau mày nói, "Tạ huynh ngày thường đều tại Tạ thị nhà cũ bế quan, không gặp người ngoài. Ngươi cho dù đến Tạ thị nhà cũ, Tạ huynh cũng chưa chắc sẽ ra ngoài gặp ngươi." Nghe đến La Hoan lời nói, Thanh Y nam tử lắc đầu nói, "Tạ An có gặp hay không ta, tạm thời còn không thể kết luận. Nhưng ta xác thực nghĩ mở mang kiến thức một chút, vị này trong truyền thuyết Tứ Quý Kiếm. Còn mời La tiền bối đem Tạ An trụ sở nói cho ta." Gặp Thanh Y nam tử thái độ mười phần kiên quyết, La Hoan lắc đầu, chuẩn bị mở miệng lần nữa. Đúng lúc này, cả tòa bên trong Yến Nam thành đột nhiên dâng lên một cỗ khiến người kinh hãi kiếm ý. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu xanh lam từ bên trong Yến Nam thành phóng lên tận trời. Ngay sau đó, bên trong Yến Nam thành, tất cả mọi người nghe đến Tứ Quý Kiếm Tạ An thanh âm cung kính. "Văn bối Tạ An, bái kiến Trần tiên sinh." Chương 387, tạ sao đề cử. Chương 387, tạ sao đề cử. Bên trong Yến Nam thành, ngoài nhà trọ, Hồng Trần Kiếm La Hoan cùng mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa vặn câu nói kia, bọn họ đều nghe đến hết sức rõ ràng. Trung niên kiếm tu Thạch Xuyên lẩm bẩm nói, "Liền Tứ Quý Kiếm tiền bối đều muốn đích thân bái kiến cường giả." "Không phải là..." Không đợi Thạch Xuyên nói xong, ở bên cạnh hắn một tên khác tuổi trẻ kiếm tu bật thốt lên, "Là Kiếm Tiên đại nhân." "Không sai được, nhất định là vị kia trong truyền thuyết Kiếm Tiên đại nhân." Tên này tuổi trẻ kiếm tu tiếng nói vừa ra, xung quanh mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, tất cả mọi người bạo phát ra reo hò, "Kiếm Tiên đại nhân lại giáng lâm chúng ta Yến Nam thành. Nhanh, nhanh đi kêu mọi người tới. Lần này, không thể lại bỏ lỡ kiếm tiên đại nhân thân ảnh. Trong lúc nhất thời, bên trong Yến Nam Thành, tất cả kiếm tu đều lâm vào điên cuồng bên trong. Nhìn xem mọi người điên cuồng dáng dấp, thanh y nam tử khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trên không một phương hướng nào đó. Lúc này, Yến Nam Thành, trên bầu trời, Trần Mùi Ương hai tay chắp sau lưng, một mặt vui vẻ nhìn về phía trước. Tại Trần Mùi Ương phía trước, đứng một bộ áo lam Tạ An. Lúc này Tạ An, toàn thân kiếm ý hùng hậu sung mãn, cả người đều cùng ngày trước có sự bất đồng rất lớn. Trần Mùi Ương nhìn xem Tạ An, mỉm cười nói, rất không tệ. Lần trước kiếm chuyển quà tặng, ngươi quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An cúi người hành lễ, thần sắc nghiêm nghị nói, cảm ơn Trần tiên sinh tài bồi. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Trần Mùi Ương, Tạ An trong mắt đều là sùng kính chi ý lúc trước. Trần Mùi Ương không những tại Bạch Thế Hào trong tay cứu hắn, về sau Trần Mùi Ương phát động kiếm chuyển quà tặng, lại để cho Tạ An lĩnh ngộ mới kiếm ý. Đối Tạ An mà nói, Trần Mùi Ương không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là hắn truyền đạo ân sư. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương xua tay, mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy. Bằng Tạ cô nương cùng đại nhu quan hệ, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Nói đến đây, Trần Mùi Ương nhíu mày hỏi, đúng rồi, gần nhất Tạ cô nương đang làm gì đấy? Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Tạ An trên mặt lộ ra một tia nhu hòa chi sắc, mỉm cười nói, Vũ Nguyên nàng gần nhất một mực tất cả đều bận rộn tu hành. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương hơi kinh ngạc nói, ồ, Tạ cô nương lại cũng sẽ nghiêm túc tu hành. Trần Mùi Ương gặp qua Tạ Vũ Huyên, hắn tự nhiên nhìn ra được, Tạ Vũ Huyên bản thân đồng thời không quá ưa thích tập võ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An thần sắc có chút phức tạp, khẽ thở dài, Vũ Huyên đứa nhỏ này, từ nhỏ đối với luyện công tu hành cũng không quá để bụng. Nhưng từ khi gặp phải Trần Hiệp về sau, Vũ Huyên liền giống như là biến thành người khác. Bây giờ, Vũ Huyên một lòng đều nhào vào trên tu hành. Ta biết, nàng đây là không nghĩ lạc hậu Trần Hiệp quá nhiều, muốn cùng bên trên Trần Hiệp bộ pháp. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương thần sắc ôn hòa nói, Tạ cô nương đúng là cái khó được cô nương tốt. Đại Nhu hắn cũng là đến trời cao chiếu cố, mới có thể được Tạ cô nương ưu ái. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An lắc đầu nói, Trần Hiệp chính là Trần tiên sinh ngài ái đồ, hắn thiên phú chi cao, không giới ta. Vũ Huyên bị Trần Hiệp hấp dẫn, cũng thuộc về bình thường. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương yên lặng cười một tiếng, không lại nói cái gì. Gặp Trần Mùi Ương không cần phải nhiều lời nữa, Tạ An thử thăm dò, không biết Trần tiên sinh lần này trước đến Yến Nam Thành vì chuyện gì. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương không do dự, trực tiếp mở miệng nói, ta chuyến này trước đến là muốn mời ngươi xuất thủ, giúp ta một cái bận rộn. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An không chút do dự gật đầu, Trần tiên sinh, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực hoàn thành ngài bàn giao sự tình. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương nhìn hướng hắn, mỉm cười nói, ngươi cũng không hỏi một chút cụ thể là chuyện gì. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An lắc đầu, thần sát chân thành nói, Trần tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta sớm đã lập thệ muốn đi theo ngài tả hữu, lần này cuối cùng để ta đợi đến là ngài hiệu lực cơ hội, cho dù lần này là núi đao biển lửa, chỉ cần có thể thay ngài làm việc, ta Tạ An đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, ôn hòa nói, không có nghiêm trọng như vậy. Sau đó, Trần Mùi Ương đem Khương thị hoàng tộc đại khảo sự tình đều báo cho Tạ An. Nghe xong Trần Mùi Ương giải thích, Tạ An ánh mắt khẽ động, thử dò xét nói, Trần tiên sinh, ngài là muốn để ta thay tứ điện hạ xuất thủ tham gia cái kia thi võ? Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, không sai. Thi võ tổng cộng chia làm 3 trận, theo thứ tự là tiên thiên cảnh tiểu tông sư cảnh đại tông sư cảnh, ta nghĩ, lấy ngươi thực lực, có lẽ hoàn toàn chắc chắn cầm xuống trận kia tiểu tông sư giao đấu. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An lắc đầu, trầm giọng nói, Trần tiên sinh, có ngài lần trước kiếm chuyển quà tặng, ta thực lực hôm nay đã hoàn toàn có thể cùng đại tông sư đỉnh phong cường giả một trận chiến. Nói đến đây, Tạ An thần sắc chân thành nói, cho dù là để ta tham gia trận kia đại tông sư chiến đấu, ta cũng chưa chắc sẽ thua. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương cũng không có ngoài ý muốn. Hắn ban đầu ở Yến Nam Thành cứu Tạ An lúc đó Tạ An liền có thể cùng đại tông sư đỉnh phong Bạch Thế Hào đánh một trận. Đương nhiên, thời điểm đó Tạ An là bị Bạch Thế Hào toàn diện nghiền ép, nhưng tại Trần Mùi Ương kiếm chuyển quà tặng bên dưới, Tạ An chiến lực lại lần nữa được đến bay vọt. Bây giờ Tạ An mặc dù cảnh giới còn tại tiểu tông sư đỉnh phong, nhưng hắn chân thực sức chiến đấu đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Cũng chính là nói, bây giờ Tạ An thực lực đã không thua năm đó Thất Đao môn lão môn chủ Đường Nghiên. Chuẩn xác hơn điệu tới nói, Tạ An thực lực chân chính đã có thể đứng vào đại hạ đại tông sư trước năm. Tạ An tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, đại tông sư chiến đấu chúng ta đã có nhân tuyển, trước mắt mà nói, ngươi chỉ cần cầm xuống tiểu tông sư chiến đấu liền có thể. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An nhíu mày nói, Trần tiên sinh, thứ hoàng tử bên này đại tông sư cường giả là. Đối với Tạ An, Trần Mùi Ương tự nhiên sẽ không che giấu. Trần Mùi Ương nói thẳng, là Huyền Âm các lao các chủ Hạng Hồng Liên. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói, vị kia Hạng lao phu nhân. Nói xong, Tạ An nhẹ gật đầu, vị này Hạng lao phu nhân bước vào đại tông sư đỉnh phong đã có nhiều năm, tại đại hạ đại tông sư bên trong, Hạng lao phu nhân thực lực cũng khá cao. Sau đó, Tạ An ánh mắt khẽ động, hỏi lần nữa, cái kia còn thừa lại một chàng tiên thiên cảnh chiến đấu, Trần tiên sinh ngại nhưng có nhân tuyển. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, thời gian có chút cấp bách, ta tạm thời còn chỉ định ra đại tông sư cùng tiểu tông sư nhân tuyển. đến mức tiên tiên cảnh nhân tuyển, ta còn chưa xác định. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An suy tư một lát, trần chờ nói, Trần tiên sinh, ta có một vị bạn tốt, tên là La Hoan. Hắn tại tiên tiên trên bảng xếp hạng cũng không tính thấp, xếp tại thứ 17 vị. Như Trần tiên sinh tạm thời tìm không được nhân tuyển thích hợp, ta ngược lại là có thể mời ta vị này bạn tốt xuất chiến. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương cũng lộ ra vẻ suy tư. Tiên tiên bảng thứ 17 cái bài danh này cũng không tính thấp, chỉ bất quá, Khương thị hoàng tộc đại khảo, mỗi một vị hoàng tử đều sẽ đem hết toàn lực. Chỉ là tiên tiên bảng thứ 17 lời nói, sợ rằng không cách nào vững vàng thắng được. Gặp Trần Mùi Ương mắt lộ ra vẻ suy tư, Tạ An cũng không thúc giục, đứng ở một bên yên tĩnh chờ. Lúc này, Tạ An ánh mắt tùy ý nhìn về phía dưới đám người. Sau một khắc, Tạ An kinh ngạc nói, "A, là La Hoan huynh, hắn làm sao tới Yến Nam thành?" Chương 388, có người khác tuyển. Chương 388, có người khác tuyển. Yến Nam thành, trên bầu trời. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, "Là ngươi vừa bận nói vị hảo hữu kia La Hoan?" Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Tạ An gật đầu nói, "Không sai, ta cũng không nghĩ tới, La huynh lại vừa bận đi tới Yến Nam thành bên trong." Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó mở miệng, "Đã như vậy, ngươi liền cứ gọi hắn đi lên một lần đi." Trước mắt mà nói, thì võ bên trong, tiên tiên cảnh cái kia một trận chiến đấu, Trần Mùi Ương tạm thời không có nhân tuyển thích hợp. Tất nhiên vị này Tạ An bạn tốt, vừa bận ở bên trong Yến Nam thành. Vậy hắn không ngại trước cùng đối phương gặp mặt một lần, nhìn xem tình huống. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An nhẹ gật đầu, "Phải, Trần tiên sinh." Sau đó, Tạ An hóa thành một đạo lam sắc kiếm quang, thẳng hướng phía dưới đám người mà đi. Phía dưới khu phố bên trong, mọi người chính ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Đột nhiên, một đạo ôn hòa nam tử trung niên âm thanh vang lên, "La huynh, ngươi khi nào tới Yến Nam thành? Làm sao đều không có đi tìm ta?" Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Tạ An thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Tạ An, xung quanh mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, mọi người cung kính ôm quyền hành lễ, gặp qua tứ quý kiếm tiền bối. Tạ An đối mọi người xua tay, "Chư vị không cần phải khách khí." Lúc này, La Hoan cũng nhìn về phía Tạ An, mỉm cười nói, "Tạ huynh, chúc mừng kiếm đạo lại lên một bước. Xem như Tạ An bạn tốt." La Hoan tự nhiên nhìn ra được, bây giờ Tạ An cùng ngày trước có biến hóa rất lớn. Nhìn thấy bạn tốt La Hoan, Tạ An tâm tình cũng là không sai. Chỉ bất quá, Tạ An cũng rõ ràng, lúc này Trần Mùi Ương còn ở trên trời chờ lấy bọn họ. Bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Nghĩ tới đây, Tạ An nhìn hướng La Hoan, nghiêm nghị nói, "La huynh, Trần tiên sinh để ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Mau theo ta đến." Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan cùng mọi người xung quanh đều là khẽ giật mình. Sau đó, tất cả mọi người kịp phản ứng. Tạ An trong miệng vị kia Trần tiên sinh khẳng định chính là vị kia kiếm tiên đại nhân. Nghe đến Tạ An trong miệng Trần tiên sinh, một bên thanh y nam tử trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan không khỏi có chút nghi hoặc. Trên kiếm đạo, hắn tự nhận không phải cái gì tuyệt đỉnh thiên tài, vì sao vị kia kiếm tiên đại nhân sẽ muốn gặp chính mình đâu? Gặp La Hoan còn tại sững sờ, Tạ An mở miệng thúc giục nói, "La huynh, La huynh, không muốn sững sờ, Trần tiên sinh còn đang chờ chúng ta đây." Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan cái này mới kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, "Tạ huynh, chúng ta nhanh lên đi đi." Nghe đến La Hoan lời nói, Tạ An nhẹ gật đầu, "La huynh đi theo ta." Nói xong, Tạ An thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía trên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, La Hoan cũng không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, đi theo Tạ An sau lưng. Mọi người xung quanh, một mặt hâm mộ nhìn xem một màn này. Có người lẩm bẩm nói, "Tứ quý kiếm tiền bối đây là mang La tiền bối đi gặp vị kia kiếm tiên đại nhân." Người này tiếng nói vừa ra, lập tức liền có người trả lời, "Đó là tự nhiên. Có thể trở thành tứ quý kiếm tiền bối bằng hữu, thật sự là phúc khí lớn a. Còn có thể đi theo tứ quý kiếm tiền bối, đi gặp đến trong truyền thuyết kiếm tiên." Nghe đến người này lời nói, lập tức có người phản bác, "Đó cũng là La tiền bối chính mình đủ lợi hại. Như ngươi loại này người bình thường, làm sao có thể kết bạn đến tứ quý kiếm tiền bối?" Người này tiếng nói vừa ra, người xung quanh đều phụ họa nói đúng a. La tiền bối cùng tứ quý kiếm tiền bối đều là trên giang hồ đại cao thủ. Chúng ta những này người bình thường, liền đừng vọng tưởng đi cùng bọn họ làm quen. Hôm nay có thể nhìn thấy tứ quý kiếm tiền bối cùng Hồng Trần kiếm tiền bối, ta đã vô cùng thỏa mãn. Nghe lấy mọi người xung quanh nghị luận, thanh y nam tử thần sắc hơi khác thường. Trên bầu trời, Tạ An mang theo La Hoan đi tới Trần Mùi Ương trước mặt. Nhìn thấy Trần Mùi Ương dáng dấp, La Hoan thần sắc hơi ngẩn ra, cũng không trách La Hoan kinh ngạc. Dù sao Trần Mùi Ương dung mạo thực tế quá trẻ tuổi, nhìn qua Trần Mùi Ương cũng bất quá chừng 20. Đương nhiên, La Hoan hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự nhiên cũng minh bạch một chút cường đại giang hồ cao nhân có thể thông qua một chút bí pháp để chính mình dung nhan không giả. Nghĩ tới đây, La Hoan cũng thu hồi kinh ngạc của mình cảm xúc. Tạ An mang theo La Hoan đi tới Trần Mùi Ương trước mặt. Sau đó, Tạ An cung kính nói, "Trần tiên sinh, vị này chính là ta cùng ngài đề cử bạn tốt, La Hoan." Nghe đến Tạ An giới thiệu, La Hoan cũng lập tức không người nói, "Vạn bối La Hoan, gặp qua Trần tiên sinh." Trần Mùi Ương xua tay, mỉm cười nói, "Ngươi là Tạ An bạn tốt, đều là người một nhà, không cần đa lễ." La Hoan gãi đầu một cái, hoang mang nói, "Trần tiên sinh, không biết ngài lần này để Tạ huynh dẫn ta tới gặp ngài, vì chuyện gì?" Nghe đến La Hoan lời nói, một bên Tạ An khẽ mỉm cười, "La huynh, lần này bày ở trước mặt ngươi, thế nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. ngươi nếu là có thể thay Trần Tiên Sinh làm tốt việc này, Trần Tiên Sinh phản hồi cũng nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan trong lòng giật mình. Một vị trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tiên lại vẫn cần chính mình hỗ trợ. Nghĩ tới đây, La Hoan trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nhìn thấy La Hoan biểu lộ, Tạ An liền đem hoàng tộc đại khảo một chuyện cùng La Hoan đều nói một lần. Ở trong đó, Tạ An cũng đem Trần Mùi Ương cùng tứ hoàng tử Khương Vân Hoa quan hệ báo cho La Hoan. Nghe xong Tạ An giải thích, La Hoan nhìn hướng Tạ An, trần trờ nói, Tạ huynh, ngươi lần này mang ta tới là muốn để ta tham gia cái này hoàng tộc đại khảo bên trong thi võ. Nghe đến La Hoan lời nói, Tạ An nhẹ gật đầu, không sai. La huynh, tại tiên thiên cảnh bên trong, ngươi thực lực không hề yếu. Ta tin tưởng, cái này thi võ đối ngươi mà nói không khó. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương cũng đem ánh mắt nhìn về phía La Hoan. Gặp Trần Mùi Ương cũng nhìn hướng chính mình, La Hoan trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt chi ý nhìn thấy La Hoan biểu lộ. Tạ An thần sắc khẽ giật mình. Tại hắn trong ấn tượng, chính mình vị này bạn tốt, có thể luôn luôn đều là hào sảng tính cách. Tại Tạ An trong kế hoạch, hắn lần này mời La Hoan tham gia hoàng tộc đại khảo một chuyện, La Hoan khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng hôm nay, La Hoan tựa hồ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nhìn thấy La Hoan xoắn xuýt thần sắc, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc đích, bình tĩnh nói, La Hoan, ngươi có cái gì việc khó nói, đều có thể nói ra. Nói đến đây, Trần Mùi Ương liếc nhìn Tạ An, tiếp tục nói, ta cùng Tạ An quan hệ vượt xa người bình thường. Ngươi là Tạ An bạn tốt, có lời gì đều có thể nói thẳng. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An cũng nhìn hướng La Hoan, chân thành nói, La huynh, Trần Tiên Sinh nói không sai. Ngươi nếu là gặp cái gì khó khăn, đều có thể cùng Trần Tiên Sinh nói. Nghe đến Trần Mùi Ương hai người lời nói, La Hoan trên mặt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói, Trần Tiên Sinh, Tạ huynh, cảm ơn các ngươi hảo ý. Nhưng ta thực lực hôm nay, xác thực còn chưa đủ tham gia cái này hoàng tộc đại khảo. Ta chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Nghe đến La Hoan lời nói, Tạ An trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Trần Mùi Ương thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, không sao cả. Cái này vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, La Hoan lắc đầu, Trần Tiên Sinh, Tạ huynh, ta cũng không phải là không nghĩ đáp ứng việc này, mà là ta cảm thấy có một người so ta càng thích hợp. Nghe đến La Hoan lời nói, Trần Mùi Ương cùng Tạ An hai người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tạ An nhíu mày nói, La huynh, như lời ngươi nói người kia là ai? Tại Trần Mùi Ương hai người nhìn kỹ, La Hoan nhìn hướng phía dưới Yến Nam Thành, chậm rãi nói, ta không hề biết tên của hắn, nhưng ta vừa vặn bại trên tay hắn. Chương 389, cùng chung chí hướng. Chương 389, cùng chung chí hướng bên trong Yến Nam Thành. Trên đường phố, thanh y nam tử đột nhiên hơi nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát ra được có mấy đạo khí tức ngay tại quan sát hắn. Sau một khắc, thanh y nam tử cấp tốc ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn. Hắn vừa vặn không có phát giác sai, quan sát hắn cái kia mấy đạo khí tức đều đến từ trên bầu trời. Trong đó một đạo khí tức, thanh y nam tử hết sức quen thuộc, chính là đánh với hắn một trận Hồng Trần Kiếm La Hoan. Đến mức mặt khác hai đạo khí tức, trong đó một cỗ kiếm ý nồng đậm, để người không dám lâu dài xem. Cuối cùng cái kia một cỗ khí tức thì mờ mịt không chừng, như có như không, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Thanh y nam tử hơi chút suy nghĩ, liền đã biết đáp án. Mặt khác hai cố khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra phía sau, chính là Tư Quý Kiếm Tạ An cùng bị kia trong truyền thuyết kiếm tiên. Nghĩ tới đây, thanh y nam tử nhíu mày, rơi vào suy tư. Hắn không hiểu, vì sao Tư Quý Kiếm cùng bị kia kiếm tiên cùng lúc chú ý tới hắn. Nếu nói là La Hoan hướng hai người cáo trạng, thanh y nam tử xác thực không tin. Hắn mặc dù cùng La Hoan nhận biết không lâu, nhưng lấy hắn đối La Hoan nhận biết, đối phương là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Trên bầu trời, nhìn xem thanh y nam tử dáng dấp, Tạ An nhíu mày, La huynh, ngươi quả thật một chiêu liền bại bởi hắn. Nhìn dáng dấp, tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi. Thế gian này lại cũng có thiên tài như thế người. Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan nhẹ gật đầu, không sai. Tạ huynh, vị công tử này vô luận thiên phú và thực lực đều không kém chút nào ngươi. Ta cảm thấy, nếu là hắn có thể tham gia hoàng tộc đại khảo có lẽ có thể cầm xuống tiên tiên cảnh chiến đấu. Nghe đến La Hoan lời nói, Tạ An cau mày nói, thế nhưng là ngươi vừa vặn nói, người này là đại chu người. Đại chu người, không phải là quốc gia ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chúng ta. Lúc này, một bên Trần Mùi Ương, thần sắc bình tĩnh nói, thân phận của người này, có lẽ quả thật có chút vấn đề. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An cùng La Hoan đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Tạ An ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, Trần Tiên Sinh, ngài thế nhưng là có phát hiện gì? La Hoan cũng đem ánh mắt nhìn hướng Trần Mùi Ương. Lúc này La Hoan cũng có chút hiếu kỳ. Hắn cùng vị này thanh y nam tử khoảng cách gần một trận chiến, đều chưa từng phát hiện mặt khác chỗ kỳ hoặc. Vị này Trần Tiên Sinh lại một cái liền nhìn ra không thích hợp chỗ. Thấy hai người nhìn hướng chính mình, Trần Mùi Ương nhìn chăm chú lên phía dưới thanh y nam tử, thản nhiên nói, dung mạo của hắn cùng thân hình của hắn không xứng đôi, nhưng trên mặt làn da cùng toàn thân hắn làn da lại vô cùng phù hợp. Nếu là ta không có nhìn lầm, người này nhất định là sử dụng một loại nào đó xúc cốt bí pháp thay đổi dung mạo của mình. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An nhìn chăm chú phía dưới thanh y nam tử rất lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, không sai. Trần Tiên Sinh nói cực phải, người này chân chính dung mạo tuyệt không phải chúng ta nhìn thấy bộ dáng như vậy. Nghe đến Tạ An cùng Trần Mùi Ương lời nói, La Hoan cũng nghiêm túc đánh giá phía dưới thanh y nam tử, nhưng mặc cho bằng hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra thanh y nam tử có chỗ đặc thù gì. Tạ An nhìn hướng Trần Mùi Ương, do hỏi, Trần Tiên Sinh, cần ta xuất thủ thăm dò một cái lai lịch của hắn sao? Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, không cần, trực tiếp gọi hắn đi lên gặp một lần là được. Nhìn phía dưới thanh y nam tử, trong lòng Trần Mùi Ương chẳng biết tại sao dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác mười phần kỳ diệu. Lần trước hắn tại đại hạ gặp ở kinh thành đến Khương Vân Hoa thời điểm, cũng đồng dạng có loại này cảm giác. Trần Mùi Ương nhìn chăm chú lên phía dưới tên kia thanh y nam tử, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Lúc này nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An nhìn hướng La Hoàn, mỉm cười nói, La Minh, ngươi tất nhiên cùng hắn quen biết, vậy liền từ ngươi mời hắn lên đây đi. Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan không có cự tuyệt, gật đầu nói, chờ, ta đi một chút liền đến. Nói xong, La Hoan thân hình lóe lên, hướng về phía dưới đám người mà đi. Trên đường phố, nhìn thấy La Hoan rơi xuống từ trên không, mọi người xung quanh nháy mắt vây lại, một năm miệng mười mở rộng hỏi thăm. La tiền bối, ngài vừa mới lên đi gặp đến kiếm tiên đại nhân sao? La tiền bối, kiếm tiên đại nhân ra sao dáng dấp? Ngài có thể hay không đem kiếm tiên đại nhân tướng mạo hình dung một cái? Chúng ta cũng không gặp qua kiếm tiên đại nhân trần dùng, còn mời La tiền bối báo cho chúng ta. La tiền bối, tứ quý kiếm tiền bối có hay không cũng tại trên trời? La tiền bối, các ngươi vừa bận đều hàn huyên thứ gì đâu? La tiền bối, nghe lấy mọi người xung quanh ầm ĩ, La Hoan đem tay chậm rãi nâng lên, ra hiệu mọi người im lặng. Nhìn thấy La Hoan động tác, mọi người xung quanh đều nháy mắt im lặng, gặp tất cả mọi người ngừng lại. La Hoan ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, các ngươi đoán được không sai. Tạ Minh cùng kiếm tiên tiền bối ngay tại trên trời, lúc này bọn họ đang nhìn các ngươi. Nghe đến La Hoan lời nói, trên đường phố, tất cả mọi người ngẩng đầu, thành kính nhìn hướng trên bầu trời. Nhìn thấy mọi người phản ứng, La Hoan lắc đầu, tiếp tục nói, kiếm tiên tiền bối lần này tới Yến Nam Thành là có chuyện quan trọng xử lý, các ngươi không muốn tập hợp tại chỗ này ảnh hưởng kiếm tiên tiền bối làm việc. Nghe lấy La Hoan lời nói, trên mặt mọi người đều lộ ra không muốn thần sắc. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, La Hoan nhíu mày nói, các ngươi nếu là trung thực phối hợp đều ai đi đường đấy, nói không chừng kiếm tiên đại nhân sẽ ghi nhớ các ngươi lần này biểu hiện. Nguyên bản tất cả mọi người còn lưu luyến không rời nhìn về phía trên bầu trời, muốn thấy kiếm tiên chân dung. Bây giờ nghe đến La Hoan câu nói này phía sau, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mọi người không chút do dự quay người rời đi. Tất nhiên kiếm tiên đại nhân không hy vọng bọn họ tụ tập ở đây, vậy bọn hắn đương nhiên phải nghe kiếm tiên đại nhân lời nói. Không có nghe La tiền bối nói sao? Chỉ cần mình phối hợp thật tốt, nói không chừng chính mình liền sẽ là cái kia bị kiếm tiên đại nhân ghi nhớ may mắn. Nghĩ tới đây, mọi người vây xem đều cấp tốc rút lui hiện trường. Rất nhanh, toàn bộ trên đường phố chỉ còn lại có La Hoan cùng tên kia thanh y nam tử. La Hoan nhìn hướng thanh y nam tử, ra vẻ hiếu kỳ nói, công tử, ngươi vì sao không rời đi đâu? Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử đầu tiên là chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, La tiền bối, ngươi kêu mọi người rời đi không phải là vì cùng ta đơn độc trò chuyện chút sao? Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan hơi kinh ngạc địa nhìn hắn một cái. Sau đó La Hoan khẽ thở dài, thiên tài chính là thiên tài, không quản là tu hành vẫn là phương diện khác, các ngươi cái này thiên tài đều so người bình thường thông minh quá nhiều. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử lắc đầu, La tiền bối quá khen rồi. Gặp thanh y nam tử đã đoán được chính mình ý đồ đến, La Hoan cũng không tại che giấu, nói ngay vào điểm chính, thực không dám giấu giếm. Tạ huynh cùng vị kia kiếm tiên tiền bối cần ta giúp một chuyện, nhưng ta tự nhận là thực lực không đủ, vì vậy hướng bọn họ để cử ngươi. Như ngươi nguyện ý đón lấy cái này nhiệm vụ, Tạ huynh cùng vị kia kiếm tiên tiền bối đều sẽ thiếu ngươi một cái ân tình. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử hơi kinh ngạc, ta vừa mới đánh với ngươi một trận, ngươi tại sao lại để cử ta? Thanh y nam tử minh bạch, để tứ quý kiếm cùng một vị tuyệt thế kiếm tiên ghi nợ ân tình, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cọc đại cơ duyên, La Hoan lại nguyện ý đem cơ hội này nhường cho chính mình. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, La Hoan lắc đầu nói, hai người chúng ta tuy có một trận chiến, nhưng giữa chúng ta cũng không có thù hận. Nhận việc thực mà nói, ngươi xác thực muốn so ta càng thích hợp, ta để cử ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Nghe đến La Hoan lời nói, thanh y nam tử trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Sau đó thanh y nam tử gật đầu nói, tốt, liền hướng La tiền bối ngươi, ta cũng nguyện ý đón lấy chuyện xui xẻo này. Chương 390, bí mật kinh thiên. Chương 390, bí mật kinh thiên. Yến Nam Thành, trên bầu trời, tại La Hoan dẫn đầu xuống, thanh y nam tử đi tới Tạ An cùng Trần Mùi Ương trước mặt. La Hoan cung kính hành lễ nói, Trần tiên sinh, Tạ huynh, ta đem hắn mang đến. La Hoan tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương cùng Tạ An đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thanh y nam tử. Lúc này thanh y nam tử ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Mùi Ương. Nhìn thấy thanh y nam tử ánh mắt, La Hoan ho nhẹ nói, Trần công tử, nhanh hướng Trần tiên sinh làm lễ. Nói đến đây, La Hoan nhìn hướng Trần Mùi Ương hai người, nhẹ giọng giải thích nói, nhắc tới cũng là duyên phận, vị công tử này lại cùng Trần tiên sinh cùng họ, cũng vừa bạn họ Trần. Nghe đến La Hoan lời nói, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, cái này tựa hồ càng xác minh trong lòng hắn ý nghĩ kia, đến từ Đại Trung Quốc họ Trần. Lúc này nghe đến La Hoan lời nói phía sau, họ Trần thanh y nam tử không chớp mắt nhìn hướng Trần Mùi Ương. Sau đó thanh y nam tử ánh mắt phức tạp nói, Trần tiên sinh, vạn bối muốn đơn độc cùng ngài nói chuyện. Nghe đến thanh y nam tử lời nói, Tạ An cùng La Hoan đồng thời khẽ giật mình, sau đó hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Lúc này Trần Mùi Ương thần sắc cũng có chút phức tạp, rất hiển nhiên hắn đã đoán được thanh y nam tử thân phận. Trần Mùi Ương nhìn hướng Tạ An hai người, ôn hòa nói, các ngươi hai vị trước tránh một chút đi, ta quả thật có chút lời nói cần cùng vị này công tử đơn độc hàn huyên một chút. Trần Mùi Hương tiếng nói vừa ra, Tạ An cùng La Hoan hai người liếc nhau, cả hai đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Lúc này bọn họ đều đã hiểu được Trần Tiên Sinh tựa hồ nhận biết vị này đại Chu Quốc thanh y nam tử. Tạ An cùng La Hoan liếc nhau, sau đó hai người đồng thời cung kính nói, phải, Trần Tiên Sinh. Nói xong hai người hóa thành hai đạo kiếm quang hướng phía dưới đột đi. Chờ sau khi hai người đi, Trần Mùi Hương nhìn hướng thanh y nam tử, mỉm cười nói, ta như không có đoán sai, ngươi hẳn là Trần thị người hoàng tộc a. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại Trần Mùi Hương cùng vị này thanh y nam tử, gặp không có người ngoài, thanh y nam tử trực tiếp hướng Trần Mùi Hương quỳ xuống, cung kính nói, phượng thanh gặp qua Mùi Hương hoàng thúc, khẩn cầu Mùi Hương hoàng thúc nhanh chóng theo ta trở về Đại Chu, cứu hoàng huynh ta, mau cứu Đại Chu quốc. Thanh y nam tử tiếng nói vừa ra, dung mạo của hắn cũng cấp tốc bắt đầu biến hóa. Trong chớp mắt, một tên dung mạo bất phàm, khí chất lành lạnh cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại Trần Mùi Hương trước mặt. Nhìn thấy một màn này, dù là Trần Mùi Hương có chỗ chuẩn bị, cũng vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Trần Mùi Hương biểu lộ, thanh y nam tử, không, lúc này phải nói là nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, mời hoàng thúc thứ lỗi. Phượng Thanh lần đầu đi tới Đại Hạ quốc, để tránh phức tạp, vẫn luôn là dịch dung gặp người. Lúc này mới là Phượng Thanh chân thực dung mạo. Nghe đến cô gái trẻ tuổi lời nói, Trần Mùi Hương lúc này cũng đã xác định thân phận của đối phương. Lúc trước, tại Trần gia trấn lúc, Trần Mùi Hương liền nghe nói tên của đối phương. Trên giang hồ đã từng tiềm long bảng đệ nhất, lực áp đại hạ song tiêu Cố Hành Châu cùng Ngụy Không tuyệt thế thiên tài, Đại Chu quốc thanh phượng công chúa Trần Phượng Thanh. Đương nhiên, trừ bên ngoài thân phận những thứ này, Trần Phượng Thanh còn có một thân phận khác, Trần Mùi Hương cháu gái ruột, Trần Mùi Hương đại ca, nhậm chức Đại Chu hoàng đế Trần Hữu Thiên nữ nhi. Khôi phục nguyên bản dung mạo phía sau Trần Phượng Thanh, dáng dấp cùng Trần Mùi Hương có 3 phần tương tự, cả hai giữa lông mày càng là có 7-8 phần tương tự. Cảm thụ được trên người đối phương truyền ra cảm giác thân thiết, trong lòng Trần Mùi Hương đã xác định đối phương đúng là chính mình huyết mạch thân nhân. Đến Trần Mùi Hương bây giờ cảnh giới, đối với huyết mạch bên trên cảm giác cực kỳ chính xác, tất nhiên đã xác định thân phận của đối phương, Trần Mùi Hương tự nhiên cũng sẽ không lại để cho đối phương tiếp tục quỳ đi xuống. Trần Mùi Hương thần sắc ôn hòa nói, ngươi chính là ta cái kia chất nữ Phượng Thanh, mau mau không muốn quỳ. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Trần Phượng Thanh chậm rãi đứng lên, nói khẽ, Mùi Hương hoàng thúc, ta lần này tới. Không đợi Trần Phượng Thanh lời nói xong, Trần Mùi Hương ngữ khí ổn định nói, không nên gấp, từ từ mà nói, yên tâm, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ thay các ngươi làm chủ. Nói đến đây, Trần Mùi Hương thần sắc nghiêm nghị nói, các ngươi phụ mẫu đều đã không tại, ta chính là các ngươi duy nhất trưởng bối, vô luận phát sinh chuyện gì đều có ta tại. Lúc trước tại Đại Hạ kinh thành lúc, Trần Mùi Hương liền khôi phục hồi nhỏ ký ức. Trần Mùi Hương cũng đã rõ ràng, chính hắn sở dĩ có thể còn sống sót, tất cả đều là bởi vì hắn mượn huynh trưởng Trần Thiên phù hộ cùng tỷ tỷ Trần Tuyết Khanh tuổi thọ. Trần Mùi Hương ba huynh muội liền sống sót hắn một người, cũng nguyên nhân chính là đây, Trần Mùi Hương mới sẽ tận hết sức lực địa trợ giúp cháu ngoại trai Khương Vân Hoa. Theo Trần Mùi Hương, huynh trưởng cùng tỷ tỷ vì hắn trả giá riêng phần mình tuổi thọ, hắn có thể may mắn sống sót, đương nhiên phải bảo vệ tốt huynh trưởng cùng tỷ tỷ hậu nhân. Nhìn xem trước mặt mình Trần Phượng Thanh, Trần Mùi Hương hiếu kỳ nói, ngươi lại như thế nào nhận ra ta đến? Trần Mùi Hương minh bạch, tại Trần Phượng Thanh mới vừa nhìn thấy chính mình lúc, đối phương cũng đã nhận ra hắn. Nếu không phải như vậy, Trần Mùi Hương cũng sẽ không kịp phản ứng, đồng ý cùng đối phương đơn độc trò chuyện chút. Nghe đến Trần Mùi Hương vấn đề, Trần Phượng Thanh lắc đầu nói, phu hoàng cùng ngài giống nhau đến 7 phần, ta vừa thấy được ngài, liền biết được ngài thân phận. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh nói khẽ, Phượng Thanh vốn cho rằng muốn đi xong Đại Hạ Cửu Châu mới có thể tìm được hoàng thúc ngài, không nghĩ tới ta vừa mới từ Sở Châu đi tới Yên Châu liền tìm tới ngài. Càng làm ta kinh ngạc chính là, nguyên lai ngài chính là Yên Châu trong truyền thuyết vị kia kiếm tiên. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Hương lắc đầu nói, cái này nói rất dài dòng. Nói đến đây, Trần Mùi Hương nhìn hướng Trần Phượng Thanh, cao mày nói, ngươi vừa vặn nói để ta về Đại Chu cứu hoàng huynh ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Trần Mùi Hương rõ ràng Trần Phượng Thanh trong miệng hoàng huynh tự nhiên chính là đương kim Đại Chu hoàng đế Trần Cảnh An, cũng chính là chính mình huynh trưởng trưởng tử. Theo đạo lý nói, Trần Cảnh An đã đăng cơ nhiều năm, ở bên trong Đại Chu quốc không có khả năng gặp phải cái gì nguy hiểm mới là. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Trần Phượng Thanh trầm giọng nói, Mùi Hương hoàng thúc, tin tức này vẫn luôn bị chúng ta Đại Chu quốc phong tỏa, cho nên ngoại giới đều không hề rõ ràng. Kỳ thật bây giờ Đại Chu đã nhanh không thuộc về chúng ta Trần thị hoàng tộc. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Hương ánh mắt ngưng lại, ngươi nói cái gì? Đại Chu đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Trần Phượng Thanh liền đem Đại Chu những năm này phát sinh sự tình đều nhất nhất báo cho Trần Mùi Hương. Thật lâu, nghe xong Trần Phượng Thanh giải thích, Trần Mùi Hương thần sắc thay đổi đến ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói, cũng là liền nói, bây giờ Đại Chu quốc kỳ thật đã sớm bị Bắc Man đế quốc cho khống chế, liên hoàng huynh ngươi cũng gần như biến thành một cái khôi lỗi. Không trách Trần Mùi Hương thần sắc ngưng trọng, Trần Phượng Thanh lúc này nói ra sự tình quả thật có chút kinh thế hai tụ. Đường đường Đại Chu Trần thị hoàng tộc, lại tại 10 năm trước liền bị Bắc Man đế quốc khống chế lại, bây giờ Đại Chu quốc trên mặt nổi còn tại Trần thị hoàng tộc thống trị bên dưới, nhưng trên thực tế Trần thị hoàng tộc sớm đã thành khôi lỗi. Đột nhiên Trần Mùi Hương nghĩ đến một vấn đề, Hắn đem ánh mắt nhìn hướng Trần Phượng Thanh, cao mày nói, tất nhiên Trần thị hoàng tộc đều đã bị Bắc Man đế quốc khống chế. Cái kia Phượng Thanh ngươi lại là làm sao đến Đại Hạ quốc? Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Trần Phượng Thanh khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, Mùi Ương hoàng thúc, thực không dám giấu giếm. Bây giờ toàn bộ Trần thị hoàng tộc, liền chỉ có một mình ta, có khả năng tự do ra vào Đại Chu quốc. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương khẽ chau mày. Hắn không hiểu, tất nhiên cái kia Bắc Man đế quốc đã khống chế được Trần thị hoàng tộc, vì sao sẽ còn đơn độc buông tha Trần Phượng Thanh? Chương 391, Trần thị bí mật. Chương 391, Trần thị bí mật. Tiến Nam Thành, trên bầu trời. Vì để cho Trần Mùi Ương rõ ràng hơn Đại Chu Trần thị hoàng tộc sự tình, Trần Phượng Thanh kỹ càng giải thích, Đại Chu 10 năm này ở giữa chuyện xảy ra. Ước chừng tại 10 năm trước, Đại Chu Trần thị hoàng tộc lão tổ tông đột nhiên được một loại kỳ bệnh. Lúc ấy, toàn bộ Trần thị người hoàng tộc đều tại nghĩ hết biện pháp là lão tổ tông chữa bệnh. Dù sao, vị lão tổ tông này là Trần thị hoàng tộc lớn nhất trụ cột, địa vị cùng Đại Hạ Khương thị hoàng tộc lão tổ tông giống nhau. Về sau, Trần thị trong hoàng tộc Trần Thân Vương mang theo 3 tên giang hồ lang trung dáng dấp người, đêm khuya tiến cung. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh ánh mắt lộ ra một tia hận ý, cắn răng nói, lúc ấy, theo hoàng huynh ta lời nói, Trần Thân Vương mang cái kia 3 tên giang hồ lang trung, thân hình cao lớn cường tráng, hoàn toàn không có giang hồ lang trung hình tượng. Hoàng huynh ta có chút hoài nghi, liền hạ lệnh để người ngăn cản xuống. Nhưng khi đó, Trần Thân Vương lấy lao tổ tông tính mệnh cùng nhau áp chế. Trần Thân Vương công bố, như hoàng huynh không thả mấy người bọn họ đi vào, chậm trễ lao tổ tông điều trị, cái kia hoàng huynh chính là toàn bộ Trần thị hoàng tộc tội nhân. Hoàng huynh bất đắc dĩ, đành phải đồng ý để Trần Thân Vương mấy người tiến vào trong cung. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương hai mắt ngưng lại, mở miệng hỏi, vị này Trần Thân Vương là người phương nào? Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Trần Phượng Thanh giải thích nói, vị này Trần Thân Vương kỳ thật chính là gia gia Chu Thiên Vương thân đệ đệ. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày. Nói như vậy, vị này Trần Thân Vương trên thực tế là chính mình thân thúc thúc. Trần Mùi Ương từ Trần Phượng Thanh trong giọng nói nghe được, chính mình vị này thân thúc thúc tựa hồ cũng không phải là người tốt lành gì. Sau đó, Trần Mùi Ương nhìn hướng Trần Phượng Thanh, ra hiệu tiếp tục. Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, về sau Trần Thân Vương mang theo cái kia 3 tên thân hình khôi ngô giang hồ lang trung tiến vào lao tổ tông tập cung. Lại sau đó, Trần Thân Vương một thân một mình đi ra. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương lông mày lại lần nữa nhíu lại. Lao tổ tông cùng cái kia 3 tên giang hồ lang trung đâu? Trần Mùi Ương nhíu mày hỏi. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu, nói khẽ, 10 năm này người nào đều không có gặp lại qua lão tổ tông cùng cái kia 3 vị giang hồ lang trung. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương trầm giọng nói, hoàng huynh ngươi hắn liền chưa từng hoài nghi việc này. Trần Phượng Thanh lắc đầu, hoàng huynh ta tự nhiên đối với cái này có chỗ hoài nghi. Về sau, hoàng huynh ta phái không ít người tiến về lao tổ tông tẩm cung tìm hiểu. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh khẽ thở dài, có thể những năm gần đây, tất cả phái đi lão tổ tông tẩm cung người đều một đi không trở lại. Lao tổ tông tẩm cung giống như là một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Vô luận hoàng huynh phái bao nhiêu người đi, đều không thấy một người trở về. Những năm gần đây, chỉ là hoàng huynh phái đi vào đại tông sư cường giả, liền khoảng chừng 7-8 vị. Nghe đến cái số này, Trần Mùi Ương cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. 7-8 vị đại tông sư, cái này muốn đổi thành là Đại Hạ quốc, sợ rằng toàn bộ Đại Hạ quốc đều không thừa mấy vị đại tông sư. Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, tất nhiên phát sinh loại này sự tình, các ngươi hoàng huynh không có phái người đi tìm cái kia Trần Thân Vương. Dù sao, cái kia 3 tên giang hồ lang trung đều là Trần Thân Vương mang vào người. Bây giờ đến một bước này, Đại Chu hoàng đế không có khả năng không phái người đi tìm cái kia Trần Thân Vương. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh lại lần nữa lắc đầu, sự tình mới vừa phát sinh không lâu, hoàng huynh ta liền phái người đi đến Trần Thân Vương quý phủ. Nhưng mà, làm hoàng huynh người tới Trần Thân Vương trước phủ lúc, mới phát hiện Trần Thân Vương trước phủ nhiều hơn rất nhiều thân hình khôi ngô hộ vệ. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh nhìn hướng Trần Mùi Ương, trầm giọng nói, chúng ta Đại Chu thường xuyên cùng Bắc Man đế quốc giao tiếp, lúc ấy hoàng huynh phái đi người một cái liền nhận ra được Trần Thân Vương trước phủ những cái kia thân hình khôi ngô người đều là Bắc Man đế quốc võ giả. Cho đến lúc này, hoàng huynh mới phát hiện tất cả những thứ này đều là Bắc Man đế quốc cấm mưu. Con mắt của bọn hắn chính là vì trước khống chế lại lão tổ tông, sau đó điều khiển toàn bộ Trần thị hoàng tộc. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, sợ rằng lão tổ tông kỳ bệnh cũng cùng cái kia Bắc Man đế quốc có quan hệ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh gật đầu nói, không sai, hoàng huynh ta lúc ấy cũng là như thế suy đoán. Nghe xong Trần Phượng Thanh nói những thứ này, Trần Mùi Ương khẽ nhíu mày nói, Trần thị hoàng tộc phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi vì sao cho đến hôm nay mới nhớ tới tìm ta? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu nói, hoàng thúc, 10 năm trước ta mới 9 tuổi, hoàng huynh cũng mới 20 tuổi không đến, chúng ta những năm này vẫn luôn tại ẩn nhẫn, cho tới hôm nay Bắc Man đế quốc triệt để kiểm chế không được. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, Bắc Man đế quốc lại làm cái gì? Trần Phượng Thanh cắn răng nói, mấy ngày trước đây Trần Thân Vương lại đi một chuyến lão tổ tông tập cung, sau đó Trần Thân Vương mang ra một phần lão tổ tông thủ dụ. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương ánh mắt ngưng lại, hắn hiểu được phần này lão tổ tông thủ dụ khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, Trần Phượng Thanh trầm giọng nói, phần này lão tổ tông thủ dụ khiển trách hoàng huynh xem như hoàng đế những năm này không có chút nào hành động. Không những như vậy, lão tổ tông còn hạ lệnh tước đoạt hoàng huynh đế vị. Lão tổ tông hạ lệnh để hoàng huynh đem đế vị chuyển cho Trần Thân Vương nhi tử Hạo Thân Vương. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương cao mày nói, phần này thủ dụ. Trần Phượng Thanh lắc đầu nói, cái kia phần thủ dụ không có làm giả. Chúng ta Trần thị hoàng tộc có bí pháp, có thể phân biệt hoàng tộc thành viên khí tức thật giả. Lúc ấy cái kia phần thủ dụ bên trên, xác thực có lão tổ tông khí tức. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương nhíu mày nói, lão tổ tông đối chúng ta nhất mạch thái độ làm sao? Đối với vị này Trần thị hoàng tộc lão tổ tông, Trần Mùi Ương không hề hiểu rõ. Nhưng Chu Thiên Vương nhất mạch có thể một mực kế thừa đại Chu hoàng vị. Nghĩ đến, vị này hoàng tộc lão tổ tông hẳn là cũng tương đối coi trọng Chu Thiên Vương nhất mạch mới đúng. Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Trần Phượng Thanh trầm giọng nói, cho tới nay, lão tổ tông đều vô cùng coi trọng hoàng huynh. Chúng ta mạch này, ủng hộ lớn nhất người chính là lão tổ tông. Ta hết sức rõ ràng, lão tổ tông tuyệt sẽ không làm quyết định như vậy. Nhất định là Trần Thân Vương cùng cái kia Bắc Man đế quốc, dùng một số thủ đoạn đặc thù. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, đáng tiếc, cái này cũng đều chỉ là các ngươi suy đoán. Cái kia mang theo lão tổ tông khí tức thủ dụ, làm không được giả. Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Trần Phượng Thanh cũng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hoàng thúc nói không sai. Những này đều chỉ là hoàng huynh cùng ta suy đoán. Nhưng lão tổ tông thủ dụ đã hạ, hoàng huynh hoàng vị, tự nhiên cũng bất ổn. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh trầm giọng nói, chúng ta Đại Chu cùng Đại Hạ khác biệt. Đại Chu hoàng đế gần như đều quyết định ở lão tổ tông nhận lệnh. Bây giờ, có lão tổ tông thủ dụ, hoàng huynh ta tự nhiên đã vô pháp tiếp tục đảm nhiệm Đại Chu hoàng đế vị trí. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương thần sắc biến đổi, trầm giọng nói như vậy, hoàng huynh ngươi bây giờ đã lui xuống Đại Chu hoàng đế vị trí. Trần Mùi Ương sở dĩ có phản ứng lớn như vậy, là vì hắn rất rõ ràng, bọn họ Chu Thiên Vương nhất mạch đều chịu cái kia tuổi thọ nguyền rủa ảnh hưởng. Đại Chu hoàng đế giống như Khương Vân Hoa, đều cần long khí tầm bổ mới có thể bảo vệ tuổi thọ. Như Đại Chu hoàng đế đã lui xuống hoàng vị, cái kia rất nhanh liền sẽ tuổi thọ hao hết sạch mà chết. Đây là Trần Mùi Ương không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Dù sao, đối phương là hắn cháu ruột. Chương 392, Bạch Hoa Cốc chương 392, Bạch Hoa Cốc yến Nam Thành. Trên bầu trời, nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh khẽ giật mình, Mùi Ương hoàng thúc, ngài cũng biết hoàng huynh trên thân tuổi thọ nguyền rủa. Nói xong, Trần Phượng Thanh lập tức phản ứng lại. Bàn về đến, Chu Thiên Vương nhất mạch, Trần Mùi Ương mới là duy nhất sống sót đời thứ hai. Đến mức Trần Phượng Thanh bọn họ, đều đã là đời thứ ba. Trần Mùi Ương gật đầu nói, ta đã từng lưng đeo cái này tuổi thọ nguyền rủa, đối với cái này tự nhiên hết sức rõ ràng. Nói đến đây, Trần Mùi Ương vẻ mặt nghiêm túc nói, như hoàng huynh ngươi đã từ hoàng vị bên trên lui ra tới, vậy hắn rất nhanh liền đem tuổi thọ khó giữ được. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh gật đầu nói, ta cùng hoàng huynh cũng đều minh bạch điểm này, cho nên hoàng huynh lúc này còn tại cùng bọn họ cùng nhau, cũng không từ bỏ hoàng vị. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại muốn trước giúp Khương Vân Hoa giải quyết hoàng tộc đại khảo một chuyện, như Đại Chu quốc bên kia hiện tại cũng gấp cần hắn đi qua, vậy hắn liền thật muốn tiến thối lưỡng nan. Đại Hạ quốc cùng Đại Chu quốc, một bên là hắn thân ngoại sinh, bên kia là hắn cháu ruột, vô luận từ bỏ một bên nào, Trần Mùi Ương đều không thể nào tiếp thu được. Lúc này, Trần Mùi Ương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn hướng Trần Phượng Thanh, kinh ngạc nói, đúng rồi, Phượng Thanh, ngươi vì sao không có nhận đến cái này tuổi thọ nguyền rủa ảnh hưởng? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh cúi đầu xuống, khổ sở nói, trên người ta tuổi thọ nguyền rủa đã toàn bộ được chuyển tới hoàng huynh trên thân, hoàng huynh có long khí tầm bổ, có thể cân đối cái này tuổi thọ nguyền rủa. Trần Mùi Ương ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, cái này tuổi thọ nguyền rủa xuất từ thiên ngoại thế lực chi thủ, chúng ta phương thế giới này bên trong lại có người có thể rời đi nó? Chu Thiên Vương nhất mạch tuổi thọ nguyền rủa chính là xuất từ thiên ngoại một vị đại nhân vật nào đó chi thủ, bọn họ phương thế giới này người có thể phá giải, đồng thời rời đi đến hắn người trên thân. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó Trần Phượng Thanh nhìn hướng Trần Mùi Ương, nghiêm nghị nói, Mùi Ương hoàng thúc, kỳ thật đây cũng là ta có thể tự do ra vào Đại Chu quốc nguyên nhân. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày. Đối với điểm này, Trần Mùi Ương xác thực không nghĩ ra, vì sao Bắc Man đế quốc khống chế được toàn bộ Trần thị hoàng tộc, lại duy chỉ có buông tha Trần Phượng Thanh. Nhìn thấy Trần Mùi Ương biểu lộ, Trần Phượng Thanh nói khẽ, tất cả mọi người cho rằng chúng ta Đại Chu quốc trừ Trần thị hoàng tộc bên ngoài liền không có thế lực khác. Kỳ thật thuyết pháp này không hề chính xác. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương lông mày hơi nhíu. Trần Phượng Thanh tiếp tục nói, tại chúng ta bên trong Đại Chu quốc, kỳ thật còn có một chỗ thánh địa tên là Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc chỉ lấy nữ đệ tử, cốc chủ cũng là một nữ tử. Bách Hoa Cốc cốc chủ chính là một vị siêu thoát thế tục siêu cấp cường giả. Năm đó lão tổ tông từng nói thẳng, hán tuyệt không phải Bách Hoa Cốc cốc chủ đối thủ. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn tin tưởng Đại Chu Trần thị hoàng tộc lão tổ tông thực lực tuyệt sẽ không so Khương thị lão tổ tông thấp, có thể để cho nhân tiên tam trọng đỉnh phong đại năng tự nhận không bằng. Cái kia Bách Hoa Cốc cốc chủ không phải là một tên địa tiên cường giả. Trần Phượng Thanh nhìn Trần Mùi Ương một cái, tiếp tục nói, vận khí ta không tệ, từ nhỏ bị Bách Hoa Cốc phó cốc chủ thu làm thân truyền đệ tử. Cái kia Bắc Man đế quốc trong bóng tối khống chế Đại Chu đế quốc gần 10 năm, tự nhiên cũng rõ ràng Bách Hoa Cốc thực lực. Chỉ bất quá, Bách Hoa Cốc cùng bây giờ Trần thị hoàng tộc quan hệ không tính quá thân cận. Đối với Bắc Man đế quốc làm sự tình, Bách Hoa Cốc cũng không nghĩ nhúng tay. Nhưng bởi vì sư tôn ta chính là Bách Hoa Cốc phó cốc chủ, Bắc Man đế quốc cũng không dám tự mình giam giữ ta. Cũng nguyên nhân chính là đây, ta mới có thể tự do ra vào Đại Chu quốc. Nghe xong Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương giờ mới hiểu được nguyên nhân. Nhìn tới, cái này Bách Hoa Cốc xác thực không thế nào nhúng tay chuyện thế tục, liên Trần Mùi Ương đều chưa từng nghe nói qua. Tại Đại Chu quốc cảnh nội còn có như thế một cỗ siêu nhiên thế lực. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ động nói như vậy, trên người ngươi cái kia tuổi thọ nguyện rủa cũng thế. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh gật đầu nói, không sai. Tại ta lúc còn rất nhỏ, Bách Hoa Cốc cốc chủ liền đích thân xuất thủ, đem trên người ta nguyện rủa chuyển rời đến Hoàng Huynh trên thân. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới, thế gian lại còn có bực này kỳ nhân. Trần Mùi Ương đối cái này tuổi thọ nguyện rủa tự nhiên không xa lạ gì, hắn vô cùng vững tin, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không cách nào rời đi cái này tuổi thọ nguyện rủa. Nhưng vị kia Bách Hoa Cốc cốc chủ lại có thể làm được điểm này, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nhìn ra, vị này Bách Hoa Cốc cốc chủ thực lực khẳng định thắng qua Khương Thị Lao Tổ Tông đám người, thậm chí đối phương rất có thể là thế gian này người mạnh nhất, ít nhất hiện nay mà nói, Trần Mùi Ương tuyệt đối không phải vị này Bách Hoa Cốc cốc chủ đối thủ. Dựa theo Trần Mùi Ương phỏng đoán, vị này Bách Hoa Cốc cốc chủ ít nhất có được không kém hơn điệu tiên thực lực. Đột nhiên, Trần Mùi Ương lại nghĩ tới một vấn đề, hắn nhìn hướng Trần Phượng Thanh, nếu mày hỏi, Phượng Thanh, ngươi cùng Hoàng Huynh ngươi hai người đều chưa bao giờ thấy qua ta, vì sao ngươi lại đột nhiên trước đến Đại Hạ tìm ta? Các ngươi làm sao biết ta có thể đến giúp các ngươi? Trần Mùi Ương lời nói nhìn như dư thừa, kỳ thực không phải vậy. Như Trần Mùi Ương vẫn là nguyên bản Trần Mùi Ương, không có hệ thống trợ giúp. Lúc này Trần Mùi Ương cũng chỉ là một cái phổ thông trường tư thục tiên sinh dạy học. Dưới tình huống như vậy, vì sao Trần Phượng Thanh hai huynh muội sẽ còn đem hy vọng đặt ở hắn vị này chưa từng gặp mặt hoàng thúc trên thân? Nghe Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh đau thương cười một tiếng, Mùi Ương hoàng thúc, đó là bởi vì ta cùng Hoàng Huynh đã không có lựa chọn khác. Trên đời này, trừ hoàng thúc ngài, chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh biểu lộ khổ sở nói, 10 năm này, ta cùng Hoàng Huynh đều dựa vào cái này hy vọng mới chống đỡ xuống. Chúng ta đều tin tưởng, thân là gia gia Chu Thiên Vương chi tử ngài, nhất định không phải là người bình thường. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần tìm được ngài, ngài liền nhất định sẽ giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đây đã là chống đỡ lấy chúng ta, nhịn đến hôm nay duy nhất hy vọng. Trần Phượng Thanh biểu lộ, có hay không rút, cũng đành chịu. Nhìn qua lúc này Trần Phượng Thanh, Trần Mùi Ương bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai, lúc này Trần Phượng Thanh hai huynh muội không còn là cái gì Đại Chu hoàng đế cùng Đại Chu công chúa. Cái này hai huynh muội đều chỉ là khát vọng có trưởng bối bảo vệ hài tử mà thôi. Đối mặt Đại Chu biến cố đột nhiên, cái này hai huynh muội chỉ có thể dựa vào trong tưởng tượng hoàng thúc đến dáng chống đỡ. Bây giờ, Trần Phượng Thanh rốt cuộc tìm được bọn họ duy nhất dựa vào. Trần Mùi Ương trầm giọng nói, "Phượng Thanh, ta tại Đại Hạ còn có một ít chuyện phải xử lý. Chờ ta xử lý xong, liền sẽ tùy ngươi về Đại Chu. Đến lúc đó, hoàng thúc tử sẽ đại diện cho các ngươi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, "Hoàng thúc, ta lúc đầu cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy tìm tới ngươi. Hoàng huynh ta bên kia cũng còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Đợi ngài chuyện bên này đều làm xong, chúng ta sẽ cùng nhau về Đại Chu." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu. Lúc này, Trần Phượng Thanh lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, Mùi Ương hoàng thúc, ta vừa vặn nghe La Tiền Bối nói, các ngươi muốn tìm ta giúp một chuyện, là chuyện gì? Chỉ cần có thể đến giúp hoàng thúc ngài, Phượng Thanh định dốc hết toàn lực đi làm." Trước lúc này, Trần Phượng Thanh là hướng La Hoan nhân phẩm mới đáp ứng giúp chuyện này. Tại cùng Trần Mùi Ương nhận nhau về sau, Trần Phượng Thanh liền thay đổi ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, thay mình hoàng thúc làm việc là chuyện đương nhiên, cho nên nàng mới sẽ chủ động mở miệng hỏi thăm việc này. Chương 393, Tạ Vũ Huyên đến. Chương 393, Tạ Vũ Huyên đến Yến Nam Thành. Trên bầu trời, Trần Mùi Ương đem Khương Thị Hoàng tộc đại khảo cùng với Khương Vân Hoa sự tình đều nhất nhất báo cho Trần Phượng Thanh. Chốc lát sau, nghe xong Trần Mùi Ương giải thích, Trần Phượng Thanh thần sắc kiên định nói, "Hoàng thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Vân Hoa biểu đệ thông qua lần này hoàng tộc đại khảo. Cái kia thi võ bên trong tiên tiên cảnh một trận chiến, liền giao cho ta đi. Lấy ta thực lực hôm nay, trừ lúc trước tứ quý kiếm cùng vị kia lãnh vô tình bên ngoài, ta không sợ bất kể đối thủ nào." Khương Vân Hoa mẫu thân chính là Đại Chu năm đó trưởng công chúa Trần Tuyết Khanh. Trần Phượng Thanh phụ thân là Đại Chu đời trước hoàng đế Trần Hữu Thiên. Khương Vân Hoa cùng Trần Phượng Thanh chính là biểu tỷ đệ. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương mỉm cười nói, "Ta An cũng là người của chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Đến mức ngươi nói cái kia lãnh vô tình." Nói đến đây, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, "Người này danh hiệu ta cũng đã nghe nói qua, nhưng nghe nói người này đã sớm bị Đại Hạ hoàng tộc bắt lấy vào tù. Lần này hoàng tộc đại khảo, người này có lẽ cũng sẽ không xuất hiện." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, "Bên trong tiên thiên cảnh, ta duy chỉ có không chiến thắng được năm đó tứ quý kiếm cùng vị kia lãnh vô tình, đến mức những người khác đều không đáng để lo." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, hiếu kỳ nói, "Ngươi đối cái này lãnh vô tình thực lực như vậy xem trọng?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trần Phượng Thanh gật đầu nói, "Rất nhiều năm trước, cái này lãnh vô tình đột nhiên xông đến kinh thành, diện lúc đó hình bộ thượng thư một nhà. Theo ta Đại Chu trinh thám được đến thông tin, lúc ấy, vị kia hình bộ thượng thư trong nhà vừa vặn có hai vị tiểu tông sư cường giả. Đêm đó, cái này hai tên tiểu tông sư cường giả được mời tham gia phủ thượng thư yến hội. Về sau, lãnh vô tình tập kích phủ thượng thư. Cái này hai tên tiểu tông sư đánh với lãnh vô tình một trận. Một trận chiến này sau đó, phủ thượng thư liền nhiều hai tên tiểu tông sư cường giả vong hồn." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Ương hơi kinh ngạc nói, cái này Lãnh Vô Tình có thể lấy tiên tiến cảnh, lấy một địch hai, chém giết hai tên tiểu tông sư. Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, một trận chiến này trận tướng đã sớm bị đại hạ hoàng tộc che giấu, rất nhiều người đều không rõ ràng, cho nên trên giang hồ mới sẽ lưu truyền nói Tứ Quý Kiếm Tạ An là duy nhất có thể lấy tiên tiên cảnh chiến thắng tiểu tông sư người. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh lắc đầu, trên thực tế, trừ Tứ Quý Kiếm Tạ An bên ngoài, vị này danh xưng Vô Tình Đao Lãnh Vô Tình cũng đồng dạng có thể làm đến. Vị này Lãnh Vô Tình thực lực bị người giang hồ nghiêm trọng đánh giá thấp. Năm đó phủ thượng thư trận chiến kia, nếu là tuyên dương đi ra, tiên tiên bảng đứng đầu bảng, chưa hẳn chính là Tứ Quý Kiếm Tạ An. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi gương mắt lộ ra vẻ suy tư, gật đầu nói, như đúng như Phượng Thanh ngươi lời nói. Vậy cái này Lãnh Vô Tình tiên phú và thực lực, đích xác không ít thua lúc trước Tạ An. Nói đến đây, Trần Mùi gương lắc đầu nói bổ sung, chỉ bất quá, bây giờ Tạ An, nhưng tuyệt không phải cái kia Lãnh Vô Tình có khả năng bằng được. Trần Mùi gương vô cùng rõ ràng, tại tiếp nhận chính mình kiếm chuyện quà tặng phía sau, Tạ An thực lực chân chính đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Cái kia Lãnh Vô Tình lại làm sao thiên tài, cũng cuối cùng vẫn là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Cho dù Lãnh Vô Tình đột phá tới tiểu tông sư, cũng không phải bây giờ Tạ An đối thủ. Đối với điểm này, Trần Mùi Dương tin tưởng không nghi ngờ. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, cảm khái nói, hoàng thúc ngài nói đúng. Trước đây ta cũng đã nghe nói qua Tứ Quý Kiếm Tạ An danh hiệu, nhưng khi đó, ta không có quá đem vị này Tứ Quý Kiếm coi ra gì. Cho đến hôm nay, ta chính mắt thấy vị này Tứ Quý Kiếm mới phát hiện, vị này Tứ Quý Kiếm Tạ An, xa so với ta tưởng tượng đến còn muốn cường đại. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh lắc đầu nói, ta quả thật có chút khinh thường những người giang hồ này vật. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Trần Mùi Dương lắc đầu, Tạ An hắn dù sao lớn hơn ngươi nhiều như thế. Hoàng thúc tin tưởng, lấy ngươi thiên phú, không sớm thì muộn sẽ đuổi kịp Tạ An. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, thần sắc chân thành nói, ta sẽ không để hoàng thúc ngài thất vọng. Trần Mùi Dương nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Trần Mùi Dương đột nhiên nhìn hướng phía dưới đến Nam Thành, kinh ngạc nói, a, Tạ cô nương lại cũng tới. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Trần Phượng Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng không hiểu hoàng thúc trong miệng Tạ cô nương là ai, nhưng nhìn Trần Mùi Dương nụ cười trên mặt, Trần Phượng Thanh liền có thể phán đoán ra, vị này Tạ cô nương nhất định cùng chính mình hoàng thúc quan hệ không cạn. Trần Mùi Dương nhìn hướng Trần Phượng Thanh, mỉm cười nói, Phượng Thanh, chúng ta đi xuống trước đi. Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Trần Phượng Thanh không do dự, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, tại Trần Mùi Dương nhìn kỹ, Trần Phượng Thanh dung mạo lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, Trần Phượng Thanh lại lần nữa hóa thành lúc trước tên kia thanh y nam tử dáng dấp. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Dương cũng chưa nhiều lời. Chính mình vị này chất nữ, dù sao cũng là Đại Chu quốc công chúa. Bây giờ, đại hạ cùng Đại Chu quan hệ không quá hòa hợp. Trần Phượng Thanh cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Phía dưới trên đường phố, La Hoan đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem Tạ An cùng Tạ Vũ Huyên. Lúc này, Tạ Vũ Huyên chính cùng Tạ An làm đúng nói, tiểu thúc, từ nhỏ ngươi liền đối ta tốt nhất, ngươi liền đáp ứng ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ, có tốt hay không? Đối mặt Tạ Vũ Huyên làm đúng, Tạ An trầm mặt, không nói một lời. Nhìn thấy Tạ An bộ dáng này, Tạ Vũ Huyên quay đầu sang chỗ khác, cắn răng nói, thử, không phải liền là đi kinh thành nha? Ta cũng không phải nhất định muốn tiểu thúc ngươi dẫn ta đi, chính ta đến liền là. Nghe đến Tạ Vũ Huyên lời nói, Tạ An lấy tay che chán, thở dài nói, Vũ Huyên à, ngươi không phải đã nói 3 năm này phải nghiêm túc bế quan sao? Lại nói, tiểu thúc ta lần này tiến về kinh thành cũng là giúp Trần tiên sinh làm việc, ta cũng không phải đi kinh thành dạo chơi. Nghe đến Tạ An lời nói, Tạ Vũ Huyên bĩu môi nói, tiểu thúc, các ngươi xử lý các ngươi đại sự, ta cũng sẽ không chậm trễ các ngươi, ta chỉ là đi kinh thành nhìn xem, nhìn xong ta liền về Yên Châu đang hoàng bế quan tu hành. Nghe đến Tạ Vũ Huyên lời nói, Tạ An có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng tiểu thúc không biết, ngươi chính là muốn đi kinh thành gặp cái kia Trần Hiệp. Nghe đến chính mình tiểu thúc lời nói, Tạ Vũ Huyên khuôn mặt đỏ lên, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói, cái kia lại thế nào à nha, ta chẳng lẽ không thể đi nhìn xem Trần Hiệp đệ đệ sao? Nói đến đây, Tạ Vũ Huyên lấy cực kỳ thanh âm yếu ớt thầm nói, dù sao ta không sớm thì muộn cũng là Trần Hiệp đệ đệ người. Tạ Vũ Huyên âm thanh tuy nhỏ, nhưng làm sao Tạ An cảnh giới cao hơn Tạ Vũ Huyên quá nhiều. Tạ Vũ Huyên câu này nhỏ giọng lẩm bẩm, bị Tạ An nghe cái rõ ràng. Tạ An một mặt bất đắc dĩ nói, ta thật sự là từ nhỏ quá nuông chiều ngươi, đường đường thân nữ nhi, sao nhưng. Không đợi Tạ An nói xong, Tạ Vũ Huyên liền trợn nhìn chính mình tiểu thúc một cái, bĩu môi nói, làm sao vậy? Ta cùng Trần Hiệp đệ đệ vốn là tình đầu ý hợp, giang hồ con cái nên dám yêu dám hận, nhăn nhăn nhó nhó mới càng vô lý đây. Nghe đến Tạ Vũ Huyên lời nói, một bên La Hoan gật đầu mỉm cười nói, Vũ Huyên nói đúng, ngươi là thúc ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, gặp chính mình bạn tốt cũng tới quấy rối. Tạ An lập tức trở về đầu, trừng mắt liếc La Hoan. La Hoan vô tình cười một tiếng, căn bản không để ý tới Tạ An căm tức nhìn. Đúng lúc này, một đạo thuần hậu nam tử tiếng cười băng lên, Tạ cô nương, đừng sợ ngươi tiểu thúc, có ta ở đây, tự sẽ vì ngươi làm chủ. Chương 394, xuất phát, kinh thành. Chương 394, xuất phát, kinh thành. Tiến Nam Thành. Trên đường phố, Tạ An, Tạ Vũ Huyên, La Hoan ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung, Trần Mùi Ương cùng Trần Phượng Thanh hai người chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy Trần Mùi Ương, Tạ Vũ Huyên một mặt kinh hỉ nói, Trần tiên sinh, ngài có thể tính đến rồi. Nói đến đây, Tạ Vũ Huyên một mặt ủy khuất nói, ngài mau giúp ta làm chủ, tiểu thúc hắn nói cái gì đều không cho ta đi kinh thành. Ta liền nghĩ đi kinh thành, nhìn một chút Trần Hiệp đệ đệ. Ta cũng không biết, hắn hiện tại thương thế như thế nào. Nói đến đây, Tạ Vũ Huyên viền mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Trần Mùi Ương. Nhìn thấy Tạ Vũ Huyên bộ dáng này, Trần Mùi Ương lập tức trừng Tạ An một cái. Nhìn thấy Trần Mùi Ương trừng mắt về phía chính mình, Tạ An có chút có quắp cúi đầu. Trần Mùi Ương là hắn kính trọng nhất người, nhưng Tạ Vũ Huyên cũng là hắn cục cưng quý giá. Đại Nưu tuy là Trần Mùi Ương đệ tử, võ đạo thiên phú cũng rất không tệ, nhưng tại Tạ An trong mắt, Đại Nưu dù sao cũng là cướp đi chính mình nữ nhi ngoan mao đầu tiểu tử. Đừng nhìn Tạ An tại Trần Mùi Ương trước mặt, đối Đại Nưu tán thưởng có thừa, nhưng tại Tạ An đáy lòng, vẫn một mực đều để phòng Đại Nưu. Có lẽ, đây chính là mỗi một cái nhạc phụ đối tương lai nữ tế thái độ đi. Trần Mùi Ương nhìn hướng Tạ Vũ Huyên, mỉm cười nói, "Vũ Huyên, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi kinh thành." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ Vũ Huyên trên mặt lập tức lộ ra tiêu ý sau đó. Tạ Vũ Huyên lén lút liếc nhìn Tạ An, đối Trần Mùi Ương nhỏ giọng nói, "Thế nhưng là Trần tiên sinh, ta tiểu thúc hắn không cho ta đi kinh thành." Tạ Vũ Huyên tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương lại lần nữa trừng Tạ An một cái, "Hắn dám?" Nói xong, Trần Mùi Ương nhìn hướng Tạ An, nhàn nhạt hỏi, "Tạ An, đối với ta mang Vũ Huyên đi kinh thành một chuyện, ngươi có thể có ý kiến gì?" Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Tạ An cười khổ nói, "Trần tiên sinh, ta không dám có bất cứ ý kiến gì." Nghe đến Tạ An lời nói, một bên Tạ Vũ Huyên lập tức lộ ra nụ cười đắc ý lúc này. La Hoan nhìn hướng Trần Mùi Ương sau lưng Trần Phượng Thanh, mỉm cười nói, "Trần công tử, cùng Trần tiên sinh trò chuyện làm sao?" Nghe đến La Hoan lời nói, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta đã cùng hoàng Trần tiên sinh đạt tới hợp tác, chuyến này việc phải làm, ta đã tiếp nhận." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, La Hoan trên mặt hiện lên mỉm cười, ôn bình nói, "Cái kia La Mỗ liền trước thời hạn chúc mừng Trần công tử, mà đáo thành công." Nghe đến La Hoan lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu, "Đại hạ cao thủ nhiều như mây, ta cũng không dám xem nhẹ thiên hạ hào kiệt. Chuyến này kinh thành chuyến đi, ta chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, một bên Tạ An lắc đầu cười một tiếng, "Trần công tử quá mức khiêm tốn. Ta Tạ An tại ngươi cái này niên kỷ lúc, có thể còn lâu mới có được ngươi phần này thực lực. Đợi một thời gian, Trần công tử chắc chắn vượt qua ta. Cho dù là bây giờ, có thể thắng được ngươi tiên tiên cường giả, cũng lắc đắc không có mấy." Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Phượng Thanh thần sắc bình tĩnh nói, "Tạ tiền bối nói quá lời. Ta bây giờ cùng Tạ tiền bối còn kém xa lắm. Trong thời gian ngắn, ta còn không cách nào đuổi kịp Tạ tiền bối bước chân." Nghe lấy mấy người tán gẫu, một bên Tạ Vũ Huyên hiếu kỳ nói, "Tiểu thúc, vị này là?" Tạ Vũ Huyên tiếng nói vừa ra, La Hoan mở miệng giới thiệu nói, "Vũ Huyên a, vị này Trần công tử là." Không đợi La Hoan lời nói xong, Trần Mùi Ương mở miệng ngắt lời nói, "Hắn là cháu của ta, Trần Thanh Phong. Thanh Phong hắn chuyến này đến đại hạ, chính là vì tìm kiếm ta." Trần Mùi Ương nói xong, nhìn hướng Trần Phượng Thanh mỉm cười nói, "Đúng hay không a, Thanh Phong?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An cùng La Hoan cùng với Tạ Vũ Huyên đồng thời sững sờ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, một bên Trần Phượng Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó gật đầu nói, "Không sai. Hoàng Trần tiên sinh là ta tiểu thúc. Ta chuyến này đến đại hạ chính là vì tìm kiếm ta tiểu thúc." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, La Hoan giật mình nói, "Nguyên lai, ngươi một mực muốn tìm trưởng bối chính là Trần tiên sinh." Nghe đến La Hoan lời nói, Trần Phượng Thanh gật đầu nói, "Không sai. Ta cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy tìm tới ta tiểu thúc. Nhắc tới, cái này cũng đều muốn đa tạ là tiền bối ngươi." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, La Hoan lắc đầu nói, "Ta cũng không có làm cái gì. Tất cả những thứ này đều là ngươi cùng Trần tiên sinh duyên phận." Lúc này, Tạ An nhíu mày, nhìn hướng Trần Mùi Ương, hiếu kỳ nói, "Trần tiên sinh, nói như vậy, ngài cũng là đại chu người?" Tạ An sớm đã từ La Hoan trong miệng biết được Trần Phượng Thanh lai lịch. Bây giờ, nghe đến Trần Mùi Ương chính miệng thừa nhận, hắn là Trần Phượng Thanh tiểu thúc phía sau. Tạ An lúc này mới lên tiếng, hỏi nghi ngờ của mình. Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan cùng Tạ Vũ Huyên đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Gặp mấy người đều nhìn về chính mình. Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Phụ mẫu ta đều là đại chu quốc người. Chỉ bất quá, về sau trong nhà phát sinh rất nhiều biến cố, ta liền theo phụ thân đi tới Đại Hạ quốc. Cái này một trở, chính là hơn 10 năm." Nghe xong Trần Mùi Ương giải thích, Tạ An mấy người đều nhẹ gật đầu. Mười mấy năm trước, Đại Hạ cùng Đại Chu quan hệ còn không có như thế cứng ngắc. Khi đó, hai quốc người cũng xác thực thường xuyên lẫn nhau lui tới. Đối với Trần Mùi Ương giải thích, mấy người tự nhiên cũng đều không có hoài nghi. Lại nói, Trần Mùi Ương lời này cũng không tính lừa gạt mấy người. Vừa vặn một đoạn này lời nói, chứ ẩn giấu đi thân phận chân thật của hắn bên ngoài, còn lại lời nói cũng đều là sự thật. Chốc lát sau, mấy người đều đã hàn huyên xong. Tạ An nhìn hướng Trần Mùi Ương, mở miệng hỏi, "Trần tiên sinh, chúng ta khi nào khởi hành tiến về kinh thành?" Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Phượng Thanh cùng Tạ Vũ Huyên đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Trần Mùi Ương mỉm cười nói, "Lập tức liền hoàng tộc đại khảo, chúng ta cũng không cần đợi thêm nữa, hiện tại liền trực tiếp tiến về kinh thành." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An nhìn hướng La Hoan, ôn quyền nói, "La huynh, chờ ta từ kinh thành trở về, hai người chúng ta lại không say không nghỉ. Chuyến này tiến về kinh thành, La Hoan cũng không đồng hành. Dù sao, tiên tiên cảnh chiến đấu, có Trần Phượng Thanh liền đủ rồi. Nhiều La Hoan một cái tiên tiên cảnh cũng không có ý nghĩa." Nghe đến Tạ An lời nói, La Hoan mỉm cười nói, "Tốt, Tạ huynh, ta liền tại Yến Nam thành bên trong chờ tin tức tốt của ngươi." Nói đến đây, La Hoan nhìn hướng Trần Mùi Ương, ôn quyền nói, "Vãn bối cầu chúc Trần tiên sinh tất cả thuận lợi. Nghe đến La Hoan lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, cho ngươi mượn cắt luôn. Sau đó, Trần Mùi Ương ánh mắt đảo qua Tạ Vũ Huyên cùng Trần Phượng Thanh hai người. Lúc này, hai người đều một mặt mong đợi nhìn hướng hắn. Trần Phượng Thanh là chờ mong đến kinh thành phía sau chiến đấu, đến mức Tạ Vũ Huyên. Lúc này trong lòng của nàng đã tại nghĩ đến một vị nào đó ngốc đầu ngốc nào thiếu niên. Trần Mùi Ương nhìn hướng Tạ An, mỉm cười nói, Tạ An, mang lên Vũ Huyên, chúng ta đi thôi. Trần Mùi Ương nói xong, một cỗ mênh mông kiếm ý nháy mắt bắn ra. Cỗ kiếm ý này nháy mắt bao phủ lại Trần Mùi Ương cùng Trần Phượng Thanh. Ngay sau đó, Tạ An cũng phát giác cỗ kiếm ý này. Bất quá, hắn cũng không làm bất kỳ chống cự gì. Không những như vậy, Tạ An còn thả ra một đạo kiếm ý che lại Tạ Vũ Huyên. Sau một khắc, đạo này mênh mông kiếm ý hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm mang theo Trần Mùi Ương bốn người hướng kinh thành phương hướng bay đi. Cả tòa Yến Nam thành người đều nhìn thấy cái này khiến người khiếp sợ một màn. Một ngày này, một thanh che khuất bầu trời cự kiếm bao phủ tại toàn bộ Yến Nam thành phía trên. Tại Yến Nam thành mọi người nhìn kỹ, cự kiếm chậm rãi hướng kinh thành mà đi. Rất nhanh, Yến Nam thành trên đường phố, vô số kiếm tu đều đi ra. Nhìn xem cự kiếm rời đi một màn này, Yến Nam thành kiếm tu bọn họ nhộn nhịp không người nói, chúng ta cùng tiễn kiếm tiên đại nhân. Chương 395, nên đón. Chương 395, nên đón. Kinh thành. Cửa thành. Một đội kinh thành thủ vệ ngay tại kiểm tra xếp hàng vào thành đội ngũ. Đúng lúc này, trên cửa thành phương thiên trống không đột nhiên đen lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn. Sau một khắc, xếp hàng dân chúng đều phát ra tiếng kinh hô, đó là vật gì? Hình như là một thanh kiếm. Như thế lớn một thanh kiếm, làm sao bay đến bầu trời? Các ngươi mau nhìn, thanh cự kiếm kia bên trên, tựa hồ còn đứng lấy mấy người. Ở đâu? Ở đâu? Ta đến xem. Ồ, cự kiếm phía trên thật sự có người. T. Sẽ không phải trong truyền thuyết kiếm tiên đến tiến đánh đại hạ kinh thành a? Không thể nào. Không phải nghe nói đại hạ kinh thành cao thủ đông đảo sao? Ai biết được. Dù sao ta từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua. Chỗ cửa thành, một đám thủ vệ đều đem ánh mắt nhìn về phía trước đội trưởng. Thủ vệ đội trưởng là một tên giữ lại râu quai nón nam tử trung niên. Nhìn xem trên cửa thành trống không trôi này cự hình vi kiếm, thủ vệ đội trưởng lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Một tên thủ vệ nhỏ giọng nói, đội trưởng, chúng ta có phải hay không trước hướng lên phía trên thông báo? Nghe đến tên thủ vệ này lời nói, thủ vệ đội trưởng phản ứng lại. Sau đó, thủ vệ đội trưởng nhìn hướng chúng thủ vệ, nghiêm túc nói, các ngươi thủ tại chỗ này, tạm thời không muốn thả bất luận cái gì người vào thành. Ta trước đi hướng Lý tướng quân thông báo. Nghe đến thủ vệ đội trưởng lời nói, một đám thủ vệ đồng thanh nói, phải. Đội trưởng, Lý phủ, đại sảnh bên trong. Một tên thân hình khôi ngô trung niên chẳng hán, ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên. Tên này trung niên chẳng hán, chính là kinh thành thành vệ quân tướng lĩnh, Lý Thành. Đột nhiên, một tên Lý phủ hạ nhân đi vào đại sảnh bên trong, cung kính nói, tướng quân, thành vệ quân có người đến báo. Nghe đến tên này hạ nhân lời nói, Lý Thành lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn vô cùng rõ ràng, thành vệ quân bên kia vẫn luôn có thủ vệ đội trưởng thay phiên phòng thủ. Nếu không có gặp phải đại sự, là sẽ không đến quý phủ tìm hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thành cấp tốc mở miệng nói, nhanh dẫn người vào đến. Rất nhanh, tại Lý phủ hạ nhân dẫn đầu xuống, phía trước tên kia thủ vệ đội trưởng đứng ở Lý Thành trước mặt. Vừa thấy được Lý Thành, tên thủ vệ này đội trưởng lập tức một gối quỳ xuống nói, tướng quân, xảy ra chuyện lớn. Cứ việc Lý Thành đã có chuẩn bị, nhưng nghe đến thủ vệ đội trưởng câu nói này, hắn vẫn là giật mình trong lòng. Lý Thành chau mày, quát khẽ nói, không muốn chính mình loạn trận cước, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cẩn thận nói đến. Nghe đến Lý Thành lời nói, thủ vệ đội trưởng đem đầu đuôi chuyện này cấp tốc cùng Lý Thành nói một lần. Nghe xong chuyện đã xảy ra phía sau, Lý Thành trên trán đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Đại hạ dựng nước đã có mấy trăm năm, đây là lần đầu có người như vậy trắng trợn địa xâm nhập kinh thành. Mọi người đều biết, đại hạ kinh thành trên không cấm chỉ phi hành, nhưng mà lần này lại có người ngự sử cự kiếm ngừng ở kinh thành trống không. Lấy Lý Thành kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đối phương như thế lớn chiến trận, không phải muốn tạo phản chính là muốn bức thoái vị. Nghĩ tới đây, Lý Thành cũng không ngồi yên nữa. Sau một khắc, Lý Thành vụt một cái từ trên ghế nhảy dựng lên. Sau đó, tại thủ vệ đội trưởng nhìn kỹ, Lý Thành hỏa tốc lao ra đại sảnh, chỉ để lại một câu nói, ta lúc trước hướng hoàng cung hướng bệ hạ bẩm báo việc này, ngươi đi thông báo toàn thể thành vệ quân chuẩn bị nên chiến. Nói xong, Lý Thành liền vội vàng rời đi Lý phủ. Nhìn xem Lý Thành bóng lưng rời đi, thủ vệ đội trưởng sửng sốt một lát. Một giây sau, thủ vệ đội trưởng kịp phản ứng, vội vàng lao ra Lý phủ. Hoàng cung bên trong, trong ngự thư phòng, Khương Huyền Đức đang đứng tại trước bàn sách, tập trung tinh thần địa viết chữ. Đại nội tổng quản Tô Đức Tài cung kính đứng ở một bên. Lúc này, một tên tiểu thái giám đi đến, quỳ xuống cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thành vệ quân Lý tướng quân có chuyện quan trọng cầu kiến. Nghe đến tên này tiểu thái giám lời nói, Khương Huyền Đức dừng lại trong tay chi bút, bình tĩnh nói, chuyển cho hắn đi vào. Tiểu thái giám cung kính nói, phải, bệ hạ. Rất nhanh, Lý Thành tại tiểu thái giám dẫn đầu xuống, tiến vào ngự thư phòng. Vừa thấy được Khương Huyền Đức, Lý Thành liền quỳ xuống, cung kính nói, vi thần bái kiến bệ hạ. Khương Huyền Đức xua tay, nhìn hướng Lý Thành nói, miễn lễ. Lý Thành a, người gấp như vậy tới gặp chấm, là có chuyện gì quan trọng? Lúc này Lý Thành khuôn mặt đều tăng thành màu đỏ. Cái này xem xét chính là có 10 phần chuyện khẩn cấp. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Lý Thành ngữ khí nghiêm nghị nói, "Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn." Sau đó, Lý Thành đem sự tình từng cái báo cho Khương Huyền Đức. Nghe xong Lý Thành lời nói phía sau, Khương Huyền Đức khẽ chau mày. Sau đó, Khương Huyền Đức nhìn hướng một bên đại nội tổng quản Tô Đức Tài, gặp Khương Huyền Đức nhìn hướng chính mình. Tô Đức Tài tiến về phía trước một bước, cúi đầu xuống, yên tĩnh chờ đợi Khương Huyền Đức ý chỉ. Khương Huyền Đức bình tĩnh nói, "Tài Đức, ngươi đi xác định một cái." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tô Đức Tài không người lĩnh mệnh, "Phải." "Bệ hạ." Tô Đức Tài nói xong, cấp tốc rời đi ngự thư phòng. Nhìn xem Tô Đức Tài rời đi bóng lưng, Khương Huyền Đức nhìn hướng Lý Thành, mở miệng hỏi, "Cái kia bên trên cự kiếm mấy người, nhưng có lưu lại lời gì?" Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Lý Thành lắc đầu nói, "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần tiếp vào thông tin liền lập tức chạy tới hoàng cung. Sự tình phía sau, vi thần cũng không rõ ràng." Nghe đến Lý Thành lời nói, Khương Huyền Đức cũng không nhiều lời, chỉ là nhắm mắt suy tư. Gặp Khương Huyền Đức không nói lời nào, Lý Thành cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Kinh thành, cửa thành, trên bầu trời, bên trên cự kiếm, Trần Mùi Hương mấy người đứng chung một chỗ. Tạ An nhìn phía dưới kinh thành, nhíu mày nói, "Trần tiên sinh, chúng ta đang chờ cái gì?" Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Hương cười nhạt nói, "Mấy người tới nên đón. Đến kinh thành, tự nhiên sẽ có người tới nên đón chúng ta." Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Tạ An lông mày nhíu lại, Khương thị hoàng tộc luôn luôn cao ngạo, sợ rằng. Nghe đến Tạ An lời nói, Trần Mùi Hương lắc đầu nói, "Ta cũng không phải là đang chờ Khương thị hoàng tộc." Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Tạ An trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trần tiên sinh cùng Khương thị hoàng tộc quan hệ rất không tệ, cho nên bọn họ mới như thế gióng trống khua chiêng địa đi tới đại hạ kinh thành. Kết quả, Trần Mùi Hương lại nói cho hắn, bọn họ hiện tại cũng không phải là đang chờ Khương thị hoàng tộc. Tại đại hạ kinh thành, không có Khương thị hoàng tộc gật đầu, còn có thế lực nào dám đến nên đón bọn họ? Tạ An trong lòng không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Đột nhiên, Tạ An lông mày nhíu lại, hắn phát giác được một thân ảnh chính hướng bọn họ bay tới. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia đi tới trước mặt mọi người. Người đến chính là kinh thành đại nội tổng quản Tô Đức Tài. Nhìn thấy bên trên cự kiếm Trần Mùi Hương mấy người, Tô Đức Tài không người nói, gặp qua Trần Kiếm Tiên. Nghe đến Tô Đức Tài lời nói, Trần Mùi Hương thản nhiên nói, "Tô tổng quản, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Tô Đức Tài cung kính nói, "Trần Kiếm Tiên lại vẫn nhớ tới tiểu nhân không thắng sợ hãi. Không biết Trần Kiếm Tiên hôm nay tới đây kinh thành là vì chuyện gì?" Nghe đến Tô Đức Tài lời nói, Trần Mùi Hương thản nhiên nói, "Tô tổng quản hà tất nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngày mai chính là hoàng tộc đại khảo, ta tự nhiên là đến thay Vân Hoa trợ trận." Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Tô Đức Tài ánh mắt khẽ động, chê cười nói, "Tứ điện hạ có Trần Kiếm Tiên ngài vị này cứu, thật sự là thiên đại phúc khí." "Bất quá, Trần Kiếm Tiên, ngài đã đến kinh thành, vì sao còn không vào thành?" Nói đến đây, Tô Đức Tài liếc nhìn Trần Mùi Hương đám người dưới chân cự kiếm, cung kính nói, "Trần tiên sinh, tha thứ tiểu nhân lắm miệng. Ngài kiếm tiên chi uy, chúng ta kinh thành mọi người đều đã kiến thức qua, thực tế không cần thiết lại." Không đợi Tô Đức Tài lời nói xong, Trần Mùi Hương liền lắc đầu cười một tiếng, "Tô tổng quản hiểu lầm, ta chỉ là đang chờ người mà thôi. Bây giờ, bọn họ đã tới." Trần Mùi Hương tiếng nói vừa ra, kinh thành, đại hạ trong thư viện, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc chớp động, vạch phá kinh thành trên không. Sau một khắc, toàn bộ kinh thành phía trên vang lên một đạo thanh âm giản mùa, "Thư viện chủ Tam Thu, dẫn đầu thiên hạ văn tu, trước đến nên đón Trần viện chủ." Chương 396, văn tu quật khởi. Chương 396, văn tu quật khởi. Kinh thành, trên bầu trời, Tô tổng quản ánh mắt kinh dị nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn, đứng mấy chục đạo khí tức cường đại tu sĩ. Sở dĩ nói là tu sĩ mà không phải võ giả, là vì tại những người này trên thân, Tô tổng quản chưa phát hiện bất luận cái gì chân khí lưu động. Chờ nhìn thấy những tu sĩ này phía trước nhất cái kia phía sau một người, Tô tổng quản lập tức hiểu được, những người này chính là phương thế giới này bên trong mới sinh ra văn tu. Đứng tại đám này văn tu phía trước nhất người kia, chính là đại hạ thư viện viện chủ, Trùng Tam Thu. Nhìn thấy Trùng Tam Thu, Trần Mùi Hương mỉm cười nói, "Chủ viện chủ, vất vả." Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Trùng Tam Thu không người nói, "Trần viện chủ ngài mới là vất vả." Nghe đến Trùng Tam Thu lời nói, Trần Mùi Hương lắc đầu cười một tiếng. Sau đó, Trần Mùi Hương nhìn hướng Trùng Tam Thu sau lưng mọi người. Trùng Tam Thu sau lưng, khoảng cách gần nhất chính là thư viện chín vị tiên sinh. Nhìn thấy Trần Mùi Hương nhìn qua, chín vị tiên sinh cùng nhau hành lễ nói, "Chúng ta gặp qua Trần viện chủ." Lúc này, Trùng Tam Thu mỉm cười nói, "Ngày mai chính là hoàng tộc đại khảo. Ta liền trước đem bọn họ đều triệu hồi kinh thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Trùng Tam Thu tiếng nói vừa ra, chín vị tiên sinh bên trong, đại tiên sinh Văn Thiên Kỳ không người nói, "Trần viện chủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta chín người phụng sư mệnh, hành tẩu đại hạ Cửu Châu. Hành không có nhục sứ mệnh, triệu tập không ít văn tu đồng đạo." Văn Thiên Kỳ tiếng nói vừa ra, tại phía sau bọn họ, từng vị râu tóc bạc trắng văn tu cường giả, hướng Trần Mùi Hương cùng nhau không người nói, "Chúng ta gặp qua Trần viện chủ, cảm ơn Trần viện chủ vì thiên hạ văn tu trải nói. Chúng ta thể chết cũng đi theo Trần viện chủ." Những người này, tổng cộng có hơn 30 người, đều là đại hạ Cửu Châu các nơi đại văn hảo, ẩn sĩ bọn họ. Tại chín vị tiên sinh truyền đạo bên dưới, những này nguyên bản tay trói gà không chặt văn nhân bọn họ, đều thành cảnh giới không thấp văn tu. Tại cái này 20-30 người bên trong, Trần Mùi Hương thậm chí còn phát hiện hai vị đại tông sư. Còn lại những người kia, cũng không ít tiểu tông sư cùng tiên tiến cảnh. Đương nhiên, đây là Trần Mùi Hương chuyển đổi thành võ giả cảnh giới. chính xác tới nói, những người này đều là tú tài cảnh cùng nhã sĩ cảnh văn tu cường giả. Văn tu cảnh giới chia làm đệ tử, thư sinh, tú tài, nhã sĩ, hiền nhân, quân tử, phu tử, thánh nhân, chí thánh. Đệ tử cảnh tương đương với võ giả nhất phẩm đến cửu phẩm. Thư sinh cảnh tương đương với võ giả hậu thiên cảnh. Tú tài cảnh tương đương với võ giả tiên thiên cảnh. Nhã sĩ cảnh tương đương với võ giả tông sư cảnh. Hiền nhân cảnh tương đương với võ giả linh kiếp cảnh. Đến mức lại sau này, võ tu liền không có đem đối ứng cảnh giới. Dù sao, võ tu hạn mức cao nhất chính là linh kiếp cảnh. Võ giả đến đỉnh cũng chính là linh kiếp cảnh bên trong tiên thiên cảnh. Trần Mùi Ương ánh mắt đảo qua chúng văn tu bọn họ, cất cao giọng nói, các vị đều là một phương đại văn hảo. Bây giờ văn tu nhất mạch sắp quật khởi, các ngươi cũng đều sẽ thành một phương cường giả. Ta hy vọng các ngươi có khả năng bảo trì bản tâm, cường tráng ta văn mạch. Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Trùng Tam Thu nhẹ gật đầu, phu hòa nói, Trần viện chủ nói đúng, cường tráng ta văn mạch. Nghe đến Trùng Tam Thu lời nói, thư viện chín vị tiên sinh cùng một đám văn tu cường giả đồng thanh nói, phải, cường tráng ta văn mạch. Trong lúc nhất thời, chúng văn tu cường giả âm thanh vang vọng tại cả tòa kinh thành trên không. Trong kinh thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bây giờ thế lực khắp nơi đều rõ ràng một chút. Kể từ hôm nay, văn tu nhất mạch muốn chính thức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Từ xưa đến nay, văn tu nhất mạch càng cường đại, hoàng quyền nhận đến ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Trong lúc nhất thời, kinh thành mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Tất cả mọi người đang suy đoán, đối mặt văn tu quật khởi mạnh mẽ, Khương thị hoàng tộc sẽ như thế nào làm. Hoàng cung chỗ sâu, chiến vương Khương Vô Dạng cùng hoàng tộc lão tổ tông đồng thời mở hai mắt ra. Khương Vô Dạng nhìn hướng kinh thành trên không phương hướng, cao mày nói, lão tổ tông, những này văn tu càng ngày càng quá đáng. Kinh thành trên không cấm chỉ phi hành, bọn họ đây là rõ ràng khiêu khích ta Khương thị hoàng tộc. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, hoàng tộc lão tổ tông thần sắc bình tĩnh nói, vậy ngươi tính toán làm sao làm? Nghe đến hoàng tộc lão tổ tông lời nói, Khương Vô Dạng không do dự, trầm giọng nói, ta tính toán đem những này văn tu tất cả cầm xuống. Những này văn tu mặc dù đã có thành tựu, nhưng chỉ cần trong kinh thành, ta vẫn có niềm tin bắt lấy bọn hắn. Trong kinh thành, Khương Vô Dạng mượn nhờ long khí phía sau giống như là nhân tiên cảnh nhị trọng đại năng. Thư viện một đám văn tu cũng chỉ có Trùng Tam Thu, cái này một vị nhân tiên cảnh nhất trọng cường giả. Như Khương Vô Dạng toàn lực xuất thủ, xác thực có thể cầm xuống thư viện mọi người. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, lão tổ tông lắc đầu, người cũng nhìn thấy. Bây giờ Trần Mùi Ương tiểu tử kia cùng thư viện lăn lộn tại một khối, ngươi như đối thư viện mọi người xuất thủ, hắn há lại sẽ đứng ngoài quan sát. Nói đến đây, lão tổ tông nhìn hướng Khương Vô Dạng, bình tĩnh nói, bây giờ liền lão phu đều cầm Trần Mùi Ương tiểu tử kia không có cách nào, ngươi lại có thể đối hắn thế nào? Nghe đến lão tổ tông lời nói, Khương Vô Dạng hơi nhíu mày, bất kể nói thế nào, hắn cũng là lão tứ cứu cứu. So với thư viện đám kia văn tu, chúng ta Khương thị hoàng tộc cùng hắn quan hệ thêm gần. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, lão tổ tông lắc đầu cười một tiếng, ngây thơ. Không việc gì a, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Trần Mùi Ương thân cận chính là lão tứ, không phải chúng ta toàn bộ Khương thị hoàng tộc. Tại thư viện cùng ta Khương thị trong hoàng tộc ở giữa chọn, Trần Mùi Ương chắc chắn lựa chọn đứng tại thư viện bên kia. Chúng ta không có cách nào giải quyết Trần Mùi Ương, liền không thể đắc tội thư viện đám kia văn tu. Nghe đến lão tổ tông lời nói, Khương Vô Dạng chau mày, có thể mới ngắn ngủi mấy ngày đi qua, thư viện văn tu liền nhiều ra 20-30 vị. Ta lo lắng. Lão tổ tông lắc đầu, phương thế giới này vốn là thuộc về văn tu nhất mạch. Bây giờ, văn tu nhất mạch lại xuất hiện nhân gian. Trừ lúc trước hủy diệt văn tu nhất mạch thiên ngoại thế lực bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng ngăn cản văn tu của khởi. Nói đến đây, lão tổ tông nhìn hướng kinh thành phía trên, chậm rãi nói, cùng hắn trở thành văn tu nhất mạch địch nhân, chẳng bằng trở thành bọn họ bằng hữu. Văn tu nhất mạch tuy mạnh mẽ, nhưng bọn hắn chưa bao giờ xưng bá tâm tư. Tại thượng cổ các trong triều, văn tu nhất mạch vẫn luôn là hoàng tộc người ủng hộ. Chỉ cần chúng ta không chủ động cùng hắn là địch, văn tu nhất mạch cũng có thể trở thành chúng ta Khương thị hoàng tộc chuẩn bị ở sau. Nghe đến lão tổ tông lời nói, Khương Vô Dạng nhíu mày, chần chờ nói, có thể cái này văn tu tổ đại đối với chúng ta hoàng tộc uy nghiêm. Không đợi Khương Vô Dạng lời nói xong, lão tổ tông lại lần nữa lắc đầu nói, hoàng tộc uy nghiêm, đó là đối dân chúng bình thường mà nói. Đối đầu so hoàng tộc còn muốn cường đại văn tu nhất mạch, hoàng tộc uy nghiêm lại có thể tính là gì? Nói đến đây, lão tổ tông lời nói thâm tiếng nói, không việc gì à, lão phu luôn có đi về cõi tiên ngày đó. Về sau thủ hộ Khương thị hoàng tộc nhiệm vụ đều muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi ghi nhớ kỹ, không thể trêu chọc so với chúng ta Khương thị hoàng tộc địch nhân cường đại hơn. Có lúc, chúng ta hoàng tộc uy nghiêm cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất chính là phải học được túi đầu, bảo vệ chúng ta Khương thị hoàng tộc. Nghe đến lão tổ tông lời nói, Khương Vô Dạng có chút trầm mặc. Cho tới nay, hắn nhận đến dạy bảo đều là muốn bảo vệ Khương thị hoàng tộc tôn nghiêm. Bây giờ, lão tổ tông lại muốn dạy hắn hướng càng cường đại người cúi đầu. Cái này không thể nghi ngờ để tín ngưỡng của hắn nhận lấy xung kích. Gặp Khương Vô Dạng trầm mặc không nói, lão tổ tông lắc đầu, không nói thêm lời. Khương Vô Dạng từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn tu hành. Đối với những này thế gian ở trung chi đạo, Khương Vô Dạng có thể nói là nhất khiếu bất thông. Nhưng chính như lão tổ tông lời nói, hắn đã sống đến đủ lâu dài. Cho dù hắn là nhân tiên tam trọng đại năng, tuổi thọ cũng cuối cùng rồi sẽ có tận ngày đó. Chờ lão tổ tông không ở phía sau, Khương Vô Dạng chính là Khương thị hoàng tộc thủ hộ giả. Lão tổ tông hy vọng Khương Vô Dạng có thể học được biến báo, học được cúi đầu. Chỉ có dạng này, Khương thị hoàng tộc mới có thể sống sót địa càng lâu. Chương 397, đao kiếm cuối cùng rồi sẽ mặt. Chương 397, đao kiếm cuối cùng rồi sẽ mặt kinh thành. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, đại nội tổng quản Tô Đức Tài bước nhanh đến. Nhìn thấy Tô Đức Tài, Khương Huyền Đức thả ra trong tay chí bút, bình tĩnh nói, làm sao? Tô Đức Tài không người nói, hồi bẩm bệ hạ, không ra ngài đoán, cự kiếm kia chính là xuất từ Trần Kiếm Tiên chi thủ. Nghe đến Tô Đức Tài trả lời, Khương Huyền Đức trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh nói, nhìn tới, chấm vị này tiểu cứu tử là thay lão tứ nâng đỡ đến rồi. Hắn đây là muốn để toàn bộ kinh thành đều hiểu, lão tứ phía sau đứng hắn vị này tuyệt thế kiếm tiên. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tô Đức Tài trầm mặc một lát, tiếp tục nói, bệ hạ, lần này hiện thân không chỉ Trần Kiếm Tiên một người, còn có Đại Hạ thư viện. Sau đó, Tô Đức Tài đem thư viện chúng tam thu đám người hiện thân, nên đón Trần Mùi Ương sự tình, cũng báo cho Khương Huyền Đức. Nghe xong Tô Đức Tài miêu tả, Khương Huyền Đức lắc đầu, tốt một cái văn tu của thời. Nhìn tới, chúng ta kinh thành mọi người đều coi thường lão tứ a. Lần này hoàng tộc đại khảo có chút đặc sắc. Nói đến đây, Khương Huyền Đức lẩm bẩm nói, Tuyết Khanh, chẳng lẽ còn thật bị ngươi khi đó nói chúng? Lão tứ hắn cuối cùng vẫn là sẽ đón lấy chấm hoàng vị. Chấm không hiểu, vì sao ngươi sẽ như thế chắc chắn, lão tứ sẽ thắng được? Nghe lấy Khương Huyền Đức lời nói, Tô Đức Tài thức thời đứng ở một bên, ngậm miệng không nói. Tam hoàng tử phủ, nghị sự đại sảnh bên trong, Tam hoàng tử Khương Hoài An ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên. Tại phía dưới, đứng hơn 10 tên nhu sĩ. Lúc này, Khương Hoài An chau mày nói như vậy, liền Đại Hạ thư viện cũng đứng ở tứ đệ bên kia. Đại Hạ thư viện đám kia tay trói gà không chặt văn nhân, lại đều thành cái gì văn tu? Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Khương Hoài An tâm tình lúc này vô cùng không tốt. Ngày mai chính là hoàng tộc đại khảo. Bây giờ lao tứ Khương Vân Hoa lại lấy ra một tấm lớn con bài chưa lật. Cái này để Khương Hoài An trong lòng càng thêm bất an. Hắn không rõ ràng, lão tứ Khương Vân Hoa còn có hay không mặt khác con bài chưa lật. Bây giờ, đối với chính mình vị này tứ đệ, Khương Hoài An quả thật có chút sinh ra lòng kiêng kỵ. Đầu tiên là Huyền Âm các quy hàng, lại là đại hoàng tử đích thân bài kiến. Bây giờ lại là thân là kiếm tiên cứu cứu cường thế vào kinh thành, đại hạ thư viện hiện thân nên đón. Cái này đủ loại sự tình, đều để Khương Hoài An bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn luôn có loại dự cảm, chính mình thật đúng là không nhất định sẽ là tứ đệ Khương Vân Hoa đối thủ. Đại sảnh bên trong, nghe đến Khương Hoài An lời nói, một đám lưu sĩ cũng cau mày lên. Một bộ áo trắng chỉnh tiên sinh bình tĩnh nói, điện hạ, chúng ta bây giờ không thể tự loạn trận cước. Bây giờ tứ điện hạ tình thế nhìn như cường thịnh, nhưng nếu cẩn thận phân tích, chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Nghe đến chỉnh tiên sinh lời nói, Khương Hoài An cùng một đám lưu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, thấy mọi người đều nhìn về chính mình. Chỉnh tiên sinh mỉm cười nói, mọi người đều biết đại khảo chia làm thi văn thi võ tổng hợp thi. Bây giờ cho dù có đại hạ thư viện gia nhập, tứ điện hạ cũng nhiều lắm là có cầm xuống thi văn nắm chắc. Cái này thi văn chúng ta vốn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Điện hạ trọng tâm vẫn là thi võ cùng tổng hợp thi. Không quản là thi võ vẫn là tổng hợp thi, chúng ta đều đã chuẩn bị rất lâu. Thi võ cùng tổng hợp thi phần thắng của chúng ta khá lớn. Nghe đến Trình Tiên Sinh lời nói, Khương Hoài An tỉnh táo lại, suy tư một lát, trầm giọng nói, Trình Tiên Sinh nói không sai. Bản cung là có chút chịu tứ đệ ảnh hưởng tới. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Trình Tiên Sinh mỉm cười nói, điện hạ, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Ngài xem như chúng ta chủ tâm cốt, nhất định không thể loạn trận cước. Chúng ta là cái này đại khảo chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tứ điện hạ tuy có chút con bài chưa lật, nhưng điện hạ ngài lại làm sao không có chuẩn bị ở sau? Nghe đến Trình Tiên Sinh lời nói, Khương Hoài An nhẹ gật đầu, trầm giọng nói không sai. Tứ đệ mặc dù giấu không ít thủ đoạn, nhưng ta cũng không ít con bài chưa lật. Ai thắng ai bại, còn chưa biết được. Gặp Khương Hoài An từ Khương Vân Hoa ảnh hưởng bên trong đi ra, Trình Tiên Sinh cùng một đám lưu sĩ đều lộ ra nụ cười vui mừng. Tứ hoàng tử trước phủ, Trần Mùi Ương mang theo Tạ An, Tạ Vũ Huyên cùng Trần Phượng Thanh đứng tại trước cửa chính. Tạ An nhìn hướng trước mắt phủ đệ, nếu mày nói, Trần Tiên Sinh, nơi này chính là tứ hoàng tử phủ đệ. Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, không sai, nơi này chính là Vân Hoa phủ đệ. Lúc này, thư viện chúng tam thu đám người cũng đều đã quay trở về thư viện. Ngày mai mới là đại khảo. Trần Mùi Ương để chúng tam thu mang theo một đám văn tu trước về thư viện chờ đợi thông tin. Đến mức hắn, thì mang theo Tạ An ba người đi tới Khương Vân Hoa phủ đệ. Tạ An cùng Trần Phượng Thanh hai người cũng là vì Khương Vân Hoa tham chiến. Trần Mùi Ương đương nhiên phải trước mang hai người bọn họ tới gặp một lần Khương Vân Hoa. Gặp Trần Mùi Ương mấy người, khí độ đều bất phàm. Cửa ra vào mấy tên thủ vệ liếc nhau một cái. Sau đó, một tên thủ vệ đối mấy người khách khí nói, mấy vị thế nhưng là tới tìm chúng ta điện hạ. Tên thủ vệ này vừa dứt lời bên dưới, trong phủ lập tức truyền đến một đạo ngạc nhiên âm thanh, Mùi Ương cứu cứu, ngài rốt cuộc đã đến. Theo âm thanh rơi xuống, một mặt hưng phấn Khương Vân Hoa từ trong phủ bước nhanh lên ra. Tại sau lưng Khương Vân Hoa, đi theo đeo mặt nạ vàng kim lánh vô tình cùng Huyền Âm các tam trưởng lão. Rất nhanh, Khương Vân Hoa đi tới Trần Mùi Ương mấy người trước mặt. Nhìn thấy Khương Vân Hoa, Trần Mùi Ương tâm tình cũng rất không tệ. Trần Mùi Ương nhìn hướng Khương Vân Hoa, giới thiệu nói, Vân Hoa, ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là tứ quý kiếm Tạ An. Đại khảo bên trong, tiểu tông sư cái kia một trận chiến đấu, liền giao cho Tạ An. Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, đứng tại sau lưng Khương Vân Hoa lãnh vô tình, ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, lãnh vô tình ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tạ An. Phát giác được lãnh vô tình băng tới ánh mắt, Tạ An hơi nhíu mày. Trước đó, hai vị này tiên tiên trên bảng đệ nhất cùng thứ hai đều chưa bao giờ thấy qua đối phương. Lại thêm, lúc này lãnh vô tình còn mang theo mặt nạ vàng kim, Bởi vậy, Tạ An cũng không có nhận ra Lãnh Vô Tình tới, nhưng Tạ An minh bạch, tên này mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, nhất định là tứ hoàng tử người. Nghĩ tới đây, Tạ An không khỏi có chút nghi hoặc, không hiểu đối phương vì sao nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhưng Tạ An cũng rõ ràng, đối phương là người một nhà. Tạ An lắc đầu, không tại đi quan tâm Lãnh Vô Tình. Lúc này, Trần Mùi Ương nhìn hướng Trần Phượng Thanh, tiếp tục hướng Khương Vân Hoa giới thiệu nói, đến mức vị này. Nói đến đây, Trần Mùi Ương dừng lại một chút, sau đó nói, đây là cháu của ta, Trần Thanh Phong. Thanh Phong thực lực không tệ, hắn có thể phụ trách tiên tiên cảnh cái kia một trận chiến đấu. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa thần sắc khẽ giật mình. Chính mình cứu chất tử. Đó không phải là Đại Chu Trần Thị người hoàng tộc sao? Nghĩ tới đây, Khương Vân Hoa nhìn hướng Trần Phượng Thanh. Lúc này Trần Phượng Thanh đã thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo. Gặp Khương Vân Hoa nhìn hướng chính mình, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, tiên tiên cảnh chiến đấu, liền giao cho ta đi. Ta không dám nói chắc thắng, nhưng ít ra có thể bảo chứng không thua. Lúc này, Khương Vân Hoa đã hiểu Trần Phượng Thanh thân phận, nhưng hắn cũng mười phần thông minh. Hắn đã minh bạch, Trần Phượng Thanh cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân Hoa hướng Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, chờ đại khảo kết thúc, chúng ta lại trò chuyện chi tiết. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Phượng Thanh ánh mắt khẽ động, gật đầu nói, tốt. Sau đó, Khương Vân Hoa nhìn hướng Trần Mùi Ương, mỉm cười nói, Mùi Ương cứu cứu, chúng ta vẫn là tiền tiến phủ trò chuyện a. Bên ngoài nhiều người phức tạp. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu. Đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị vào phủ lúc, một đạo băng lạnh âm thanh vang lên, ngươi chính là cái kia tứ quý kiếm Tạ An. Ta là Lãnh Vô Tình, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít. Tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương đám người, lông mày đồng thời nhíu một cái. Sau đó, ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mang theo mặt nạ Lãnh Vô Tình.